Chương 193, ngươi quản 2000 vạn gọi một chút điểm, 2-1, chương 193, ngươi quản 2000 vạn gọi một chút điểm, 2-1, từ tứ hợp viện sau khi rời đi, Tề Vân hai người liền quay trở về khách sạn, Đông lão tất nhiên đáp ứng hỗ trợ, vậy khẳng định sẽ giúp hắn liên hệ, cho nên hắn chỉ cần chờ tin tức liền tốt. Mới vừa ở phòng khách sạn sofa ngồi xuống, hắn trong túi điện thoại liền vang lên, lấy ra xem xét là cái cương tiết kiệm số điện thoại riêng. Điện thoại sau khi tiếp thông, bên kia chuyển tới một trung niên nữ nhân đồng thanh, xin hỏi ngài là Tề Vân tiên sinh sao? Là ta. Là như vậy, ta bên này là chính phủ khu phố cổ hạng mục cải tạo công tác tổ, ngài chỗ xe buýt công ty tiểu khu ở vào lần này hoạch định phá dỡ phạm vi, muốn mời ngài ở hôm nay 4 giờ chiều đến tiếp khách lộ nhai đạo bạn phòng họp hiệp thương phá dỡ sự nghi. Tề Vân nghe xong khỏe miệng không khỏi lộ ra ý cười, đợi hơn nửa tháng, rốt cuộc phải phá hủy. Thuận tiện hỏi một chút phá dỡ phương án bồi thường xác định chưa? Đầu bên kia điện thoại cười trả lời, đúng vậy, phương án đã xác định được, nơi ở tính chất phòng ốc mỗi mở đền bù giá tiền là 8000 nguyên, cửa hàng mỗi mở đền bù giá cả là 12000 nguyên. Tề Vân miệng liệt lớn hơn, dựa theo 12000 để tính, hàng cái kia hai dàn cửa hàng tổng cộng 600 nhiều bình, có thể được đến 720 vạn khoản bồi thường, diệt trừ 490 vạn chi phí, cái này nằm kiếm lời 230 vạn. 230 vạn tại trên internet có thể nghe không có cảm giác gì, nhưng sự thật lại là, nếu như không có hệ thống, hắn chỉ dựa vào đưa cơm hộ, bày quầy bán hàng bán cơm chiên, cả một đời đều khó có khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy. Tốt, ta bên này sẽ ủy thác người khác đi xử lý. Hồi phục một câu sau, Tề Vân cúp điện thoại, tiếp đó lại gọi cho Trung Thụy, để cho hắn đi xử lý chuyện này. Sau khi phân phó xong, hắn nuốt một điếu thuốc, nằm trên ghế salon dọn dẹp trên điện thoại di động không đọc tin tức. Hôm qua từ trên núi đi ra một mực tại gấp rút lên đường, hắn có cái quen thuộc chính là ngồi xe không thể nhìn điện thoại, nếu không sẽ say xe, cho nên rất nhiều tin tức đều không làm đến hồi phục. Lão bản, cũng tại cảng đảo giàn xếp, hết thảy mạnh khỏe. Đây là A Kiều gửi tới. Tề ca, tháng trước tiệm cắt tóc kiếm lời 8000 khối, đây là ngươi 4000 khối chia hoa hồng. Đây là Tiểu Hoàng Mao gửi tới, còn có một bút 4000 khối chuyển khoản. Tề Vân cho lúc trước đối phương đầu tư 5 vạn khối tiền mở tiệm cắt tóc, ước định xong mỗi tháng tiền kiếm được cho hắn phân một nửa. Hắn vốn cho rằng Tiểu Hoàng Mao chính là vài phút nhiệt độ, đoán chừng không mở được bao lâu liền phải đóng cửa, không nghĩ tới gia hỏa này thật đúng là làm. Tề Vân thu tiền sau trả lời có thể, cố lên làm, chờ ngươi cho ta 5 vạn khối tiền, về sau cũng không cần lại cho ta chia hoa hồng, tiệm cắt tóc liền là chính ngươi. Hồi phục xong hắn tiếp tục xử lý tin tức khác, thẳng đến trông thấy vị kia Tây Ban Nha nhà lịch sử học, ý nạ sĩ ổ gửi tới tin tức, hắn đông nhiên vỗ chán một cái. Lúc trước hắn đáp ứng sẽ mau chóng tìm được mặt khác cái kia một nửa tọa độ giao cho đối phương, đằng sau sự tỉnh quá nhiều liền làm cho quên. Tề Vân, người bên kia có tiến triển sao? Thêm chút suy tư sau, Tề Vân trở về phục đạo xin lỗi ý nạ sĩ ổ tiên sinh, ta trước đó vài ngày đi một chuyến trường Bạch Sơn, vừa mới trông thấy tin tức của ngài, mặt khác cái kia một nửa con số đã tìm được, ta sau đó gửi đi cho ngài. Tin tức phát ra ngoài sau, Tề Vân cầm lấy giấy bút trên bàn, tại điện thoại trong album ảnh tìm được phía trước quay chụp bức ảnh kia, đem đằng sau một nửa con số chép lại, sau đó chụp ảnh phát cho đối phương. Cũng không lâu lắm, Y Nạ Sĩ Ô liền gọi điện thoại tới, ngữ khí nghe rất là phấn khởi, biểu thị sẽ mau chóng giúp Tề Vân đem tọa độ cho phá giải đi ra. Tề Vân biểu thị ra một phen cảm tạ sau, hai người kết thúc trò chuyện. Hô chính mình có lẽ hẳn là bắt đầu làm ra quốc phía trước chuẩn bị, chờ Y Nạ Sĩ Ô cái kêu biên tướng tọa độ phá giải đi ra, liền phải mau chóng xuất phát, chậm thì sinh biến đem thuốc đầu tại trong cái gạt tán thuốc nhấn diệt sau, hắn đứng dậy đi tới ngoài cửa, gõ đối diện Trần Vĩ cửa phòng. Trần Vĩ rất nhanh liền đem cửa mở ra, đi vào trong phòng. Tề Vân sau khi ngồi xuống nói thẳng, vì ạ dạ, qua một thời gian ngắn ta dự định xuất ngoại một chuyến, có thể là đi nào đó phiến hải vực, tìm chút đồ vật. Ngươi cảm thấy có cần hay không cho ngươi thêm tìm hai cái giúp đỡ? Trần Vĩ cũng không có trả lời ngay, suy tư một lát sau mới hỏi, tìm đồ vật rất quý giá sao? Tề Vân gật gật đầu, hắn đối với Trần Vĩ 10 phần tín nhiệm, cho nên cũng không lựa chọn dầu diếm, khả năng cao là chút vàng bạc châu báu, giá trị không thấp. Trần Vĩ nghe xong nhíu mày, nếu là như vậy, phải tìm 10 phần người có thể tin được. Có thể để cho ta hoàn toàn tín nhiệm cũng chỉ có Cam Mẫn, những người khác ta không có nắm chắc. Tề Vân khẽ gật đầu, từ trên bàn cầm lấy một bình nước khoáng, vặn ra sau uống một ngụm, nói, ngươi lần trước không phải nói cái kia lao hát thân thủ không tệ sao, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Mặc dù tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là từ A Kiều ba người kia làm sự tình đến xem, hẳn là đáng giá tín nhiệm, cho nên hắn tính toán lần này đem ba người kia đều mang đến. A Kiều cùng A Kiệt đầy đủ thông minh, cái kia lao hát thân thủ không tệ, có lẽ khả năng giúp đỡ đến chút gì không? Trần Vĩ nghe vậy, thêm chút suy tư sau gật gật đầu, tên kia nội tình cũng tệ, sau khi trở về ta dẫn hắn luyện một chút, lại tìm cơ hội dạy một chút hắn sử dụng súng ống, hẳn là có thể đi. Ân, vậy thì định như vậy, chúng ta xong xuôi chuyện bên này liền trở về. Ngày kế tiếp, Tề Vân rốt cuộc đã đợi được Đông lão điện thoại, để cho hắn đến tứ hợp viện đi một chuyến, nhà giàu người chờ một lúc cũng tới. Tề Vân nghe xong tinh thần hơi rung động, lúc này thu thập một phen sau mang theo Trần Vĩ xuất phát. Chờ bọn hắn đuổi tới tứ hợp viện lúc, chỉ thấy ven đường ngừng lại hai chiếc màu đen mười bát, cửa ra vào còn đứng hai tên Âu phục dày da trắng hán, xem xét chính là bảo tiêu các loại nhân vật. Trong nội viện, Đông lão ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá, ngồi đối diện một vị nhìn hơn 40 tuổi, khí độ bất phàm nam tử trung niên, sau lưng còn đứng tên tùy tùng. Tề Vân đi lên trước, vừa cười vừa nói, "Xin lỗi Đông lão, ta tới trễ." Đông lão khẽ gật đầu, đưa tay giới thiệu nói, "Vị này là nhà giàu lão nhị, Phú Văn Đào." "Phú lão nhị, đây là ta một cái văn bối, Tề Vân, cái ghế này chính là của hắn." Phú Văn Đào nghe xong, mày nhíu lại phải có thể kẹp chết một con muỗi, bất đắc dĩ nhìn về phía Đông lão, "Đông thúc, ta đều hơn 40 người, ngươi còn cứ gọi ta Phú lão nhị có phải là không tốt lắm hay không? Đông lão liếc mắt nhìn hắn, thư nhẹ một tiếng nói, hơn 40 tuổi thế nào, quên giàu lao đầu trước kia cầm cớm của ngươi, hướng về ta trong viện tử này nẻ. Đi, đi, ngài muốn gọi gì liền kêu gì. Phú Văn Đào vội vàng đánh gãy, không muốn lại bị ở trước mặt người ngoài tiếp tục lộ tẩy. Đông lão thấy thế cũng không nói thêm nữa, hướng Tề Vân vẫy vẫy tay, tiểu tử, lại đây ngồi đi. Tề Vân bên trên phía trước hai bước, sau khi ngồi xuống hướng về Phú Văn Đào chắp tay một cái, giàu tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Phú Văn Đào trên dưới đánh giá Tề Vân một phen, khẽ gật đầu ra hiệu, không cần khách khí như thế, ngươi đã là Đông lão văn bối, vậy chúng ta chính là người mình. Ta so ngươi hư trường mấy tuổi, ngươi nếu là không ghét bỏ mà nói, bảo ta một tiếng Phú lão ca là được rồi. Có thể cùng loại này đại lao đắp lên quan hệ Tề Vân nơi nào sẽ ghét bỏ, vội vàng theo cột trèo lên trên, Phú lão ca nói gì vậy, có thể cùng ngài quen biết là vinh hạnh của ta cao hứng còn không kịp. Phú Văn Đào nghe vậy, cười ha ha một tiếng, có chút tiêu sái. Tề Vân từ đối phương giữa cử chỉ, cảm nhận được một cô giang hồ thảo mãng hương vị, những loại người này tối đối với hắn cầu vị. Ngược lại là loại kia đúng quy đúng cụ thương nhân, tiếp xúc luôn cảm giác không thể quá mức tín nhiệm. Song phương sau một hồi khách sáo, khoảng cách rút ngắn không thiếu. Phú Văn Đào đặt chén trà xuống, chỉ vào cái thanh kia tơ vàng gỗ trinh nam ghế dựa nói, cái ghế này là kiện đồ tốt nhà, trong nhà của ta nguyên bản cũng có một cái, về sau bị ta đại ca mang ra cốt đi, ta là muốn nhìn cũng không được nhìn, hôm nay có thể ở đây nhìn thấy, cũng coi như một kiện chuyện may mắn. Tề Vân nghe xong gật đầu phụ họa, là, ta trước kia cũng nghe Đông lão đề cập qua. Nói được cái này, hắn nhãn châu xoay động, tiếp tục nói, Phú lão ca, hôm nay cùng ngài mới quen đã thân, tất nhiên ngài có thể vừa ý cái ghế kia, vậy ta liền đem nó đưa cho ngài, toàn bộ làm như là quà ra mắt, ngài thấy được không? Lời này vừa nói ra, Phú Văn Đào trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, rõ ràng không ngờ tới Tề Vân sẽ như thế hào phóng. Bên cạnh Đông lão nhưng là giống như cười mà không phải cười liếc Tề Vân một cái, không có lên tiếng khí. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Phú Văn Đào khẽ nhíu mày, mở miệng nói, Tề huynh đệ, cái ghế kia ta đích xác là thật thích, nếu như là những vật khác, ta chắc chắn liền đón nhận, nhưng cái ghế này có giá trị không nhỏ, ta nếu là lấy không, chuyến đi ta Phú Văn Đào dành tiếng cũng không tốt nghe. Tề Vân cười cười, nói, Phú lão ca quá lo lắng, ta tiễn đưa ngài cái ghế này, hoàn toàn là bởi vì chúng ta hợp ý, muốn theo ngài kết giao người bạn này. Ngài lịch duyệt so ta phong phú, về sau vạn nhất lão đệ ta gặp phải cái gì không quyết định chắc chắn được sự tình, còn phải hướng ngài thường xuyên mời dạy. Phú Văn Đào nghe xong cười ha ha một tiếng, liếc Tề Vân một cái, kết giao bằng hữu không có vấn đề, chúng ta nhà giàu cùng Đông gia là mấy trăm năm giao tình, ngươi đã là Đông lão văn bối, chúng ta chính là người mình. Đến nôi cái ghế này, Tề lão đệ tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng lão ca ta có nguyên tắc của mình, nên cho tiền ta vẫn phải cho ngươi, về sau ngươi nếu là có khó khăn gì, trực tiếp liên hệ ta là được, có thể giúp một tay lão ca chắc chắn sẽ không chối từ. Tề Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra chút tiếc hận, trả lời, tất nhiên Phú lão ca ngài đều nói như vậy, cái kia hết thể nghe ngài an bài. Phú Văn Đào cười gật đầu, vậy thì đúng rồi đi. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía cái thanh tia tơ vàng gỗ trinh nam ghế dựa, thêm chút suy tư sau tiếp tục nói, Tề lão đệ, cái ghế này ta cho ngươi 2000 vạn, ngươi thấy thế nào? Tề Vân nghe xong nội tâm chấn động, hắn vốn chỉ muốn, dù cho bán cho nhà giàu, cái kia có thể có 1500 vạn còn kém không nhiều lắm, không nghĩ tới nhân gia mở miệng chính là 2000 vạn, thật đúng là tài đại khí thô a. Bất quá hắn ngoài mặt vẫn là duy trì trấn định, vừa cười vừa nói, Phú lão ca, ngài cho nhiều lắm à, tiền này ta cầm được có chút ngượng ngùng, đánh cái gây đôi à, 1000 vạn là được rồi. Phú Văn Đào cười khoát tay, Tề lão đệ, cái ghế này trong lòng ta giá trị cũng không chỉ 2000 vạn, ngươi cũng đừng từ chối. Ta Phú Văn Đào làm việc từ trước đến nay dứt khoát, nói cho 2000 vạn liền cho 2000 vạn. Lúc này Đông lão cũng tại một bên mở miệng nói, Tề tiểu tử, cho ngươi liền thu lấy à, hắn nhà giàu không kém cái này cực nhỏ. Tề Vân chật chật lưỡi, hợp lấy 2000 vạn tại các ngươi trong miệng gọi cực nhỏ. Đi, tất nhiên hai vị đều nói như vậy, vậy ta từ chối nữa liền có chút không tức thời, toàn bộ nghe Phú lão ca an bài. Phú Văn Đào cười ha ha một tiếng, vô vô Tề Vân bà bay, tiểu tử ngươi, đối ta khẩu vị. Sự tình thỏa đàm sau, hắn lúc này hướng sau lưng tùy tùng phất phất tay, người kia tiến lên hai bước đi tới Tề Vân trước mặt, không người hỏi, Tề tiên sinh, còn xin ngài đem trương mục ngân hàng nói cho ta biết, ta bây giờ liền cho người cho ngài chuyển khoản. Tề Vân gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, đem trương mục đưa ra cho đối phương. Không có qua 2 phút, hắn vừa nhét vào trong túi điện thoại liền truyền đến tin nhắn chấn động, bất quá hắn cũng không lấy ra nhìn, nhà giàu tấm chiêu bài này còn không đáng 2000 vạn. Cho nên điểm ấy tín nhiệm hắn vẫn phải có. Phú Văn Đào bình thường sinh ý bệ bội nhiều việc, cũng không chờ lâu, lại hàn huyên vài câu sau liền cáo từ rời đi. Tề Vân một mực đem đối phương đưa lên xe, sau đó mới lần nữa trở về tứ hợp viện. Sự tình hôm nay, đã tạ Đông lão. Tề Vân hướng về Đông lão thật sâu bái, ngữ khí chân thành. Tơ vàng gỗ trinh nam ghế dựa sự tình, đối phương rõ ràng có thể cùng Phú Văn Đào lên tiếng chào hỏi, sau đó để Tề Vân chính mình đi cùng Phú Văn Đào đàm luận. Nhưng nhân gia trực tiếp đem Phú Văn Đào mời đi theo, dù ý không cần nói cũng biết. Đông lão không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, không cần phải nói những thứ này, đời ta không có rảnh rỗi, cũng chính là tiểu tử ngươi nhìn thấy thuận mắt, ta mới có thể thuận tay giúp ngươi một cái. Nhà giàu những năm này sinh ý làm rất nhiều lớn, nhất là ở nước ngoài sản nghiệp trải rộng, cùng Phú lão nhị giữ gìn mối quan hệ đối với ngươi không có chỗ xấu, đến nỗi về sau có thể đi đến dạng độ cao gì thì nhìn chính ngươi. Tề Vân nghiêm túc gật gật đầu, không có nói thêm nữa, chỉ là đem phần ân tình này ghi ở trong lòng. Một bên khác, ngồi trên xe Phú Văn Đào tiếp nhận tùy tùng đưa tới xì gà, ngữ khí tùy ý nói, "Đang dừng, ngươi cảm thấy cái kia Tề Vân kiểu gì?" Gọi Đang dừng tùy tùng cười đáp, "Thật thú vị." ngài hẳn là cũng cho rằng như vậy à, bằng không sẽ không tạm thời đem báo giá từ 1.500 vạn nâng lên 2.000 vạn. Phú Văn Đào cười ha ha một tiếng, không trả lời thẳng, hắn về sau nếu là gọi điện thoại tới, có thể giúp liền thuận tay giúp một cái. Là, lão bản. Đang dừng cung kính đáp. Từ tứ hợp viện sau khi rời đi, Tề Vân ngồi ở trong xe, nhìn màn hình điện thoại di động bên trên biểu hiện tài khoản ngân hàng số dư còn lại, trái tim phanh phanh của loạn. Một lần doanh thu 2.000 vạn, loại cảm giác này quả thực là quá mỹ diệu. Cho dù là phá sản phía trước, hắn trong tài khoản cũng chưa từng có nhiều tiền như vậy. Đóng lại ngân hàng áp sau, hắn lúc này thẩm tra lên vé máy bay tin tức, phát hiện buổi chiều liền có một chuyến trở lại hồi Cương tiết kiệm máy bay, thế là lúc này để cho Trần Vĩ lái xe đi tới sân bay. Từ kinh thành đến Cương tỉnh muốn bay 4-5 tiếng, chờ đến lúc máy bay hạ cánh, đã là buổi tối. Về đến nhà, nhiều ngày không thấy Triệu Tình lập tức liền bay nào đến Tề Vân trong ngực, nước mắt lượn quanh. Ngươi như thế nào ra ngoài lâu như vậy, ta đều lo lắng gần chết. Tề Vân ôm nàng hảo một trận an ủi, tốt, ta đây không phải bình an trở về rồi sao? Đừng khóc, lại khóc liền khó coi. Triệu Tình ngẩng đầu, xoa xoa nước mắt, tiếp đó nhìn chằm chằm Tề Vân tử mảnh dò xét một phen, lúc này mới hỏi, ngươi ăn cơm chưa? Ta đi làm cho ngươi. Tề Vân cười lắc đầu, còn không có ăn, tùy tiện cho ta hạ điểm mặt là được rồi. Triệu Tình lườm hắn một cái, thở phì phò hướng về phòng bếp đi đến. Đêm khuya, canh giữ ở trong xe Cao Mẫn lô thai giật giật, sau đó thần sắc cổ quái hướng về dương phòng lầu 2 phòng ngủ liếc mắt nhìn, lấy ra một thai nghe bờ Bluetooth đeo lên. Ngày kế tiếp, rất lâu chưa từng tới công ty Tề Vân xuất hiện ở văn phòng cửa ra vào. Trung Thụy thấy hắn trở về, nguyên bản nhíu lông mày lập tức giãn ra, vội vàng chào đón nói, lao bản ngài trở lại rồi, công ty xảy ra chuyện. Chương 194, nhìn những vật này đối với cơ thể không tốt. Chương 194, nhìn những vật này đối với cơ thể không tốt. Tề Vân đi vào văn phòng, quay đầu mắt nhìn đang điên cuồng gõ dấu hiệu Viên Hoa cùng hai gã khác nhân viên, hỏi, cái này không hảo hảo sao, xảy ra chuyện gì? Trung Thụy đưa tay chỉ bên cạnh văn phòng, nói, không phải bên này, là ngài nhà kia công ty mậu dịch. Vận chuyển hàng hóa chỗ không cho chúng ta giao hàng, bằng cuối cùng hai ngày này đều xấu chết, hắn biết ngài đi nơi khác xử lý sự tình, liền không có để cho ta nói cho ngài. Tề Vân nghe xong là người, vận chuyển hàng hóa chỗ kia bên cạnh lần không tất cả an bài xong sao, làm sao còn sẽ xuất hiện loại tình huống này? Trung Thụy gãi gãi đầu, nghe manh manh đã nói giống như là cái kia phó sở trưởng, cố ý kẹt chúng ta. Bằng ca tới công ty sao? Tề Vân nhíu mày hỏi. Trung Thụy lắc đầu, hai ngày này đều không tới, hắn cùng manh manh suy nghĩ biện pháp khơi thông quan hệ. Tề Vân nghe vậy, lúc này lấy điện thoại di động ra, cho bằng ca gọi điện thoại. Điện thoại đợi mười mấy giây mới kết nối. Uy, lão tề. Bằng ca âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Cùng chỗ nào đâu? Tề Vân hỏi. Mới từ vận chuyển hàng hóa chỗ Khang sử trưởng đi ra phòng làm việc. Bằng ca âm thanh nghe có chút mỏi mệt. Ân. Tề Vân lên tiếng, tiếp tục nói, ta trở về, sự tình ta vừa rồi nghe Trung Thụy nói, tình huống bây giờ như thế nào? Bằng ca thở dài, đã tới đi tìm đối phương hai lần, nhưng mà hắn giống như tháng sau muốn bị điều chỉnh đến tập đoàn làm phó tổng, không muốn nhúng tay, bây giờ cụ thể sự vụ cũng là cái kia cùng ta không hợp nhau Lâm Vĩnh Cương đang quản. Tề Vân nghe xong ngón tay đập mặt bàn, nghĩ nghĩ hỏi, hắn đổi chỗ nhận chức này sự tình phản ứng gì? Bằng ca trả lời, ta hỏi thăm một chút, tựa như là điều tới phân công quản lý trong cục bên cạnh tin tức an toàn, hắn giống như không quá vui lòng. Tề Vân hơi chút suy xét, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Phía trước thì nhìn đi ra, cái kia Lâm Vĩnh Cương rõ ràng là đối với Khang Quốc đống người trưởng phòng này không quá phục tùng, lần này điều nhiệm hơn phân nửa là hắn ở sau lưng xử kình. Mặc dù nói từ vận chuyển hàng hóa chỗ trưởng phòng, điều nhiệm đến tập đoàn làm phó tổng, trên cấp bậc là tăng lên, nhưng trong tay quyền lợi lại nhỏ rất nhiều. Thuộc về là Minh Thăng ám hàng, đổi ai có thể nguyện ý bất quá cái này cũng từ khía cạnh nói rõ cái kia Lâm Vĩnh Cương rất có phương pháp. Tề Vân bước cằm, nói, chuyện này giao cho ta xử lý, ngươi bận rộn sống sự tình khác đi thôi. Ngươi lưu chiêu. Bằng ca hỏi. Tề Vân nhếch miệng nở nụ cười, thử xem thôi. Được chưa, vậy ngươi tới. Bằng ca không có hỏi nhiều nữa. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân lại tìm Trung Thụy hiểu rõ một chút công ty tình huống, gặp không có chuyện gì cần hắn xử lý, thế là liền lái xe đi tới cục đường sắt. Sở dĩ chạy tới đây, chính là vì từ cái kia Lâm Vĩnh Cương trên thân thu hoạch tình báo tin tức, liền hướng đối phương cái kia so gở dạ gạ còn lớn hơn bụng, Tề Vân không tin hắn cái mông là sạch sẽ. Vận chuyển hàng hóa chỗ trong văn phòng, Lâm Vĩnh Cương nhìn qua xuất hiện tại cửa ra vào Tề Vân, mày nhăn lại, ngựa khí bất thiện nói, ngươi tới làm gì? Tề Vân cười ha ha, cũng không đáp lại. Trước mắt tình báo điểm số, 18 có thể tra hỏi tình báo loại hình, màu đỏ, tiêu hao 3 một chút điểm tình báo điểm số, màu lam, tiêu hao 9 một chút điểm tình báo điểm số, ân. Tề Vân bên trong lòng có chút kinh ngạc, cái này gở dạ gạ trên thân còn có màu lam tình báo. Ngược lại tới đều tới rồi, vậy thì nhìn một chút hắn ẩn giấu chút gì bí mật nhỏ a. Tình báo điểm số 3. Tình báo đẳng cấp, màu đỏ Lâm Vĩnh Cương ngôi thứ 6 sẽ cùng tình phụ tại lệ viên tiểu khu 31201 riêng tư gặp, hơn nữa hắn có cái đặc thù đam mê, mỗi lần cùng tình nhân riêng tư gặp lúc, ưa thích quay chụp video ghi chép, video đều hắn bị tổn chữ tại nào đó một cái bản, chương mục mật mã. Tề Vân thấy rõ tình báo này nội dung sau, ánh mắt quái dị liếc Lâm Vĩnh Cương một cái, thầm nghĩ cái này gở dạ gạ chơi đến rất hoa a. Lâm Vĩnh Cương chú ý tới ánh mắt của hắn, chân mày nhíu. Chắc hơn, ngươi cái này ánh mắt gì? Không có chuyện liền thỉnh ngươi ra ngoài, không nên quấy rầy ta việc làm. Tề Vân không để ý đến hắn, lần nữa vận dụng hệ thống thẩm tra công năng. Tình báo điểm số 6. Lâm Vĩnh Cương những năm này tham ô đạt được tiền tham ô, toàn bộ đều giấu ở quê quán hắn tổ trạch trong hầm ngầm, địa chỉ 104 đoàn 12 liền trước mắt không người ở ha ha, lại đến thích nhất câu. Tề Vân nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? ta nhường ngươi ra ngoài không nghe thấy sao? Lâm Vĩnh Cương đứng dậy, phẫn nộ nói. Tề Vân lấy điện thoại cầm tay ra, một bên cho Viên Hoa phát tin tức, một bên tự mình đi đến sofa ngồi xuống. Chờ tin tức phát xong sau, hắn để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vĩnh Cương, khẽ cười nói, đừng nôn nóng như vậy đi, ngồi xuống nói. Gặp Tề Vân hoàn toàn không đem hắn lời nói coi ra gì, Lâm Vĩnh Cương tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Tề Vân cái mũi quát, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám ở phòng làm việc của ta dương ai? Có tin ta hay không bây giờ liền kêu bảo an đem ngươi đuổi đi ra. Tề Vân cũng không hoảng hốt không đội vàng nhét lên chân bắt chéo, từ trong túi móc ra một điếu thuốc nhóm lửa, chậm rãi nói, Lâm trưởng phòng, ta hôm nay tới cũng không phải tìm ngươi cãi nhau. Chúng ta mở ra thiên song tuyết lượt thoại, ngươi từ bắt đầu vẫn nhằm vào chúng ta công ty, đến cùng là ý gì? Lâm Vĩnh Cương cười lạnh một tiếng, ta nhằm vào các ngươi công ty. Công ty của các ngươi thủ tục không được đầy đủ, không phù hợp giao hàng quy định, ta đây là theo quy củ làm việc. Tề Vân cười ha ha, không cần phải nói những thứ này đường đường chính chính, tất cả mọi người là người biết chuyện, ngươi nếu là đối với chúng ta công ty bất mãn, hoặc có cái gì tố cầu, đại khái có thể nói ra. Lâm Vĩnh Cương bất vi sở động, cầm lấy trên bàn máy riêng, uy hiếp nói, ta với ngươi không có gì đáng nói, ngươi có đi hay không, không đi ta lập tức gọi bảo an tới. Đinh đúng lúc này, Tề Vân đặt ở trên bàn trà điện thoại sáng lên. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, là Viên Hoa gửi tới hai đầu tin tức. Điều thứ nhất là một đoạn video. Đầu thứ hai là văn tự tin tức lão bản, nhìn những vật này là pháp luật, hơn nữa đối với cơ thể không tốt, ngươi vẫn là thiếu xem chút a. Tề Vân thần sắc cổ quái đem đầu kia văn tự tin tức xóa bỏ, tiếp đó đứng dậy, đưa di động phóng tới Lâm Vĩnh Cương trên bàn làm việc, khẽ cười nói, trước tiên đừng kích động, xem cái này. Lâm Vĩnh Cương cau mày, cúi đầu hướng màn hình điện thoại di động nhìn lại, khi thấy trong video cảnh tượng quen thuộc kia cùng mình thân ảnh, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi dị. Trong video, đúng là hắn cùng tình phụ trên giường không chịu nổi hình ảnh. Tề Vân hít một hơi thuốc lá, cười trêu ghẹo nói, "Dừng phó sử trưởng, quay chụp kỹ thuật không tệ à, hẳn là chuyên môn học qua chụp ảnh à. Ngươi từ chỗ nào lấy được những vật này?" Lâm Vĩnh Cương âm thanh có chút run rẩy, trong lòng vừa sợ vừa giận. Tề Vân cũng không trả lời hắn vấn đề, đưa tay ở đối phương trong chén trà gõ gõ khói bụi, sau đó quay người trở lại sofa ngồi xuống. "Bây giờ còn gọi bảo an không? Không gọi lời nói liền đến ngồi xuống tâm sự thôi." Lâm Vĩnh Cương cố nén lửa giận, hai tay nắm chặt thành quyền, cơ thể hơi run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng cũng có một tia sợ hãi. Hắn cuối cùng vẫn thả xuống máy riêng, chậm rãi đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, con mắt nhìn chằm chằm Tề Vân, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tề Vân bệnh lên chân bắt chéo, phun một vòng khói, không nhanh không chậm nói một chút đi, vì cái gì một mực nhằm vào chúng ta công ty, ta thời gian có hạn, không muốn nghe nói nhảm. Lâm Vĩnh Cương cắn răng, nội tâm rất là dãy rủa, rõ ràng Tề Vân hỏi vấn đề hắn cũng không muốn trả lời. Nhưng tình huống dưới mắt, hắn tựa hồ lại không có lựa chọn nào khác. Trầm mặc sau một hồi khá lâu, hắn giống con quả cầu ra xì hơi, cả người khí thế trong nháy mắt héo rút, mang theo một tia khẩn cầu, mở miệng nói, nếu như ta nói, ngươi có thể đem những video này xóa bỏ, hơn nữa cam đoan không tiết lộ ra ngoài sao. Tề Vân nhìn đối phương bộ dáng này, nhịn không được cười khẽ một tiếng, một màn này phản phất giống như đã từng quen biết. Ngươi nói trước đi tới nghe một chút. Lâm Vĩnh Cương nghe vậy, thở dài, đại khái một tháng trước, có người tìm được ta, bắt hắn lại cho ta 50 vạn, để cho ta đưa cho ngươi công ty chơi ngáng chân, ta đáp ứng. Tề Vân nghe xong nhíu mày, khó trách bằng ca lần đầu tiên tới cái này vừa chạy quan hệ thời điểm, nghĩ an bài cháu trai này, nhưng mà hắn vẫn luôn không nói tiếp, nguyên lai là thu chỗ tốt của người khác. Người nọ là ai? Lâm Vĩnh Cương lắc đầu, ta không biết, ra mặt hẳn là chỉ là làm việc người, đối phương tới tìm ta thời điểm để cái dương, bên trong đựng 50 vạn tiền mặt. Hơn nữa phía trên cũng có người đánh với ta gọi, cho nên ta liền làm theo. Tề Vân hơi nheo mắt lại, hít một hơi thuốc lá, trong lòng của hắn đã đại khái đoán được là ai. Hắn đứng dậy, đem thuốc đầu theo diệt, thản nhiên nói, ta hy vọng chúng ta công ty hàng hôm nay liền có thể phát đi. Hơn nữa về sau sẽ lại không xuất hiện loại vấn đề này, có thể nghe hiểu không? Lâm Vĩnh Cương cắn răng, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng nhìn xem Tề Vân cái kia chân thật đáng tin ánh mắt, vẫn gật đầu, đi, ta sẽ an bài giao hàng, về sau sẽ lại không tạp công ty của các ngươi hàng. Vậy ta Tề Vân chỉnh sửa quần áo một chút, ngắt lời nói, ta đối với ngươi những phá sự kia không có hứng thú, ngươi có thể coi như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Nói đi, hắn cất bước hướng về bên ngoài phòng làm việc đi đến. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể đưa trong tay chứng cứ giao cho cục đường sắt kỷ luật bộ môn, cho dù không thể để cho Lâm Vĩnh Cương đi vào ăn cơm tủ, nhưng đối phương dưới mông vị trí chắc chắn là không ngồi được. Nhưng làm như vậy không có gì chỗ tốt, không còn Lâm Vĩnh Cương về sau có thể còn sẽ xuất hiện Vương Vĩnh Cương, Trương Vĩnh Cương, lần nữa thiết lập quan hệ cũng cần trả giá chi phí. Cho nên còn không bằng để cho gia hỏa này tiếp tục quản sự, ít nhất trong tay nắm lấy đối phương được điểm, chắc chắn là không còn dám làm cái gì ý đồ xấu, có thể tỉnh tâm không thiếu. Trở lên xe sau, Tề Vân lấy điện thoại di động ra, cho bệnh viện thành phố viện trưởng tại Bảo Sơn gọi điện thoại, biết được Lao Hắc thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, tùy thời có thể xuất viện. Thế là sau khi cúp điện thoại, hắn đối với Trần Vĩ phân phó nói, "Vì hạ dạ, ta cho ngươi cái địa chỉ, ngươi chờ một lúc mang theo Lao Hắc đi lấy ít đồ trở về." Trần Vĩ gật gật đầu, "Là vật gì?" Tề Vân một bên cho hắn gửi đi vị trí cụ thể, một bên trả lời, "Khả năng cao là tiền mặt ta, bên trong cháu trai kia tham ô tới." Trần Vĩ nghe xong nhíu mày, đáp ứng nói, "Hiểu rồi." "Ừm." Tề Vân cất điện thoại di động chuẩn bị xuống xe đúng, Lao Hắc ở thành phố bệnh viện Ba Hào lâu, làm xong việc sau trong khoảng thời gian này để cho hắn đi theo người đi. Xử lý xong chuyện bên này, Tề Vân lại đi đến lần trước nhà kia trà lâu mua tốt hơn trà, sau đó đón xe đi tới phố đồ cổ Thu Nguyệt Hiền, dự định cùng Thạch Phong cùng đi bái phòng một chút Trần lão, biểu thị cảm tạ, dù sao đối phương lần này thật sự giúp đại ân. Trong tiệm, Thạch Phong kinh ngạc nhìn về phía Tề Vân, mở miệng nói, về hồi nào?
Hôm qua.
Tề Vân trả lời một câu, cầm ly trà lên rót cho mình chén trà. Còn thuận lợi không? Cái ghế kia bán bao nhiêu tiền? Thạch Phong tò mò hỏi. Tề Vân duỗi ra hai ngón tay, 2000 cái, cho ngươi phân 100 cái khổ cực phí.
2000 cái.
Thạch Phong chậc chậc lưỡi, mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng nghe thấy cái số này vẫn là cảm giác có chút kinh ngạc, phòng đấu giá chủ. Tề Vân lắc đầu, đem Đông lão cùng nhà giàu sự tình cho đối phương đại khái nói một lần. Thạch Phong sau khi nghe xong con mắt trợn thật lớn, vội vàng đem trong bình trà lá trà toàn bộ đổ, lại lần nữa từ giữa phòng lấy ra một bánh trà ngon. Tề tổng, về sau phát đạt tuyệt đối đừng quên dịu dắt tiểu đệ một cái a. Tề Vân nhìn đối phương cử động, có chút dở khóc dở cười. Đây chính là nhà giàu a. Bao nhiêu người chèn phá đầu muốn theo bọn hắn đáp lên quan hệ. Lão Tề ngươi cái này thật là quá may mắn. Thạch Phong lần nữa ngồi xuống sau, cảm khái nói. Tề Vân hướng hắn khoát qua tay, đi, chờ một lúc bồi ta đi bái phòng một chút Trần lão, cái này nhiều chuyện thiệt tòi hắn hỗ trợ. Thạch Phong gật gật đầu, ngươi làm nên thật tốt cảm tạ một chút hắn. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, liền xuất phát đi tới Trần lão trụ sở. Vẫn là chỗ kia quen thuộc tiểu viện, Trần lão đang nhàn nhã tựa ở trên ghế nằm tính hí khúc gặp Tề Vân hai người đi vào, chỉ là trừng lên mí mắt. Tề Vân đem mang tới lá trà đặt ở trên bàn đá, sau đó đối với Trần lão biểu đạt một phen cảm tạ. Trần lão chỉ là nhắm mắt lại, không mặn không nhạt ân một tiếng. Tề Vân cũng không trách móc, biết đối phương ưa thích thanh tịnh, cũng không có tiếp qua quấy rầy nhiều, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, sau khi mở ra nói, "Trần lão, đây là ta vài ngày trước tại trường Bạch Sơn hái nhân sâm, gốc cây này đưa cho ngài bồi bổ cơ thể. Cái này nhân sâm là lúc trước hắn cố ý để cho Tảo Vu Phi lưu hai gốc, cũng là vượt qua trăm năm, một gốc đưa cho Đông lão, một bụi khác chính là trước mắt cái này." Trần lão hơi hơi mở to mắt, ánh mắt rơi vào trên gốc kia nhân sâm, sau đó khoát tay áo, "Lấy về à, thứ này ta không dùng được. Ta đều từng tuổi này, cũng sống đủ rồi, nên đi thời điểm tự nhiên sẽ đi hết thảy tùy duyên." Tề Vân nghe xong chật chật lưỡi, còn muốn nói tiếp thứ gì, lúc này bên cạnh Thạch Phong nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, khẽ lắc đầu. Tề Vân thấy thế, đem lời đến khỏe miệng nuốt trở về trong bụng, không có nói thêm nữa, yên lặng đem mấy thứ một lần nữa cất kỹ. "Cái kia Trần lão chúng ta liền không quấy rầy ngài, ngày khác lại tới thăm." Trần lão nhắm mắt lại, phất phất tay ra hiệu. Chờ từ trong viện sau khi ra ngoài, Thạch Phong đốt thuốc lá, thở dài, "Trần lão nhi từ sớm mấy năm xảy ra tai nạn xe cộ không còn, hắn bạn già năm ngoái cũng bệnh qua đời." Tề Vân nghe xong nao nao, ngắn ngủi hai câu nói, lại đã bao hàm thế gian thống khổ lớn nhất. Hắn bây giờ có chút lý giải đối phương vì cái gì tính tình như vậy bình thản. Cùng Thạch Phong phân biệt sau, Tề Vân đánh chiếc xe, chuẩn bị đi xử lý một chuyện khác. Sau một tiếng, thân ảnh của hắn xuất hiện tại một chỗ thành trung thôn, nơi này cùng hắn phía trước ở qua Hạ Bình thôn không sai biệt lắm, cư dân phần lớn cũng là chút ngoại lai vụ công nhân viên di động tính chất rất lớn. Hắn xuyên qua hai đầu đường tắt, cuối cùng đi tới một gian cửa phòng trẻ. Không đợi hắn gõ cửa, cửa phòng liền từ bên trong kéo ra, một người mặc quần áo khoác nam nhân xuất hiện tại cửa ra vào, chính là lão quỷ. Trong phòng kia sáng lờ mờ, chỉ có một cái giường, hai cái ghế. Tề Vân dò xét một phen sau, nhíu mày hỏi, "Ngươi bình thường liền ở nơi đây?" Theo lý thuyết đối phương thu vào cũng không thấp, dù sao chỉ là chính mình lần này sống, thì cho đối phương 20 cái thù lao. Lão quỷ trên giường sau khi ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, không thèm để ý chút nào trả lời, "Ân, thường xuyên đổi chỗ." Nói đi, hắn cúi người từ phía dưới gối đầu lấy ra một cái màu đen bọc nhỏ, kéo ra khóa kéo sau, từ bên trong lấy ra một cái máy vi tính sách tay, bút ký, đưa cho Tề Vân. Tề Vân tiếp nhận máy vi tính sách tay, bút ký, kéo ra cái ghế bên cạnh ngồi xuống, sau đó tinh tế là xem. Qua thật lâu, hắn đem phía trên ghi chép nội dung tất cả đều nhìn qua một lần, tiếp đó từ trong túi lấy điện thoại di động ra, đem trên nổ tệp bục nội dung chụp ảnh. Sau khi chụp hết ảnh xong, hắn đem máy vi tính sách tay, bút ký, một lần nữa khép lại, móc thuốc lá ra gọi lên, hít hai cái sau hướng lao quỷ nói, "Đối phương có phát giác sao?" Lao quỷ lắc đầu, trừ phi hắn đi lật két sắt phát hiện. Tề Vân khẽ gật đầu, tiếp tục nói, "Ta còn có cái sống cho ngươi làm. Nói nghe một chút, ta muốn ngươi lặng yên không tiếng động đem cái này máy vi tính sách tay, bút ký, phóng tới một người trong nhà." Lao quỷ nghe xong không có trả lời ngay, gõ gõ khói bụi, hỏi, "Người kia lai lịch gì?" "Phó sĩ trưởng." Tề Vân không có giấu giếm, kế hoạch của hắn chính là để cho lão quỷ đem cái này sổ sách trộm được, tiếp đó phóng tới vị kia Chu sĩ trưởng trên bàn làm việc. Sự tình phía sau cũng không cần hắn tại quan tâm, tin tưởng đối phương trông thấy sổ sách này sau sẽ không thờ ơ, mặc dù Tề Vân rất muốn mượn cơ hội này đem đối phương cũng kéo xuống ngựa, nhưng mà hắn biết rõ, chỉ dựa vào một cái sổ sách muốn dung chuyển một vị phó sĩ trưởng, đó là còn thiếu rất nhiều. Lão quỷ nhíu mày, phun ra điếu thuốc vòng, "Không có vấn đề, thu ngươi 10 cái, quy củ cũ trước tiên cho một nửa." Tề Vân nghe vậy, từ trên túi áo bên trong lấy ra một cái túi giấy cờ dạp đưa tới, "Trong này là 20 vạn, 10 vạn khối là ngươi lần trước còn dư lại thù lao, mặt khác 10 vạn là lần này." Lão quỷ tiếp nhận túi giấy cờ dạp nhéo nhéo, sau đó liền vào phía dưới gối đầu. "Làm xong ta sẽ liên hệ ngươi." Tề Vân gật gật đầu, hai ngón kẹp lấy sắp cháy hết tàn thuốc, mở cửa rời đi. Từ lão quỷ cái kia rời đi không bao lâu, hắn liền tiếp vào bằng ca gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết hàng đã phát ra ngoài. "Cháu trai kia phía trước cùng ta nói chuyện, thái độ như thật cháu trai, ngươi thế nào hí hoáy hắn?" Bằng ca hơi kinh ngạc mà hỏi. Tề Vân cười ha ha, đắc, dùng yêu đem hắn cảm hóa. "Lan." Bằng ca tức giận mắng một câu, "Đúng, chờ mẹ đi lớp bên kia tiểu trở lại tới, ta dự định đến sắp xếp người đến cương tỉnh khác địa thị đi vòng vòng, đem sinh ý trải rộng ra, ngươi cảm thấy kiểu gì?" Tề Vân nghĩ nghĩ trả lời, chờ hắn bên kia trở về kiểu đoán chừng muốn đoạn thời gian a, nếu như ngươi cảm thấy thời cơ thích hợp, bây giờ liền có thể bắt đầu làm, vấn đề tiền bạc để ta giải quyết. Bằng ca nghe xong dừng một chút, hỏi, liền xem như trả trước tiền đặt cọc mà nói, đoán chừng cũng phải 10, 20 triệu, ngươi có thể cầm ra được. Tề Vân cười cười, 10, 20 triệu mà thôi, cũng không phải một hai cái ức, nhiều nước. Đi, tất nhiên Tề tổng lên tiếng, vậy ta liền làm theo. Ban đêm, Tề Vân đang tựa vào thư phòng trên ghế nhìn xem tin tức, điện thoại đông nhiên thu đến Trần Vĩ gửi tới tin tức, nói cho hắn biết sự tình đã làm thỏa đáng, cái gì cũng mang về. Tề Vân để điện thoại di động xuống, cất bước đi tới cửa ngừng lại xe BMW bên cạnh. Trần Vĩ sau khi xuống xe mở cốp sau xe, từ bên trong xách ra một cái số lớn màu đen dương hành lý, nói, cái gì cũng ở bên trong. Tề Vân khẽ gật đầu, tiếp nhận cái dương hỏi, không có người trông thấy a? Trần Vĩ lắc đầu, chỗ kia rất vắng vẻ, không có người nào cư trú, liền giám sát cũng không có. Ân. Tề Vân lên tiếng, mang theo cái dương trở về trong phòng. Một lần nữa trở lại thư phòng sau, hắn đem cái dương để dưới đất, đang muốn mở ra xem, lúc này Triệu Tình Bu lại, từ phía sau đem hắn ôm lấy, hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái dương, đồ vật gì? Tề Vân hướng nàng cười cười, vàng. Triệu Tình cau mũi một cái, cho là Tề Vân là đang trêu chọc nàng chơi. Không tin a? Vậy chính ngươi mở ra nhìn thôi. Tề Vân cười khanh khách nói. Triệu Tình nghe vậy, nắm tay từ bên hông hắn thu hồi, ngồi xổm người xuống kéo ra dương hành lý khóa kéo. Đợi đến cái dương bị xốc lên sau, dẫn vào mi mắt chính là đạp mạnh đạp đỏ rực trăm nguyên tờ, thô sơ giản lược tính ra phải có cái khoảng 300 vạn, ngoài ra còn có tầm 10 cục vàng tỏi, vòng tay phỉ thúy các loại, đoán chừng giá trị cũng có 300-400 vạn. Triệu Tình nhìn chằm chằm trong dương những vật này, miệng há thật to, trên mặt mặt nạ dưỡng da đều kém chút rơi xuống. Nàng quay đầu, ngữ khí kinh ngạc hỏi, từ đâu tới nhiều tiền như vậy a? Từ địa chủ lão tại chỗ đó ăn cướp tới. Tề Vân khẽ cười một tiếng, không có quá nhiều giảng giải. Triệu Tình tức giận trợn nhìn hắn một mắt, sau đó lại nhìn một chút trong dương những cái kia tiền mặt cùng vàng tỏi, đứng dậy ôm lấy Tề Vân, một câu nói cũng không nói. Mặc dù nàng đấy lòng có chút lo nghĩ, nhưng mà nàng tin tưởng Tề Vân làm việc có chừng mực, nhất định sẽ nghĩ đến nàng và nón nón. Tề Vân vỗ nhẹ nhẹ đánh phía sau lưng nàng, trong lòng cũng đang nghĩ ngợi những vật này nên xử lý như thế nào. Nói thật 500 vạn đích xác không thiếu, nhưng hắn bây giờ đã vượt qua cái kia đoạn nghèo khổ thời gian, cho nên đối với hắn tới nói cũng liền có chuyện như vậy, sở dĩ để cho Trần Vĩ đi đem đồ vật mang về, chỉ là không muốn tiện nghi Lâm Vĩnh Cương tên kia. Chương 195, vạn năm trước ngà voi cùng nghề nghiệp giết, 3/1, chương 195, vạn năm trước ngà voi cùng nghề nghiệp giết, 3/1, đêm khuya, đợi đến Triệu Tỉnh sau khi ngủ, Tề Vân đi tới thư phòng, đốt một điếu thuốc, kiểm tra tình báo hôm nay tin tức. Trước mắt tình báo điểm số, 7 hôm nay tình báo 1, màu đỏ mã bảo quốc hôm qua nhận được tin tức, đã xác định sẽ tại sau đó không lâu điều nhiệm khu mới phân cục đảm nhiệm trị an đại đội trưởng trước xem ra là Trương Đại Dũng cho dùng sức A. Hôm nay tình báo 2, màu lam hôm qua chắn khóc đường cái đổ vật hướng 201 km chỗ thi công hiện trường, khai quật một đầu đường hầm lúc ngoài ý muốn tại trong lớp đất lạnh phát hiện một cây chôn giấu vạn năm voi ma mút ngà voi, nên ngà voi bảo tồn hoàn chỉnh, giá trị vượt qua 400 vạn nguyên, đã bị lái máy xúc cùng thi công viên hai người tư tàng đứng lên, tạm thời chưa có những người khác biết được. Hai người trong đêm đem hắn trở về điều thị, đang đánh nghe ra tay con đường, phương thức liên lạc thấy rõ tình báo này nội dung sau, Tề Vân trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc. Vạn năm trước voi ma mút răng. Voi ma mút cái từ này, trong nháy mắt để cho hắn nhớ tới hồi nhỏ thấy qua một bộ phim hoạt hình. Bất quá cái đồ chơi này có thể mua bán không? Tề Vân lúc này lấy điện thoại di động ra ở trên mạng thẩm tra tài liệu tương quan. Thì ra voi ma mút cái đồ chơi này đã diệt tuyệt vượt qua vạn năm, không tồn tại sát lục, cho nên cho phép mua bán, phần lớn đều bị dùng tại cửa hàng châu báu nghiệp, bất quá vấn đề là hai người này nơi phát ra không quá chính quy. Mua lại sẽ không bày ra chuyện a. Tề Vân có chút không quyết định chắc chắn được, dứt khoát trước tiên mặc kệ, tiếp tục xem trọng tiếp theo đầu tình báo tin tức. Hôm nay tình báo 3, màu đỏ 3 ngày trước, trên mạng đang lẩn trốn nhân viên Hàn Chí Thành, lợi dụng thân phận giả từ Campuchia trốn về quốc nội, hắn lúc trở về mang đi nào đó online rau cải xôi khuôn viên khách hàng tư liệu, dự định ở trên đặt nẻ bán, khuôn viên an bài hai tên Campuchia nghề nghiệp giết đến đây đem tư liệu thu hồi, hai tên nghề nghiệp giết đã ở 3 giờ tới trước điều thị, trước mắt ở tại Tân Hà thôn 3 ngõ hẻm 20 số trong khách sạn, kế hoạch vào ngày mai động thủ trưởng. Chân tiểu tử này gan là thực sự mẹ nó mập a, ngay cả nghề nghiệp giết đều trêu chọc tới. Nếu như đem tin tức này nói cho các đại bảo, có phải hay không lại có thể phải một món tiền thưởng. Ngày kế tiếp, Tề Vân đang định đi một chuyến quốc an chỗ làm việc, kết quả mới vừa lên xe liền tiếp vào tất cuối cùng gọi điện thoại tới, để cho hắn đi công ty triển khai cuộc họp. Tề Vân cầm di động trầm ngâm chốc lát, ngược lại cái kia hai cái nghề nghiệp giết phải ngày mai mới động thủ, cũng không gấp cái này một chốc. Thế là liền để Trần Vĩ thay đổi phương hướng, hướng về công ty châu báu chạy tới. Hơn nửa canh giờ, xe dừng ở trời xanh châu báu trước lầu làm việc, Tề Vân chỉnh sửa quần áo một chút, cất bước đi vào trong đại lâu. Mới ra thang máy, một người mặc gợi cảm tuổi trẻ nữ nhân liền tiến lên đón, hướng về Tề Vân hơi hơi không lời, tự giới thiệu mình, "Tề tổng ngài khỏe, ta là tất cuối cùng thư ký Ami, ta mang ngài đến hội nghị phòng." Tề Vân khẽ gật đầu, đi theo sau lưng đối phương hướng phía trước đi đến. Nên nói không nói, tất cuối cùng cái này tuyển thư ký ánh mắt thật là có một tay, trước đây Khương Duyệt cùng với bây giờ cái này Ami, vô luận dung mạo vẫn là dáng người khí chất cũng không có thể bắt bẻ, mấu chốt còn rất trẻ, nhìn xem liền cho người cảm giác trong lòng thoải mái. Trong phòng họp, ba bóng người đang ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm, ngoại trừ tất tổng hòa phía trước trên bàn ăn thấy qua Lý tổng, còn có một cái khác giữ lại ria mép trung nhân. Tất cuối cùng, Tề tổng tới. A Mỹ gõ cửa nói một câu, sau đó liền quay người rời đi. Gặp Tề Vân đi vào, Tất cuối cùng đội vàng ngoắc gọi hắn ngồi xuống, bên cạnh Lý tổng cũng chào hỏi, "Ha ha, Tề lão đệ, có trận không gặp a?" Tề Vân cười đáp lại, "Là, trước mấy ngày vốn là muốn đi bái phòng Lý lão ca, biết ngươi bình thường bận rộn công việc lại sợ quấy rầy đến ngươi." "Ha ha, ngươi cái này nói gì vậy, tùy thời hoan nghênh ngươi tìm đến ta uống trà." Ba người một hồi hàn huyên sau, Tất cuối cùng đưa tay chỉ hướng mặt khác trung niên nhân kia giới thiệu nói, "Tề lão đệ, vị này là Diệp tổng, Diệp Hán Văn. Phía trước ngươi có thể chưa thấy qua, Diệp tổng một mực tại Nam Phi xử lý công ty của chúng ta quản mỏ." Tề Vân nghe xong trong lòng âm thầm liễu lưới, Nam Phi chỗ kia hắn nghe nói qua, ba mặt toàn hải, mà lại là nổi tiếng kim cương làm ra, không nghĩ tới công ty ở bên kia còn có quản mỏ. Xem ra chính mình còn đánh giá thấp trên tay cái kia năm cổ phần hàm kim lượng. "Diệp tổng, hữu ngưỡng đại danh." Tề Vân chủ động đưa tay ra, khách khí chào hỏi. Diệp Hán Văn cho người ta một loại rất cảm giác nho nhã, trên mặt hắn mang theo hiền hòa ý cười, đứng dậy cùng Tề Vân nắm tay, "Tề lão đệ tuổi trẻ tài cao, Tất cuối cùng không ít đề cập với ta lên ngươi, nói công ty mới cổ đông rất có năng lực, hôm nay gặp một lần quả nhiên danh bất hư truyền a." "Đâu có đâu có." Tề Vân khiêm tốn lắc đầu, "Diệp tổng quá khen, về sau còn phải dựa vào mấy vị lão ca chiếu cố nhiều hơn." "Ha ha ha, đều là người mình, dễ nói, dễ nói." Lúc này, A Mỹ cho Tề Vân bưng một ly cà phê, đợi nàng lui ra ngoài sau, mấy người nói chuyện cũng trở về đến chính đề. Tất cuối cùng trước tiên mở miệng nói, "Hôm nay mời mọi người tới, chủ yếu là thương lượng một chút Nam Phi bên kia hầm mỏ sự tình. Hầm mỏ kia là công ty của chúng ta 6 năm trước hoa 2000 vạn USD từ nơi đó trong tay chính phủ mua được. Những năm gần đây, công ty tiêu thụ kim cương đồ trang sức, có hơn phân nửa nguyên liệu đều là tới từ hầm mỏ kia, bởi vì Tề Vân vừa gia nhập vào không lâu, đối với công ty sự tình trước kia biết rất ít, cho nên Tất tổng tiên đại khái giới thiệu một chút." "Tình huống, mấy người nói cũng kha khá rồi." Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Hán Văn nói, "Diệp tổng, ngươi nói một chút tình huống hiện tại a." Diệp Hán Văn gật gật đầu, trầm giọng nói, "Tháng trước có cái lái buôn tìm được ta, nói nơi đó chính phủ muốn dùng 3000 vạn USD giá cả đem tòa kia mỏ kim cương thu hồi đi, ta cùng Tất cuối cùng sau khi thương lượng bồi thường tuyệt. Từ đó về sau, quan mỏ liền không quá an bình, thường thường lọt vào tiểu cổ tư nhân vũ trang phải rối, chúng ta thuê bảo an đã có 3 người bị đánh chết." Lý tổng nghe xong, nhíu mày hỏi, "Chính phủ làm?" Diệp Hán Văn cười lạnh một tiếng, "Ta đi cùng người của chính phủ đã giao thiệp, loại chuyện này bọn hắn tự nhiên là không chịu thừa nhận, bất quá mấy cái kia vũ trang mặc dù trên mặt nổi cùng nơi đó chính phủ không việc gì, nhưng người sáng suốt đều biết bọn hắn nghe lệnh bại ai." Lời này vừa nói ra, trong phòng họp lâm vào một trận trầm mặc. Tề Vân cũng nghe biết rõ chuyện gì xảy ra, loại này tiểu quốc gia thích nhất làm cái này ra, phía trước trên tin tức liền không có thiếu đưa tin qua, tá ma giết lửa là bọn hắn lấy tay cho hay. Tất cuối cùng gõ bàn một cái, mở miệng nói, "Mấu chốt là hầm mỏ kia số lượng dự trữ, chúng ta tìm cơ quan chắc qua, ít nhất còn có thể đào 10 năm, 3000 vạn USD thu hồi đi. Coi chúng ta là cơ quan từ thiện." Lý tổng quay đầu nhìn về phía Diệp Văn Hãn, hỏi, "Vậy bây giờ có gì biện pháp giải quyết không?" Diệp Văn Hãn thở dài, "Ta duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là tiếp tục cho chúng ta lực lượng phòng thủ tăng giá cả, đối phương muốn bận tâm chút mặt mũi, tướng ăn không dám quá khó nhìn, cho nên hẳn sẽ không phái đại quy mô vũ trang tới. Chỉ cần chúng ta thái độ biểu hiện đủ mạnh cứng rắn, đối phương có lẽ sẽ thỏa hiệp." "Ý của ngươi là lại tăng thêm chút bảo an?" Lý tổng hỏi. Diệp Văn Hán lắc đầu, "Tăng thêm bảo an chi phí quá cao, chết một cái liền phải đền bù 10 vạn USD, ta càng có khuynh hướng tìm nơi đó bộ lạc hợp tác. Quan mỏ phía đông là khố bố tộc địa bàn, trong tay bọn họ có A cờ cùng ZG, nói xong có thể làm bảo tiêu." Lý tổng cùng Tất cuối cùng nghe xong nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý cái kia khố bố tộc muốn gì giá cả. Diệp Văn Hán thở dài, "Trước mắt còn không rõ ràng, bọn hắn tù trưởng gần nhất tại cùng cái thứ bảy lão bà xử lý hôn lễ, ta hai ngày trước đi bái phòng qua một lần, liền đối phương mặt đều không thấy được. Hôm nay thương lượng với các ngươi xong, ta buổi chiều liền trở về Nam Phi, lại đi tìm bọn hắn nói chuyện." Tất cuối cùng gật gật đầu, "Đi, cái kia trước tiên dựa theo ý nghĩ này tới." Nói đi hắn quay đầu nhìn về phía Lý tổng cùng Tề Vân, "Hai người có ý kiến không?" Lý tổng khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Tề Vân tự nhiên là không có gì ý kiến, hắn toàn trình liền không có chơi qua một câu nói. Chờ sự tình thương lượng xong sau, mấy người ai đi đường đấy. Tề Vân cũng không có chọn rời đi, mà là lên cái toilet sau, đi tới Tất cuối cùng văn phòng. "Thế nào, còn có chuyện?" Tất cuối cùng nhìn về phía hắn hỏi. Tề Vân gật gật đầu, "Ân, có vấn đề không quyết định chắc chắn được, muốn nghe một chút ý kiến của ngươi." Hai người tới sofa ngồi xuống sau, Tất cuối cùng đưa điếu thuốc tới, cười nói, "Ha ha, nói nghe một chút." Tề Vân nhận lấy điếu thuốc, nhóm lửa sau hít hai cái, trong lòng suy tư cách diễn tả. "Ta nghe bằng hữu nói, có hai người đang đánh nghe bán một cây voi ma mức rằng, bất quá cái này ngả voi lối vào có chút không quá hợp quy, ngươi nói chuyện này có thể lẫn vào không?" Tất cuối cùng nghe xong hai mắt tỏa sáng, "Voi ma mức rằng." Tề Vân gật gật đầu, "Đúng, nghe nói mới từ đất đông cứng bên trong đào ra, phẩm chất còn không thấp." Tất cuối cùng hít một hơi thuốc lá, tiếp tục nói, "Đó là đồ tốt ta. Voi ma mức rằng cái đồ chơi này, tốt nhất là sải bờ gì ạ? À, là cả hai địa phương này từ trong tầng băng đào ra, thứ yếu chính là trong chôn ở đất đông cứng, cương tỉnh cùng đông bắc bên kia đều có, công ty chúng ta liền có bán voi ma mút răng trang sức, cũng là hàng cao đẳng, giá cả còn không thấp." Tề Vân gõ gõ khói bụi, phát ra một tiếng thở dài, "Đồ vật là hảo, nhưng đây không phải có pháp luật phòng hiểm sao?" Tất cuối cùng cười trả lời, "Loại chuyện này kỳ thực rất phổ biến, quốc nội bán những cái kia đường đường chính chính voi ma mút răng, không có mấy cái lối vào là hợp quy. Bất quá cá nhân ngươi ra mặt xác thực có thể sẽ có phong hiểm, như vậy đi, hai ta cùng đi, lấy công ty danh nghĩa mua lại, lợi nhuận ngươi chiếm đầu to, quay đầu chia hoa hồng thời điểm cho ngươi." Tề Vân nghe xong hơi trầm ngâm, hỏi, dạng này phù hợp không? Đừng cho công ty đưa tới phiền phức. Tất cuối cùng không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, ngươi quên chúng ta còn có cái cổ đông là ai? Loại chuyện nhỏ này không có người sẽ đến tra chúng ta. Tề Vân nao nao, suy nghĩ một chút chính mình hôm qua còn tại suy nghĩ như thế nào lợi dụng nhân gia, hôm nay liền thật bén dùng tới. Đi, vậy ta bây giờ gọi điện thoại liên lạc liên hệ. Nói đi, hắn từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm tình báo trong tin tức cái số kia. Điện thoại rất nhanh được kết nối, đầu kia truyền đến một đạo âm thanh có chút khàn khàn, "Uy, vị nào? Ta nghe bằng hưu nói ngươi cái kia có cùng voi ma mút răng muốn bán đúng không?" Tề Vân nói ngay vào điểm chính. Đầu kia nghe xong là mua ngà voi, lập tức nhiệt tình, "Đúng, đúng, ngươi muốn mua sao?" "Ừ." Tề Vân lên tiếng, tiếp tục nói, "Ngươi bây giờ ở đâu? Chúng ta gặp mặt nói chuyện à, thuận tiện để cho ta nhìn một chút hàng." Đầu bên kia điện thoại nhanh chóng trả lời, "Đi, đi, ta tại Tân Hà thôn, ngươi bây giờ đến đây đi, ta chờ ngươi." Tề Vân nghe xong là người, lại là Tân Hà thôn. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, sau khi cúp điện thoại, đối với Tất Luân nói, "Thỏa." Tất cuối cùng bóp tắt thuốc lá trên tay đầu, đứng dậy nói, "Vậy chúng ta bây giờ đi qua đi, vừa vặn trong tay không có việc gì." "Đi." Nói đi, hai người liền rời đi văn phòng, chạy tới Tân Hà thôn. Thôn này ly hỏa nhà ga không xa, hai bên đường tất cả đều là từng hàng quán trọ nhỏ chưa bài, trong đó có một chút cửa ra vào còn mang theo cái khăn lông. Giữa đường qua một nhà tên là Ngũ Hồ Tứ Hải khách sạn lúc, Tề Vân ánh mắt lấm liệt. Cái kia hai cái nghề nghiệp giết liền ở tại cái này. Xe lại đi phía trước mở vài phút, thất bại bắt quải cuối cùng dừng ở một chỗ nhà trệt cửa viện. Nghe thấy động tĩnh của cửa, trong cửa sắt lập tức nô ra tới một tấm đại kiểm bản, "Lão bản, phía trước gọi điện thoại chính là bọn ngươi không?" Tề Vân gật gật đầu, "Không tệ." Đại kiểm bản nghe xong lúc này đem cửa mở ra, đem Tề Vân cùng Tất cuối cùng nên tiến trong nội viện. Trong viện đậu một chiếc xe bán tải, phun bên trong kiện bắt cục chữ. Xe bán tải trên thùng xe che kín một tấm màn mỏng, nhìn căng phồng. Lúc này, bên cạnh nhà trệt bên trong lại đi tới một thanh niên, cùng đại kiểm bản liếc nhau, hai người trên mặt đều mang vẻ kích động. "Đồ đâu? Trước hết để cho chúng ta xem thôi." Tất cuối cùng mở miệng nói. Đại kiểm bản vội vàng gật đầu, cùng người khác kia một trái một phải đi tới xe bán tải bên cạnh, đem một tầng kia màn mỏng cởi xuống. Theo thùng xe màn mỏng bị xốc lên, một cây dài ước chừng 2m, dính bùn đất ám bạch sắc ngà voi hiện lộ ra. Tề Vân trông thấy thứ này, lúc này trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Khá lắm, một cây ngà voi đều nhanh bắt kịp xe bán tải thùng xe dài như vậy, cái kia còn sống voi ma mút hình thể có bao nhiêu lớn? Tất cuối cùng rõ ràng đối với thứ này cũng không lạ lắm, hắn tiến đến phụ cận đưa tay tại trên ngà voi cọ xuống một khối bùn đất, lộ ra phía dưới ngà voi màu sắc mang theo vàng xám, đến gần còn có thể nghe đến nhỏ xíu thổ nhưỡng hương vị, đây là trường kỳ chôn ở ẩm ướt trong vùng đất lạnh tiêu chí. Kiểm tra một lần sau, hắn hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía hai người nói, "Đồ vật không tệ, từ chỗ nào đào ra?" Hai người nghe xong có chút do dự, không có chịu đáp lại. Tất cuối cùng thấy thế, không nhanh không chậm từ trong túi móc ra cùng khói tới gọi lên, sau khi hít một hơi nói, "Huynh đệ, các ngươi nếu là không chịu nói rõ ngọn ngành, vật kia ta cũng không dám muốn a." Hai người nghe xong liếc nhau, đại kiểm bản xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt tại Tề Vân cùng Tất tóm lại ở giữa dao động, chờ mặc sau một lúc lâu mở miệng nói, "Lời nói thật cùng ngài nói đi, là tại chắn khóc quốc lộ đường hầm thi công hiện trường đào được, ngài nhìn phía trên này bùn đất cũng không kịp thanh lý đâu. Lúc đó hiện trường chỉ chúng ta hai, không có người khác biết chuyện này, cho nên lão bản ngài mua về chắc chắn là không có nguy hiểm." Tất cuối cùng nghe xong khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, "Thế nào trở về? Ta nhớ được bên kia trên đường giống như có kiểm ăn a." Đại kiểm bản nhe răng nở nụ cười, vỗ vỗ bên cạnh xe bán tải, "Xe này là đơn vị, mỗi ngày chạy con đường kia, cơ bản không ra thế nào kiểm tra, hơn nữa chúng ta trở về thời điểm còn tại phía trên thả không ít thứ." "Ừ." Tất cuối cùng gõ gõ khói bụi, đối với hai người trả lời coi như hài lòng, "Nghĩ bán bao nhiêu tiền?" Đại kiểm bản liếm môi một cái, ánh mắt tại trên ngà voi quay tròn, giống như là ở trong lòng cân nhắc giá cả. Sau đó lại cùng bên cạnh người kia liếc nhau một cái, cuối cùng rũi ra một ngón tay, "100 vạn, giá thấp nhất." Hắn nói chuyện âm thanh đệ rất thấp, chỉ sợ ai nghe thấy tựa như. Tất cuối cùng nghe được đối phương báo ra cái giá tiền này, khoe miệng lộ ra một nụ cười, lúc này quay người làm như muốn đi. Đại kiểm bản thấy thế, vội vàng tiến lên hai bước, đưa tay ngăn lại Tất cuối cùng, bồi cười nói, "Ai ai ai, lão bản ngài đừng nóng nội a, giá cả dễ thương lượng." Hắn xoa xoa mồ hôi chán, ánh mắt tại Tề Vân cùng Tất tóm lại ở giữa vừa đi vừa về nhảy lên, "Ngài nói con số, chỉ cần đừng quá thái quá, chúng ta có thể đàm luận." Tất cuối cùng dừng bước lại, sau khi hít một ngụm khói, không nhanh không chậm nói, "Nếu như ngươi cái đồ chơi này là bình thường con đường tới, ta cho ngươi 100 vạn không có vấn đề. Nhưng mà ngươi bây giờ gì cũng cung cấp không được, sau này rất nhiều chuyện còn phải ta tự mình tới làm, ta thế nào cho ngươi 100 vạn a?" "Vâng vâng." Đại kiểm bàn liếm liếm môi khô khốc, thần sắc rất là lấy lòng. Tề Vân nhìn hắn bộ dáng này, phỏng đoán đối phương hẳn là suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không tìm được ra tay phương pháp. Dù sao thứ này có chút mất cảm, không có có chút tài năng thật đúng là không dám mua. Lúc này liền nghe Tất cuối cùng tiếp tục nói, "Ta nói giá, 30 vạn, ngươi muốn cảm thấy có thể thực hiện được là được. Không được ta coi như xong, ta toàn bộ làm như hôm nay chưa từng tới." 30 vạn. Đại bàn kiểm nghe thấy cái số này có chút kinh ngạc, rõ ràng cùng hắn tâm lý mong muốn chênh lệch rất xa. Gặp Tất cuối cùng không có lại lên tiếng, hắn quay đầu lại cùng đồng bạn liếc nhau một cái, sau đó hầu kết trên dưới nhấp nô, lộ ra bị hun khói bằng răng, "Lão bản, ngài cái này giá cả chém vào cũng quá hung ác. Cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt ta, ngài lại thêm một chút." Tất cuối cùng lắc đầu, thái độ rất rõ ràng. Lúc này bên cạnh cái kia một mực không có chen vào nói thanh niên mở miệng nói, "Lôi công, 30 vạn liền 30 vạn à, chúng ta bán còn phải nhanh chóng trở về công trường đi." Đại bàn kiểm nghe xong tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía Tất Cuối Cùng, có chút không cam lòng nói, "Lão bản, giá tổng cộng 35 vạn, được không?" Tất Cuối Cùng giơ cổ tay lên bên trên rộ lẹt nhìn đồng hồ, phun ra một điếu thuốc vòng nói đến, "Ta thời gian có hạn, ngươi trước tiên nghĩ một chút đi." Nói đi, quay người muốn đi. Đại kiểm bàn lập tức gấp, vội vàng lại cùng đi lên, trong miệng luôn miệng nói, "Được được, 30 vạn, liền 30 vạn." Tất Cuối Cùng nghe vậy, dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút đại kiểm bàn, sau đó từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số sau giao phó vài câu. Cúp điện thoại, hắn hướng về phía đại kiểm bàn nói, "Chờ một lúc sẽ có người mang theo tiền tới cùng ngươi giao dịch." Sau khi nói xong hướng Tề Vân nháy mắt ra dấu, hai người rời đi biệt tử. Trở lại trong xe, Tề Vân có chút hiếu kỳ hỏi, "Cái kia voi ma mút rằng có thể đáng bao nhiêu tiền?" Tất Cuối Cùng cầm lấy phích nước ấm uống một ngụm, trả lời, "Tại trên tay hắn vật kia cũng chỉ giá trị 30 vạn, đến trong tay chúng ta không thua kém 600 vạn. Bất quá trong lúc này sự tình cũng rất phức tạp, đoán chừng ngươi phần kia có thể có một chừng 300 vạn a." Tề Vân nghe xong khẽ gật đầu, biết trong này còn rất nhiều môn đạo. Xe phát động sau hướng về đường cũ trở về, chờ nhanh đến cái kia Ngũ Hồ Tứ Hải quán chỗ lúc, Tề Vân để cho tài xế dừng xe, cùng Tất Cuối Cùng lên tiếng chào hỏi ngay tại ven đường xuống xe. Đằng sau một mực đi theo Trần Vĩ thấy thế, cũng đem xe ngừng ở ven đường. Đợi đến trên Tề Vân sau xe, hắn hướng tay lái phụ Lao Hắc phân phó nói, "Lao Hắc, ngươi đi bên cạnh cái kia quán trọ hỏi một chút, tối hôm qua là không phải và ở hai cái người ngoại quốc, bây giờ còn tại không trong phòng." Nói đi hắn từ trong ví tiền móc ra mấy trăm khối tiền tiền mặt đưa tới. Lao Hắc nhìn qua đưa tới tiền, trong nháy mắt lĩnh hội hắn ý tứ, tiếp nhận tiền liền chạy quán trọ đi. Đợi không sai biệt lắm 4-5 phút, Lao Hắc thần sắc như thường trở về. Lão bản kia nói tối hôm qua là có hai nam nhân vào ở, bất quá bọn hắn không nói chuyện, từ tướng mạo nhìn không ra có phải hay không người ngoại quốc. Ta vừa rồi để cho lão bản đi bọn hắn gian phòng tiễn đưa nước nóng, nhưng mà gõ cửa không ai mở, không xác định người tại hay không tại trong phòng. Tề Vân nghe xong những mày, thêm chút suy tư sau, quyết định trước tiên ở trong xe chờ đợi xem, vạn nhất đối phương không ở trong phòng, chính mình đem các đại bảo bọn hắn giao độc tới, không tốt lắm rằng giải. Hai người chú ý nhìn chằm chằm điểm lữ điếm cửa ra bảo, ta muốn tìm là hai cái cam tu chiêng người, tướng mạo cùng người Hoa vẫn có một chút khác biệt, mặt khác hai tên kia hẳn là giết qua người, khí chất phương diện cùng thường nhân có lẽ có chỗ khác biệt. Hàng phía trước hai người nghe xong, thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía cửa quán trọ. Trần Vĩ bình tĩnh mở miệng hỏi, "Chờ một lúc cần đem hai người kia cầm xuống sao?" Tề Vân khẽ lắc đầu, "Không cần, chỉ cần xác định người trong phòng là được, ta thông chi người của quốc an tới xử lý." Trần Vĩ nghe vậy không có nói thêm nữa, trong xe lâm vào căng thẳng trầm mặc. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba người cứ như vậy kiên nhẫn trong xe ngồi chờ, ngay cả cơm trưa cũng là Lao Hắc đi bên cạnh tiệm cơm xách về. Tận tới đêm khuya 9 điểm, thái dương sắp xuống núi thời điểm, nguyên bản ngón tay một mực đập tay lái Trần Vĩ, tay bỗng nhiên ngừng lại. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn qua ngoài cửa sổ hai bóng người, con người hơi co lại. Hai người kia trên người có sát khí. Tề Vân nghe xong, từ trên ghế ngồi thẳng người, ánh mắt theo Trần Vĩ ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có hai nam nhân đang hướng về đi tới bên này. Hai người vóc dáng đều không cao, mặc rất phổ thông, làn da ngăm đen, từ ở bề ngoài nhìn cũng không có địa phương gì đặc biệt. Bất quá bọn hắn trên thân tán phát khí chất lại cùng Trần Vĩ rất giống, cũng là loại kia rất lạnh lùng, cảm giác xem xét liền không dễ chọc dáng vẻ. Hai người đi thẳng đến cửa quán trọ, tiếp đó dừng lại phút chốc, nhìn bốn phía một phen mới cất bước vào trong khách sạn. Chờ đối phương từ tầm mắt bên trong sau khi biến mất, Lao Hắc nhìn về phía Trần Vĩ hỏi, "Vì ạ dạ, ngươi thế nào nhìn ra hai người kia trên người có sát khí?" "Ta như thế nào không nhìn ra?" Trần Vĩ ngón tay tại trên tay lái nhẹ nhàng đánh hai cái, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cửa quán trọ phương hướng, sát khí thứ này, không phải nhìn ra được, là cảm giác được. Lao Hắc nghe xong gãi đầu một cái, không có hỏi nhiều nữa. "Hai người ngay tại trên xe đợi, ta xuống gọi điện thoại." Tề Vân nói đi từ một bên khác đẩy cửa xe ra. Sau khi xuống xe, hắn từ trong túi móc ra cùng khói gọi lên, sau đó bấm cắt đại bảo điện thoại. "Các đội trưởng, hiện tại rảnh sao? Ta bên này trong lúc vô tình phát hiện chút tình huống, muốn cùng ngươi hồi báo một chút." Bên đầu điện thoại kia cắt đại bảo nghe xong, còn tưởng rằng hắn lại bắt được gián điệp, lập tức giữ vững tinh thần nói, "Thuận tiện, tình huống gì ngươi nói?" Tề Vân ho nhẹ một tiếng, sửa sang lại một cái cách diễn tả, "Là như thế này, ta có người bằng hữu nói cho ta biết, nói là tại Tân Hà thôn bên này quán trọ gặp hai người, nhìn xem không giống hiền lành gì, nói lời hắn cũng nghe không hiểu, hẳn không phải là người Hoa." Tiếp đó ta cố ý sang xem nhìn, hai người kia đích xác có chút cổ quái, cảm giác rất nguy hiểm bộ dáng. Cắt đại bảo nghe vậy, tinh thần hơi rung động, thầm nghĩ cơ hội lập công lại tới. Chương 196, Chu Văn Bân lửa giận, 3/1, chương 196, Chu Văn Bân lửa giận, 3/1, hơn nửa canh giờ, ba chiếc dán vào màu đậm xe màng xe thương vụ dừng ở Tân Hà thôn bên đường. Tề Vân cất bước đi về phía trong đó một chiếc xe. Sau khi lên xe, hắn giơ tay chỉ bên cạnh Ngũ Hồ Tứ Hải quán trọ, nói, "Hai người liền ở tại quán trọ này 108 gian phòng, ta cảm giác bọn hắn rất nguy hiểm, không chừng có vũ khí, các ngươi phải cẩn thận một chút." Các đại bảo gật gật đầu, quay đầu nhìn về quán trọ phương hướng liếc mắt nhìn, ánh mắt sắc bén. "Yên tâm, chúng ta mang theo phòng ngừa bạo lực trang bị." Nói đi, hắn giơ lên trên tay bộ đàm ra lệnh, "Một tổ cùng ta từ chính diện đi vào, tổ 2 phong tỏa cửa trước, 3 tổ về phía sau ngõ hẻm, mục tiêu có thể đeo vũ khí, đều giữ vững tinh thần." Thu đến, ba chiếc người trên xe nhận được mệnh lệnh sau nhau bắt đầu hành động. Tề Vân cũng xuống xe trở lại trong xe mình, bất quá hắn ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên cửa quán trọ phương hướng, trong lòng hơi có chút thay Cắt Đại Bảo lo nghĩ. Đó dù sao cũng là nghề nghiệp giết, nhưng mà sự thật lại chứng minh hắn quá lo lắng. Không đến 3 phút, Cắt Đại Bảo một đoàn người liền áp lấy cái kia hai cái nghề nghiệp giết từ trong khách sạn đi ra. Mặc cho ngươi cường hãn hơn nữa hung nhân, tại trước mặt cơ quan quốc gia, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đền tội. Chờ hai tên kia bị giải lên xe sau, Cắt Đại Bảo đi tới Tề Vân bọn hắn bên cạnh xe, lấy xuống phòng ngừa bạo lực mũ giáp nói, ta trước tiên dẫn người trở về thẩm vấn, quay đầu có tin tức thông chi ngươi. Tề Vân gật gật đầu, cũng không nhắc đến cái kia đảo phạm sự tình, hắn tin tưởng lấy cái kia ngành thủ đoạn, khẳng định có biện pháp để cho hai người thả ra. Ban đêm, Tề Vân chính cùng khuê nữ cùng Triệu Tình ăn cơm chiều, trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, là Y Nạ Xì Ô đánh tới. Lúc này phòng đoán hẳn là trước mấy ngày cho đối phương tọa độ kia có tiến triển. Điện thoại sau khi tiếp thông, trong ống nghe truyền đến Y Nạ Xì Ô âm thanh kích động, Tề Vân, cái kia tổ con số ta đã giải khai, kết hợp trước đây một nửa khác, bây giờ có thể xác định cái này đích xác là một tổ tọa độ. Tề Vân tinh thần hơi rung động, để bữa xuống hỏi, địa điểm ở nơi nào? Tọa độ địa điểm chỉ hướng Đại Tây Dương, khoảng cách Nam Phi mũi hảo vọng ước chừng 300 trong biển vị trí. Nam Phi. Tề Vân nghe xong là người, hôm qua mới vừa nghe Diệp Hán Văn bọn hắn nhắc lên Nam Phi. Y Nạ Xì Ổ có chút hưng phấn trả lời, không tệ, chính là Nam Phi. Tề Vân suy nghĩ một lát sau, hỏi dò, Y Nạ Xì Ổ tiên sinh, ngài cảm thấy nhóm này tọa độ có hàm nghĩa gì sao? Y Nạ Xì Ổ nghe xong dừng một chút, gần đây ta lật xem đại lượng liên quan tới Dô Sở Hệ Chỉ Gạ lại tư liệu, hắn chẳng những là 19 thế kỷ nổi tiếng nhất tác gia, thật ra thì vẫn là một hàng hải kẻ yêu thích, cho nên ta phỏng đoán nhóm này tọa độ địa điểm, có lẽ là cùng cái nào đó lịch sử sự kiện có liên quan. Hơn nữa tọa độ còn tại Đại Tây Dương chỗ sâu, cái kia khả năng cao là nào đó con thuyền đắm chìm địa điểm. Tề Vân nghe vậy, nội tâm một tiếng cảm thán, quả nhiên là không gạt được sao. Bất quá Ý Nạ Xì Ổ có thể thẳng thắn nói ra ngờ tới, cũng từ khía cạnh đã chứng minh hắn hẳn là không tâm tư khác, bằng không hắn hoàn toàn có thể không nói cho chính mình những thứ này. Tốt, ta đã biết, cảm tạ Ý Nạ Xì Ổ tiên sinh. Không khách khí, phá giải tọa độ sự tình để cho ta đắm chìm trong đó, ta rất hưởng thụ loại cảm giác này. Ý Nạ Xì Ổ không thèm để ý chút nào trả lời. Đúng, Tề Vân, nếu như ngươi muốn đi chỗ này tọa độ mà nói, nhất thiết phải cẩn thận chút, ta tra xét xuống tư liệu, vị trí kia hải lưu hết sức phức tạp. Tề Vân gật gật đầu, cảm ơn ngài nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Sau khi cúp điện thoại, hắn đưa điện thoại di động đặt lên bàn, thật dài thở ra một hơi. Nhớ thương đã lâu sự tình, cuối cùng có chỗ dựa rồi. Triệu Tình một mực đang chú ý lấy nét mặt của hắn, thấy hắn nói điện thoại xong, thế là liền mở miệng hỏi, thế nào? Tề Vân hướng nàng cười cười, không có chuyện gì, chính là có thể phải đi một chuyến nước ngoài. Triệu Tình nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra đáng vẻ không bỏ, a, lại muốn ra ngoài a. Bên cạnh tiểu nha đầu cũng phụ họa nói, ba ba ngươi lại muốn ra ngoài sao, ta muốn ngươi chơi với ta. Tề Vân nuốt nuốt khuê nữ cái đầu nhỏ, nghĩ đến ngày mai vừa lúc là cuối tuần, xuất phát phía trước cũng còn cần làm một chút an bài, thế là vừa cười vừa nói, hảo, cái kia ba ba hai ngày này cũng không đi đâu cả, ngay tại trong nhà cùng ngươi cùng tiểu Tình tỷ tỷ. Có thật không? Vậy ta ngày mai muốn đi đóng quân giã ngoại. Tiểu nha đầu nắm lấy hắn ngón út, ngại thanh mai khí hỏi. Đương nhiên là thật sự. Tề Vân đem nàng ôm đến trên đùi, cái cằm chống đỡ lấy đỉnh tóc của nàng, muốn đi đóng quân giã ngoại đúng không? Không có vấn đề, ba ba ngày mai liền dẫn ngươi đi. Hảo a. Tiểu nha đầu cao hứng ngẩng đầu lên, tại Tề Vân trên mặt bẹp hôn một cái. Sau khi cơm nước xong, Tề Vân đi tới phòng bếp, đem vừa nấu xong thuốc phân biệt rót vào ba cái trong chén, chính hắn cạn trước một bát, sau đó để Triệu Nắng ấm loãng loãng cũng tới uống. Tiểu nha đầu chỉ là nếm thử một miếng, tiếp đó liền đánh chết cũng không chịu uống nữa, Tề Vân bất đắc dĩ, đành phải chính mình lại làm một bát. Đến phiên Triệu Tình thời điểm, nàng cũng là lắc đầu liên tục, ta không uống cái này. Tề Vân bất đắc dĩ cho nàng giải thích nói, phương thuốc này thế nhưng là trước đó hoàng thất ngự dụng, dược liệu cũng đều là chút quý báu dược liệu, ngươi không có phát giác được ta gần đây thân thể biến hóa sao? Tất cả đều là uống thuốc này công lao. Nhưng mà mặc cho hắn nói bạc tiền, Triệu Tình chính là không chịu uống, cuối cùng thậm chí ôm cổ của hắn bắt đầu nũng nịu. Tề Vân rơi vào đường cùng, đành phải lần nữa làm một bát. Liền với ba chén thuốc vào trong bụng, hắn cảm giác thể nội phảng phất có một cỗ liệt hỏa đang thiêu đốt, cả người khí huyết đều sôi trào. Cũng chính là đã uống rất nhiều ngày, bằng không thì hắn thật đúng là không dám làm như vậy. Bất quá kết quả cuối cùng vẫn là từ Triệu Tình tiếp nhận, một mực bị giày vò đến sau nửa đêm, mới rốt cục có thể giải thoát. Một bên khác, bận rộn một ngày phó sĩ trưởng Chu Văn Vân về đến nhà, gặp trong phòng đen thui, còn tưởng rằng lão bà hắn đã nghỉ ngơi. Kết quả vừa mới mở ra đèn, đã nhìn thấy đối phương đang ngồi ở trên ghế salon, mà không thay đổi bệnh lên cái chân bắt chéo, chừng chừng theo dõi hắn. Một cử động kia đem Chu Văn Vân giật mình, hắn vô ngực một cái, tức giận nói, ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được ngồi cái kia làm gì? Đèn cũng không mở. Lão bà hắn tưởng phương cười lạnh một tiếng, bên mặt tại dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ hơi quỷ dị, âm dương quái khí mà nói, bây giờ nhát gan như vậy, việc trái với lương tâm làm nhiều rồi. Câu nói này giống như là đầm trúng Chu Văn Vân ống thở, hắn tức giận đem bao hướng về trong hộp tủ quăng ra, quắc, ngươi nói mò gì? Ta làm cái gì việc trái với lương tâm? Tưởng Phương khinh thường cười nạo, Chu sĩ mọc tốt lớn quan uy à, ngươi ở bên ngoài làm cái gì chỉ có chính ngươi biết. Chu Văn Vân cưỡng chế nộ khí, mang theo cảnh cáo nói, ngươi đừng cố tình gây sự à, một tiếng, ta từng ngày sự tình đã đủ nhiều, đừng tìm không thoải mái. Ta cố tình gây sự. Tưởng Phương giống như là nghe thấy cái gì tốt cười chê cười tựa như, phát ra một hồi tiếng cười chói tai, nhưng mà một giây sau, nàng đỗng nhiên đứng lên, đem một sấp ảnh chụp ngã xuống đất, thần sắc dữ tợn, ngươi là đội vàng cùng với nàng lên giường sao? Chu Văn Vân ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất những cái kia tán lạc ảnh chụp, con ngươi đột nhiên co vào. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Phương, ngươi theo dõi ta. Trong thanh âm mang theo khó có thể tin khẳng khàn. Tưởng Phương không yếu thế chút nào theo dõi hắn, không tệ. Ta nếu là không tìm người theo dõi ngươi, làm sao biết ngươi mỗi ngày khổ cực như vậy? Chu Văn Bân, ta 18 tuổi liền cùng ngươi, ngươi bây giờ cứ như vậy đối với ta, chê ta hoa tàn ít bướm phải không? Ngươi lương tâm bị chó ăn rồi sao? Chu Văn Bân chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết sắp không đè ép được, hắn giơ tay chỉ vào Tưởng Phương, ngón tay run nhẹ nhẹ, con mẹ nó ngươi có phải điên rồi hay không, ngày sống dễ chịu đủ đúng không? Nhất định phải làm ầm ĩ. Tưởng Phương theo dõi hắn tay run rẩy chỉ, đột nhiên nắm lên trên bàn trà bình hoa quăng mạnh xuống đất. Giang rắc, mảnh vụn rải rác đầy đất. Ta là điên rồi, bị ngươi bức bị điên. Ngày mai ta liền cầm lấy những hình này bên trên đơn vị các ngươi đi. Ta coi như đem ngươi hủy cũng sẽ không thành toàn những nữ nhân khác. Tưởng Phương trong cổ họng phát ra gào thét chói tai. Câu nói này tựa như là bắt được Chu Văn Bân điểm yếu, chỉ thấy thái độ hắn một chút liền mềm nhũn ra, chậm rãi đi đến Tưởng Phương bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, ôn nhu nói, đây đều là hiểu lầm, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền bị đem Phương đẩy ra, lạnh lùng nhìn hắn nói, Chu Văn Bân, đừng đóng kịch, nếu quả thật chính là hiểu lầm, ngươi sẽ không nửa năm đều không động vào ta một lần. Nói đi, nàng cất bước hướng về phòng ngủ đi đến, tiếp lấy hung hăng đem cửa phòng đập lũng, còn từ bên trong cho khóa trái. Chu Văn Bân thủ treo ở giữa không trung, sắc mặt dần dần trở nên vặn mẹo, chỉ cảm thấy lồng ngực đều sắp tức giận nổ. Đợi thật lâu, hắn mới thu hồi tức giận, đặt mông tại sofa ngồi xuống, đốt một điếu thuốc thật sâu hút vài hơi. Một điếu thuốc đốt hết sau, hắn theo diệt tàn thuốc, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra cho tài xế gọi điện thoại. Ngươi hai ngày này không cần tiễn đưa ta, đi theo lão bà của ta, đừng để hắn làm loạn, hiểu chưa? Bên đầu điện thoại kia tài xế vội vàng đáp, biết rõ, ta sẽ coi chừng nàng. Sau khi cúp điện thoại, Chu Văn Bân tựa ở trên ghế salon thở phào một hơi, cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình của mình sau, hắn đứng dậy hướng về thư phòng đi đến. Vừa mới mở ra đèn, hắn đã nhìn thấy bàn đọc sách trung ương vị trí dễ thấy nhất, để cái màu đen máy vi tính sách tay, bút ký. Rất rõ ràng đó cũng không phải hắn đồ vật. Chu Văn Bân còn tưởng rằng lại là lao bà hắn thu thập chứng cứ gì, không có quá mức để ý, đặt mông ngồi ở trên ghế, cầm lấy máy vi tính sách tay, bút ký, lật xem. Nhưng mà chỉ là vội vàng nhìn mấy lần, sắc mặt của hắn lại lần nữa trở nên âm trầm. Là chứng cứ không giả, bất quá cũng không phải lão bà hắn thu thập, cũng không phải liên quan tới hắn cùng một vị nào đó sinh viên. Cho tới khi trên nổ tệ bục nội dung tất cả đều nhìn xong, Chu Văn Bân cũng lại áp chế không nổi cơn tức trong đầu. Hắn tức giận đem máy vi tính sách tay, bút ký, xé thành hai nửa, tiếp đó quăng mạnh xuống đất đạp mấy phát. Theo lý thuyết có thể đi đến hắn vị trí này người, cũng là chút hỉ nộ không lộ nhân tình, nhưng vừa mới bị lao bà hắn khiến cho một bụng tức giận, bây giờ lại phát hiện mình bị người phản bội, hắn cuối cùng không thể nhịn được nữa. Bây giờ Chu Văn Bân cũng không lo được bản bút ký này đến cùng là ai đặt ở hắn thư phòng, chỉ cần hắn có thể xác định phía trên nội dung là chân thật là đủ rồi. Hắn lúc này cầm điện thoại di động lên, bấm hạ bí thư điện thoại. Tiếp khách lộ phá rỡ cái kia tiểu khu đổi thừa khoản, cho nhiệt lực Giang công ty thanh toán sao? Bên đầu điện thoại kia hạ bí thư còn tưởng rằng là lãnh đạo thúc hắn làm chuyện này, thế là lúc này bảo đảm nói, còn không có, bởi vì kim ngạch tương đối lớn, quá trình đi đến có thể muốn khi đến thứ tư, ta thứ hai đi làm đi một chuyến công tác tổ thúc bọn họ tăng tốc tiến độ. Tăng tốc cái gì tiến độ? Dựa theo quy trình bình thường tới, căn dặn bọn hắn kiểm tra đối chiếu sự thật cẩn thận, không nên xuất hiện chỗ sơ suất. Chu Văn Bân lạnh giọng nói. Hạ bí thư nghe vậy mà người, lãnh đạo nói chuyện cũng phải cần lĩnh ngộ, hắn tự nhiên có thể lĩnh hội ý tứ trong đó. Chỉ là có chút không hiểu rõ đối phương tại sao đột nhiên làm ra quyết định như vậy. Chu Văn Bân hướng về phía điện thoại tiếp tục phân phó nói, mặt khác, khu mới phân cục bên kia phía trước có cái đấu thầu hạng mục, chỉ cấp gọi 20 tiền, ta nghe nói bọn hắn gần nhất tài chính tương đối khó khăn, ngươi đi hỏi một chút có phải hay không chuyện như vậy. Là, ta hiểu rồi. Hạ bí thư vội vàng đáp. Ân, cứ như vậy, ngươi về sau thiếu cùng một chút người trong xã hội đi quá gần, ảnh hưởng không tốt. Là, ta về sau sẽ chú ý. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm Chu Văn Bân móc ra điếu thuốc gọi lên, thật sâu hít hai cái sau, trong lòng phiền muộn lúc này mới thoáng hòa dịu. Hắn mắt liếc trên mặt đất bị xé nát máy vi tính sách tay, bút ký, lần nữa bấm một chiếc điện thoại. Lãnh đạo, đã trễ thế như vậy còn không có nghỉ ngơi sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến lễ phép ân cần thăm hỏi. Chu Văn Bân không mặn không nhạt từ một tiếng, tiếp tục nói, hôm nay trong nhà của ta giống như tiến tặc, ngày mai ngươi phái hai người tới xem một chút, có thể tìm tới hay không manh mối. Tự mình làm cho. Tốt, ngày mai ta tự mình dẫn người tới. Đầu bên kia điện thoại vội vàng đáp. Ngày thứ hai, tiểu nha đầu gặp nàng tư thế đi bộ không thích hợp, ôm nàng chân ân cần hỏi han, tiểu tình tỷ tỷ, ngươi không thoải mái sao? Lời này hỏi được Triệu Tình khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Tề Vân nhìn xem nàng thẹn thùng nhưng lại, ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác, đưa tay méo méo khuê nữ khuôn mặt nhỏ nhắn, ngoan ngoãn, ngươi không phải mang theo ngươi gấu nhỏ đi đóng quân giã ngoại sao? Khối đi lấy tới phóng tới trong xe. Tiểu nha đầu quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý, reo hò một tiếng chạy tới trong phòng cầm nàng gấu con. Chờ khuê nữ sau khi đi, Tề Vân hướng về Triệu Tình nhíu lông mày, lộ ra cái ánh mắt đắc ý. Triệu Tình xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, đầu ngón tay lặng lẽ chọc chọc hắn bên eo, quay đầu lại tính sổ với ngươi. Nói đi cũng đi theo tiểu nha đầu vào trong nhà thu dọn đồ đạc đi. Tề Vân cười đốt một điếu thuốc, cất bước đi tới đằng sau bộ kia xe. Cửa sổ xe hạ xuống sau, hắn mắt nhìn trong xe đang ngồi ba người, nói, các ngươi cũng không cần thiết đều đi theo à. Vì ạ ra ngươi không phải muốn thao luyện ra hỏa này sao, vội vàng các ngươi đi thôi. Trần Vĩ mắt nhìn vị trí lái cao mẫn, gật đầu một cái, mang theo lão Hát xuống xe. Đúng, ta để cho Trung Thụy mua chiếc xe thương vụ, chờ một lúc các ngươi ai đi lái về. Tề Vân nói bổ sung. Lao Hát xung phong nhận việc đáp ứng nói, "Lão bản, để ta đi." Tề Vân gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Hai ngày sau buổi sáng, Tề Vân đi tới công ty. Trung Thụy thấy hắn đi vào, vội vàng chào đón nói, cùng đối phương hẹn thời gian là 11h. Tề Vân gật gật đầu, kéo ghế ra ngồi xuống, "Đối phương gì công ty a? Muốn tìm ta nói chuyện gì hợp tác?" "Là một nhà công ty game, đây là ta ở trên mạng tra có liên quan công ty bọn họ tư liệu." Trung Thụy nói đem một xấp văn kiện đưa tới, tiếp tục nói, "Cụ thể hợp tác sự nghi đối phương không nói, chỉ là yêu cầu ở trước mặt bái phòng ngài." Tề Vân tiếp nhận cặp văn kiện, tùy ý lật qua lật lại. Thiên Hồng trò chơi đăng ký mà tại Thành Đô, công ty vận doanh lấy không thiếu trò chơi, bao quát phía trước rất nóng bỏng Lịch Thủy Viêm, sau lưng có Đinh Tam Thạch cái bóng. Tề Vân để văn kiện xuống kẹp sau, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Viên Hoa hỏi, "Tình huống bây giờ như thế nào?" Viên Hoa ngừng lại trong tay việc làm, cầm cái máy vi tính sách tay, bút ký, tới cho Tề Vân làm một phen kỹ càng hồi báo. Tổng kết lại liền một câu nói, "Tiền không ít hoa, bất quá hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Nhưng mà muốn lợi nhuận, còn cần một đoạn thời gian." Tề Vân nghe xong hài lòng gật đầu, vỗ Viên Hoa bả vai, tiếp tục cố gắng. "Tốt, Tề tổng." Viên Hoa lên tiếng, liền chuẩn bị đi trở về tiếp tục làm việc. Tề Vân ho nhẹ một tiếng, lần nữa mở miệng nói, "Đúng, cái kia Viên Hoa à, ta hôm trước nhường ngươi đao loạt những vật kia trước tiên đừng xóa, tìm ổ cứng gì đạo tồn." Viên Hoa nghe xong quay người xem xét hắn một mắt, thần sắc cổ quái. Tề Vân không để ý ánh mắt của hắn, quay đầu nhìn về phía Trung Thụy, đội chủ đề hỏi, "Vé máy bay là xế chiều hôm nay sao?" "Đúng vậy." Trung Thụy gật đầu đáp, "Buổi chiều 6 điểm trước tiên bay đến bằng trình, từ bên kia chuyển cơ đến rồ hẹn Network." Tề Vân khẽ gật đầu, giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ còn sớm, thế là liền đứng dậy chuẩn bị đến bên cạnh công ty mậu dịch đi một vòng. Đi ngang qua sát vách văn phòng thời điểm, hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn, gặp người hình xe tăng Tạ Manh Manh đang tại cho nhân viên nghiệp vụ làm huấn luyện, hắn liền không có đi quấy rầy, trực tiếp đi tới Bằng Ca văn phòng. "Hôm nay thế nào đến đây đâu?" Bằng Ca đang nhìn một đống biên lai, không ngẩng đầu mà hỏi. Tề Vân kéo một cái ghế ra ngồi xuống, móc thuốc lá ra đốt một cái, "Ta buổi chiều muốn đi một chuyến nước ngoài, thời gian nói không chính xác, người bên này còn có gì muốn ta xuất lực không có?" Bằng Ca đem biên lai cất kỹ, ngẩng đầu lên cũng gọi lên cùng gói, lắc đầu nói, "Xuất lực không cần đến, bất quá phải xuất tiền, ngày mai phải bỏ ra đi 500 vạn tiền đặt cọc." Tề Vân gật gật đầu, hắn bây giờ sổ sách nằm 2000 tới vạn, còn có một bút hơn 7 triệu phá dỡ đền bù lập tức cũng phát hạ tới, cho nên không chút nào hoảng. "Chuyện này ngươi phân phó Trung Thụy là được, ta đã nói với hắn." Bằng Ca thoải mái cười cười, "Đi, ta hôm qua cùng Mẹn đi lớp bên kia đúng phía dưới sổ sách, chúng ta lên tháng lợi nhuận có chừng hơn 200 vạn, chờ cương tỉnh bên này thị trường triệt để bày, đoán chừng còn có thể vượt lên vài phiên." Nghe được tin tức này, Tề Vân vẫn là rất vui vẻ, lớn Nga chuyến kia cuối cùng không có phí công chạy. Hai người đang nói, hắn trong túi điện thoại đột nhiên vang lên, lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, là các đại bảo đánh tới. Tề Vân hướng Bằng Ca gật gật đầu, đứng dậy ra ngoài tiếp điện thoại. "Uy, các đội trưởng." "Tề Vân a, ngươi cái này lại lập công lớn." Thanh âm bên đầu điện thoại kia lộ ra vui sướng. Tề Vân giả vờ hồng nghi, hỏi, "Xác định hai người kia là gián điệp?" "Bọn hắn không phải gián điệp." Các đại bảo giải thích nói, "Hai người là cảnh ngoại nghề nghiệp giết, đi qua thẩm vấn sau giao phó. Bọn hắn lần này là làm thuê tới quốc nội chuẩn bị giải quyết một người, người kia vừa vặn là chúng ta bên này trên mạng truy nã nhân viên, tên kia trộm ngoại cảnh rau cải xôi chàng khách hàng tư liệu. Chúng ta tối hôm qua đã trong đêm đem tên kia cho đội kịp, hơn nữa đem phần tài liệu kia giao cho trải qua trinh thám bộ môn, trải qua trinh thám bên kia vốn là muốn cho ngươi xin ban thưởng, nhưng mà đoàn trưởng phòng cân nhắc đến thân phận của ngươi tính bí mật, liền giúp ngươi từ chối đi. Bất quá ngươi yên tâm, đến lượt ngươi công lao một phần cũng sẽ không thiếu, đoàn trưởng phòng đã đem sự tình báo lên, chúng ta quốc an nội bộ sẽ đối với ngươi tiến hành khen thưởng, qua mấy ngày có tin tức ta thông báo tiếp ngươi." Tề Vân nghe xong khẩu thị tâm phi trả lời, "Ha ha, cũng là ta thuộc bổn phận sự tình, ta cũng không từng nghĩ muốn gì khen thưởng." Các đại bảo nghe vậy thở dài, "Lão Tề à, ngươi tư tưởng này giác ngộ ta là thúc ngựa cũng không đổi kịp à, cùng ngươi so sánh, ta là thực sự có chút hổ thẹn." "Các đội trưởng quá khiêm nhường, ngày đó bắt người thế nhưng là ngươi tự mình dẫn đội đi bảo, chuyện nguy hiểm đều là các ngươi làm, ta cũng chính là động động mồm mép mà thôi." Hai người lại thổi phồng nhau vài câu sau, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tề Vân khỏe môi nết lên ý cười, đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, đang chuẩn bị lại đi tìm Bằng Ca chuyện trò một chút, lúc này chỉ thấy trên hành lang có một nam một nữ đang hướng về đi tới bên này. Hai người đều mặc một thân chính trang, âu phục dày da, rõ ràng không phải Tề Vân người của công ty. Bởi vì hắn cùng tất cả nhân viên đều nói qua, ngoại trừ phải đi gặp khách hàng, tình huống khác ăn mặc tùy ý, xuyên dép lê đều được. Hai người đi tới gần sau, trực tiếp đi vào Trung Thụy chỗ cái gian phòng kia văn phòng, sau đó Trung Thụy lại dẫn bọn hắn đi đến sát vách một gian phòng họp. Tề Vân dập tắt tàn thuốc, cũng hướng về phòng họp đi đến. Trong phòng họp, Trung Thụy đang tại cho hai người đổ nước, gặp Tề Vân đi vào, đội vàng giới thiệu nói, "Hai vị, vị này chính là chúng ta công ty lão bản, Tề tổng." Hai người nghe xong đứng dậy, lễ phép đưa tay ra cùng Tề Vân chào hỏi, "Tề tổng ngài khỏe, ta là Thiên Hồng trò chơi Hồ Thừa Khải, vị này là đồng nghiệp của ta Nghiêm Tích Nhụy." Hồ Nhận Khải nhìn xem niên kỷ cùng Tề Vân tương tự, cái kia gọi Nghiêm Tích Nhụy nữ nhân thì nhìn xem muốn trẻ tuổi một chút. Tề Vân cười cùng hai người nắm tay, hạnh ngộ. Mấy người phân biệt sau khi ngồi xuống, hắn khai môn tiến sân hỏi, "Nghe nói hai vị muốn gặp ta, không biết là có chuyện gì?" Hồ Nhận Khải cùng Nghiêm Tích Nhụy liếc nhau, Nghiêm Tích Nhụy mở miệng nói ra, "Tề tổng, là như vậy, chúng ta lần này tới là đại biểu công ty, muốn theo ngài nói chuyện hợp tác." Tề Vân lông mày nhíu lên, "Như thế nào cái hợp tác pháp?" Nghiêm Tích Nhụy từ trong túi sách lấy ra một phần tư liệu, nhìn lướt qua sau, trả lời, "Chúng ta đã chú ý quý công ty khoản tiền kia ạ, giờ rốt bảo vệ chiến thời gian rất lâu, trò chơi này trước mắt ở trên thị trường phản ứng rất tốt. Tề Vân hướng nàng cười cười, cảm tạ quý công ty tán thành. Nghiêm Tích Nhụy cũng cười cười, lời nói xoay chuyển, bất quá tha thứ ta nói thẳng, một trò chơi có thể hay không sống sót, chỉ là dựa vào trò chơi bản thân chất lượng là không đủ, còn cần lâu dài vận doanh kế hoạch, tuyên truyền phát hành các loại thủ đoạn, nhưng những tư nguyên này thường thường là một chút công ty mới không có. Mà chúng ta có thể vì ngài công ty cung cấp những tư nguyên này, cái này cũng là chúng ta hợp tác cơ sở. Tề Vân nghe xong không nói gì gật gật đầu, hai tay quanh trước người, vậy các ngươi muốn có được cái gì? Nghiêm Tích Nhụy đứng dậy đem một phần tư liệu đặt ở Tề Vân trước người, nói, chúng ta lần này mang đến hai cái phương án muốn theo Tề tổng ngài thương lượng. Phương án thứ nhất là chúng ta Thiên Hồng trò chơi bỏ vốn 800 vạn, thu mua quý công ty 51 cổ quyền, sau đó chúng ta sẽ điều phối đại lượng tài nguyên tham dự vào trong trò chơi khai phát cùng vận doanh, tin tưởng có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho trò chơi này triệt để lửa cháy tới. Một cái khác phương án chính là chúng ta công ty nguyện ý bỏ vốn 2000 vạn mua xuống trò chơi này. Chương 197, quan phương bối cảnh 2/1, chương 197, quan phương bối cảnh 2/1, nghe được đối phương nguyện ý bỏ vốn 2000 vạn mua xuống trò chơi này, Tề Vân bên trong lòng vẫn còn có chút động tâm. Từ ban sơ đầu tư 5 vạn khối tiền mua sẽ vợ đến bây giờ, hắn tổng cộng đầu nhập cũng không đến 200 vạn, tính ra hồi báo khá hậu hĩnh. Bất quá hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là cùng đối phương thuyết phải suy tính một chút. Nghiêm Tích Nhụy đối với hắn quyết định tỏ ra là đã hiểu, dù sao chuyện này bọn hắn cũng không nghĩ tới lần đầu tiếp xúc liền có thể đàm luận thành. Vậy chúng ta chờ mong Tề tổng ngài trả lời chắc chắn, hy vọng không để cho chúng ta chờ quá lâu. Biết. Tề Vân cười cùng đối phương bắt tay nói lời từ biệt. Chờ đem hai người đưa tiễn sau, hắn gọi Viên Hoa đi tới phòng họp, đem sự tình vừa rồi nói cho đối phương biết, muốn nghe một chút hắn là cái gì ý nghĩ. Dựa theo chúng ta trước đây liên nghị, phương án thứ nhất người có thể lập tức phân đến hơn 300 vạn, hơn nữa có Thiên Hồng trò chơi loại đại công ty này tài nguyên, chờ sau này trò chơi bắt đầu lời, ngươi còn có thể thu được không ít chia hoa hồng. Đến nỗi phương án thứ hai, ngươi cũng có thể cầm tới gần tới 1000 vạn. Bây giờ nói cho ta biết ngươi ý nghĩ. Tề Vân sau khi nói xong đốt một điếu thuốc, yên tĩnh nhìn chăm chú lên Viên Hoa. Viên Hoa đẩy mắt kính một cái, không hề nghĩ ngợi trả lời, "Lão bản, giấc mộng của ta không chỉ 1000 vạn. Ta gần nhất cùng Tạ Manh Manh hàn huyên rất nhiều, hắn dạy cho ta như thế nào lâu dài đi đối đãi một việc. Mặc dù chúng ta trò chơi bây giờ còn chưa bắt đầu lợi nhuận, nhưng mà ngày hoạt động mạnh người sử dụng đã đạt đến 10 vạn người, nếu như lão bản ngài nguyện ý lại đầu nhập một chút tiền tiến hành mở rộng tuyên truyền." Tề Vân nghe xong hơi kinh ngạc mắt nhìn đối diện người trẻ tuổi này, đối phương tựa hồ so mấy tháng trước thành thục không thiếu. Hắn đứng dậy đến Viên Hoa bên cạnh, vỗ bả vai của hắn một cái, "Đi, ngươi ý nghĩ ta đã biết, chuyện này chờ ta từ nước ngoài trở về lại nói. Ngươi đi trước việc làm a, đem Tạ Manh Manh kêu đến." "Tốt, lão bản." Viên Hoa lên tiếng, đứng dậy rời đi phòng họp. Một lát sau, Tạ Manh Manh thân thể to lớn chen lấn đi vào, cười ha hả hỏi, "Tề tổng, ngài tìm ta?" "Ân." Tề Vân chỉ cái ghế bên cạnh, ngồi xuống nói, "Hảo." Tạ Manh Manh thận trọng ngồi xuống, chỉ sợ dùng sức quá mạnh cho cái ghế ngồi hỏng. Tề Vân gõ gõ khói bụi, mở miệng nói, "Tìm ngươi tới là muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không làm trò chơi vận doanh người, ngươi cũng biết chúng ta cái trò chơi kia đã khai phát đến nhất định độ tiến triển, ta muốn tìm một người chuyên nghiệp tới phụ trách sau này sự tình." Tạ Manh Manh nghe xong gãi đầu một cái, suy tư vài giây đồng hồ sau trả lời, "Thật là có, là ta trước đó tại lưới dịch đồng sự, bất quá ta cùng hắn không phải một cái sự nghiệp bộ, cái này nhân công tác năng lực rất mạnh." Tề Vân nghe xong tới hứng thú, có thể bị Tạ Manh Manh đánh giá năng lực làm việc rất mạnh, kia hẳn là có chút tài năng. Thế là lúc này nói, "Ngươi hỗ trợ liên hệ, nhìn hắn có hay không nguyện ý tới, chỉ cần có thực lực, tiền lương những thứ này đều dễ nói." Tạ Manh Manh vội vàng gật đầu, "Tốt, ta chờ một lúc liền liên hệ hắn hỏi một chút." An bài xong công ty chuyện bên này, Tề Vân liền về nhà thu thập hành lý, tiếp đó chạy tới sân bay. Trời vừa rạng sáng, máy bay đáp xuống Bằng Thành. Tề Vân, Trần Vĩ, Lao Hắc ba người đi ra sân bay. Tới đón cơ chính là A Kiều cùng A Kiệt hai người. Bọn hắn tiếp vào Tề Vân điện thoại sau, ba ngày liền đã từ cảng đảo chạy tới. Lao Hắc. Hai người nhìn thấy thương thế đã khỏi hẳn Lao Hắc, đáy mắt đều cất giấu vui sướng. Đối phương lần trước vì bảo vệ bọn hắn hai, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Lao Hắc mới gặp lại hai đồng bạn, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Ra sân bay, đi tới trên xe sau, Tề Vân nhìn về phía A Kiều hỏi, tại cảng đảo như thế nào, còn quen thuộc không? A Kiều gật gật đầu. Chúng ta ngay tại Vika trong sân làm việc là bạn, chuyện nguy hiểm hắn đều sẽ không để cho chúng ta đi làm. Tề Vân nghe xong khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, ta để các ngươi tìm đứa bé kia đã tìm được chưa? Tham dò được một chút tin tức, hai tử kia mụ mụ đã qua đời, đứa bé kia giống như cùng người đi Philippines. A Kiều trả lời, vẫn là không có cứu sống sao. Tề Vân thở dài, năm người tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm, tiếp đó lại ngồi buổi sáng chuyến bay bay hướng rổ hẹn Never. Lần này chuyến bay muốn phi hành gần tới 14 tiếng, Tề Vân còn là lần đầu tiên ngồi thời gian dài như vậy máy bay, cho dù mua tất cả đều là khoang thương gia. Chờ sau đó máy bay lúc, ngoại trừ Trần Vĩ, những người khác mỗi một cái đều là đau lưng. Bởi vì Nam Phi bên này cùng quốc nội có 6 giờ chênh lệch, cho nên mấy người bước ra sân bay lúc, chân trời còn mang theo dáng chiều. Lối đi ra, một cái làn da ngăm đen người địa phương giơ cái nhận điện thoại bài, trên đó viết Tề Vân hai chữ. Tề Vân nhìn thấy sau, lúc này mang theo mấy người đi tới. Diệp tổng nhường người tới. Người da đen vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra chất phát nụ cười, "Đúng vậy, xin hỏi ngài là Tề tổng sao?" Da hỏa này lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, cùng hắn than đen tầm thường màu da tạo thành chênh lệch rõ ràng. Quả thực là thực tế bản quê Santiago. Lao Hắc cùng hắn so sánh, làn da đều tính toàn trắng. Là ta. Tề Vân trở về đạo. Hắn hôm qua liền cho Diệp Hán Văn gọi điện thoại, nói sẽ đến Nam Phi bên này. Bất quá có chút không trùng hợp chính là, đối phương hai ngày này chạy đến tỏ gì ạ đi xử lý hầm mỏ sự tình, cho nên an bài tài xế của hắn tới tiếp đãi mấy người. Tê tổng ngài khỏe, ta gọi Tháp Tháp, Diệp tổng để cho ta tới đón ngài xe dừng ở phía ngoài, xin mời đi theo ta. Người da đen ngữ khí cung kính nói. Tê Vân khẽ gật đầu, đi theo đối phương hướng về bãi đỗ xe đi đến. Đi tới trên xe sau, Tháp Tháp từ tay ghế trong dương lấy ra một cái túi đưa tới, nói, Tê tổng, đây là Diệp tổng để cho ta chuyển giao cho ngài đồ vật. Tê Vân sau khi nhận lấy mở túi ra liếc mắt nhìn, sau đó trực tiếp đưa cho bên cạnh Trần Vĩ. Trong túi chứa hai quyển chứng nhận sử dụng súng, cùng với hai thanh cờ Z75 súng ngắn cùng một chút đạn. Johannesburg nơi này mặc dù là quốc tế hóa lớn đô thị, Nam Phi tài chính trung tâm, có thể đồng thời cũng là nổi tiếng phạm tội chi đô. Cho nên để lý do an toàn, Tê Vân cố ý nắm Diệp Hán Văn làm hai thanh vũ khí dùng để phòng thân. Trần Vĩ tiếp nhận cái túi sau, đem hai thanh súng ngắn lấy ra ngoài, cầm ở trong tay thử một chút xúc cảm, tiếp đó đem bên trong một cái đưa cho Lão Hắc. Hết thể hành động nghe ta chỉ lệnh, đừng tự tiện làm loạn. Lão Hắc sau khi nhận lấy trịnh trọng gật gật đầu, đem khẩu súng cất kỹ. Xe phát động sau hướng về nội thành chạy tới, ngoài cửa sổ xe là từng tòa nhà cao tầng, đèn đuốc rực rỡ, mà ở trong những cái kia không có ánh đèn xó xỉnh âm u, lại thời khắc có tội ác đang phát sinh. Chạy hơn nửa canh giờ sau, xe dừng ở một chỗ cửa viện. Lái xe Tháp Tháp nhấn cái loa một cái, trước mặt cửa sắt lớn bên trên mở ra một bạt thai lớn nhỏ cửa sổ, chờ người ở bên trong xác định thân phận sau, lúc này mới kéo ra móc xích đem đại môn mở ra. Chờ xe tiến vào trong nội viện, người kia lại cấp tốc đem cửa sắt cho bực hảo. Tháp Tháp một bên dừng xe, vừa hướng đám người dặn dò, dù hẹn nẹt bất ban đêm không có pháp luật, cho nên để an toàn, đại gia vẫn là tận lực không nên rời đi ngôi biệt này. Tê Vân gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Xe dừng hẳn sau, mấy người xuống xe. Tháp Tháp chỉ vào bên cạnh một tòa lầu nhỏ hai tầng, giới thiệu nói, ở đây trước kia là một quán rượu, về sau Diệp tổng mua lại xem như túc xá, bất quá bình thường chỉ có 3-4 người ở đây ở, gian phòng ta đã cho đại gia thu thập xong, mời đi theo ta. Mấy người đi theo Tháp Tháp, xuyên qua hành lang lên tới lầu 2, sau đó riêng phần mình chọn lựa xong gian phòng, Trần Vĩ gian phòng ngay tại Tề Vân sát vách. Đem hành lý đều cất kỹ sau, Tháp Tháp lại dẫn mấy người đi tới phòng ăn, có cái chuyên môn đầu bếp đang tại chuẩn bị bữa tối. Đã sớm bụng đói kêu vang, Tề Vân cầm lấy trên bàn chuối tiêu gặm một cái, quay đầu nhìn về phía Tháp Tháp hỏi, Diệp tổng có hay không nói cho ngươi, trong khoảng thời gian gần đây đi theo ta làm phiên dịch. Tháp Tháp đội vàng gật đầu, cung kính trả lời, Diệp tổng có đã phân phó, để cho ta hết thảy nghe ngài an bài. Tề Vân cười hướng hắn khoát khoát tay, không cần câu nệ như vậy, ngươi cái này tiếng Trung nói rất lưu loát à, ở đâu học? Tháp Tháp thật thà cười cười, ta từng tại Hoa Hạ đã du học. Thì ra là thế. Tề Vân kéo ghế ra ngồi xuống, tiếp đó hướng Tháp Tháp cũng vẫy tay, ra hiệu đối phương ngồi xuống nói, ngươi có từng nghe qua bản địa một nhà gọi Sở Mít công ty? Tháp Tháp nghe xong nghĩ nghĩ, trả lời, nghe nói qua, là làm hải dương vớt, phía trước còn trải qua báo chí. Tề Vân gật gật đầu, tiếp tục hỏi, này nhà công ty danh dự kiểu gì? Danh dự Tháp Tháp nhíu nhíu mày, cái này không rõ lắm, dù sao theo chúng ta ngành nghề liên quan không lớn, bất quá ta phía trước nghe một cái chạy hải vận bằng hữu nói qua, này nhà công ty giống như có quan phương bối cảnh. Quan phương? Tề Vân nghe vậy lông mày trong nháy mắt khóa chặt, hắn bây giờ nghe thấy hai chữ này liền có chút đau đầu, dù sao tòa kia mỏ kim cương tràng sự tỉnh sau lưng liền có Nam Phi quan phương cái bóng. Hắn nguyên bản ở trên mạng hiểu được nhà này Sở Mít công ty, là Nam Phi bên này duy hai hai nhà viễn dương vớt một trong công ty, thuyền thiết bị cùng với kinh nghiệm đều mạnh hơn tại một công ty khác, cho nên là hắn ưu tiên lựa chọn mục tiêu. Hắn lại xuất phát phía trước liền đã cùng đối phương sớm liên hệ tốt, dự định một chiếc biển sâu tàu trục vớt, còn thanh toán xong $1 vạn tiền đặt cọc. Nhưng nếu như đối phương công ty cùng quan phương có dính dấp mà nói, vậy thì không thể không thay đổi mục tiêu. Hắn lo lắng bạn nhất đổ vật vớt lên tới, đối phương trở mặt không nhận nợ, kéo cái gì dưới nước văn hóa di sản làm sao chỉnh, dù sao chuyện này nhất định phải nói dốc mà nói, cũng không quá có thể làm lộ ra. Tề Vân 2-3 lần đem chuối tiêu gặm xong, xoa xoa tay, nói, ngày mai ngươi theo ta đi ra ngoài một chuyến, đến lúc đó làm kinh dịch. Không có vấn đề. Tháp Tháp sảng khoái đáp. Đang nói, đầu bếp cơm tối cũng chuẩn bị xong, mặc dù da hỏa này là làn da màu đen, nhưng nhân da thế mà lại đốt món cay tứ xuyên, hơn nữa còn xáo rất tốt ăn. Hỏi một chút mới biết được, khá lắm, lại là Hoa Hạ đã du học. Ngày kế tiếp, ta mở máy mang theo Tề Vân cùng Trần Vĩ đi tới một nhà khác vớt công ty, thăm dò biển sâu văn phòng địa điểm. Tiếp đãi bọn hắn chính là công ty phó tổng, cũng là Nam Phi người địa phương. Khi biết Tề Vân muốn đi trước Đại Tây Dương 300 trong biển vị trí vớt đồ vật, vị này phó tổng lập tức nhíu mày. Tề Vân thấy thế mở miệng hỏi, Khải Sâm tiên sinh, là có chuyện gì khó xử sao? Khải Sâm có chút áy náy hồi đáp, ngài nói 300 trong biển vị trí, đã là thuộc về biển sâu khu vực, bên kia sâu nhất chỗ khoảng cách mặt biển vượt qua 1000 mét, nhất thiết phải sử dụng to lớn tàu trục vớt, mượn nhờ trên thuyền dụng cụ chuyên nghiệp mới có thể tác nghiệp. Nhưng không khéo chính là, công ty của chúng ta duy nhất một chiếc cỡ lớn tàu trục vớt cũng tại một tuần trước ra biển. Tề Vân nghe xong Tháp Tháp phiên dịch sau, mở miệng hỏi, các ngươi tàu trục vớt lúc nào trở về? Khải Sâm lấy điện thoại di động ra tra xét một chút, sau đó ngẩng đầu lên trả lời, dự tính tại tháng này 26 hảo mới có thể trở về kép tàu bến cảng. 26 hảo? Tề Vân cũng nhíu mày, hôm nay mới 10 hảo, theo lý thuyết ít nhất còn phải chờ nửa tháng. Nhưng mà này còn chỉ là dự tính thời gian, đến lúc đó thuyền có thể hay không đúng hạn trở về địa điểm xuất phát, những thứ này đều không biện pháp xác định. Hắn hơi suy nghĩ sau, hỏi lần nữa, Khải Sâm tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ngài đối với Sở Mít công ty giải sao? Đương nhiên hiểu. Khải Sâm nói bưng lên cà phê uống một ngụm, dù sao tại Nam Phi mảnh này thị trường, hắn là công ty của chúng ta duy nhất đối thủ cạnh tranh. Truyền ngôn nói công ty bọn họ có quan phương bối cảnh, là thật sao? Khải Sâm không chút do dự gật đầu, ngươi nghe được truyền ngôn không tệ, này nhà công ty sau lưng kỳ thực chính là Nam Phi quan phương, có một số việc ngươi hiểu, bọn hắn nghiệp vụ chủ yếu kỳ thực cũng không phải là giúp khách hàng bình thường bất độ vận. Tề Vân nghe xong nội tâm thở dài, thật đúng là xuất sư bất lợi a, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Khải Sâm tiên sinh, ngài có thể cho ta giới thiệu một nhà cái khác vớt công ty sao? Khải Sâm để ly xuống, mang theo bất đắc dĩ giải thích nói, Tề tiên sinh, biển sâu tàu trục vớt bình thường đều là muốn sớm hẹn trước, có rất ít để đó không dùng thời điểm, cho nên cho dù ta cho ngài giới thiệu nước khác vớt công ty, ngài có thể cũng cần chờ đợi thời gian rất dài. Mặc dù kết quả đã định trước, nhưng ta vẫn sẽ giúp ngài hỏi một chút. Tề Vân khẽ gật đầu, tốt, vậy thì cảm ơn Khải Sâm tiên sinh, đến nỗi phải chăng dự định quý công ty tàu trục vớt sự tình, đợi ngài bên này giúp ta sau khi hỏi xong, ta lại cho ngài hồi phục. Từ lúc vớt công ty sau khi rời đi, Tề Vân ngồi vào trong xe đốt một điếu thuốc, tâm tình có chút buồn bực, chẳng lẽ muốn ở chỗ này chờ thêm nửa tháng hay sao? Chẳng qua trước mắt xem ra, giống như cũng không lựa chọn khác. Xế chiều hôm đó, Khải Sâm liền truyền đến tin tức, kết quả cùng hắn sáng sớm nói một dạng, hắn liên hệ mấy nhà vớt công ty cũng không có để đó không dùng thuyền. Tề Vân không thể làm gì khác hơn là đồng ý dự định đối phương tàu trục vớt, vớt phí tổn cuối cùng xác định tại 18 vạn USD, Tề Vân trước tiên cho hắn thanh toán 1 vạn USD tiền đặt cọc. Hai ngày sau, mấy người cơ bản đều trong sân mang theo, Tề Vân không có chuyện gì liền theo Trần Vĩ rèn luyện, lao hắc càng là một ngày muốn luyện 8, 9 tiếng. A Kiểu cùng A Kiệt thỉnh thoảng sẽ tại 3 ngày đi theo tháp tháp bên ngoài ra, bất quá chưa quen cuộc sống nơi đây, xuất phát từ an toàn cân nhắc, phần lớn thời gian cũng đều chờ trong phòng. Thẳng đến ngày nọ buổi chiều, Diệp Hán Văn lái xe vội vàng trở về. Tề Vân nghe thấy động tĩnh từ trong nhà ra nên tiếp. Diệp lão ca, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Nhìn ra được Diệp Hán Văn rất mệt mỏi, nhưng vẫn là cố nặn ra vẻ tươi cười, cùng Tề Vân nắm tay, đúng vậy à, không nghĩ tới Tề lão đệ ngươi sẽ chạy Nam Phi tới. Như thế nào, sự tình làm xong sao? Tề Vân bất đắc dĩ lắc đầu, có chút không trùng hợp, có thể còn phải chờ hơn nửa tháng. Hai người tới phòng khách ngồi xuống, Diệp Hán Văn cầm lấy trên bàn bia ực một hớp, thở thật dài một cái. Tề Vân thấy thế, hỏi, quan mọi chuyện bên kia tiến triển như thế nào? Diệp Hán trên mặt lộ ra cười khổ, tính sai, cái kia Khố Bố tộc tổ trưởng cái thứ 7 lão bà, là chính phủ một vị nào đó nghị viên muội muội, đối phương trực tiếp cự tuyển hợp tác. Chương 198, ngươi là tên con kiếp, muội muội ta mới 15 tuổi, 2/1, chương 198, ngươi là tên con kiếp, muội muội ta mới 15 tuổi, 2/1, nghị viên muội muội. Diệp Hán Văn lời nói để cho Tề Vân có chút dở khóc dở cười. Khố Bố tộc tù trưởng hẳn là biết nội tình, rõ ràng biểu thị sẽ không tham gia cùng chúng ta cùng chính phủ chuyện giữa. Trừ phi có thể đưa ra một cái để cho hắn không cách nào cự tuyệt bản giá, thế nhưng dạng cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Tề Vân nghe xong cũng thở dài, hắn dù sao cũng là công ty cổ đông, nếu như quặng mỏ bị nơi đó chính phủ thu hồi, lợi ích của hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Vậy kế tiếp ngươi dự định xử lý như thế nào? Diệp Hán Văn lại rót một địa, thân mình trọng trọng túi tại trên bàn trà, chỉ có thể tham chính phủ phương diện nghĩ biện pháp, nếu như có thể để cho khu mỏ quặng sở tại địa nghị viên đứng tại chúng ta bên này, chuyện kia có lẽ thì dễ làm. Nói xong hắn từ trong túi móc ra tấm hình, phía trên là một hơn 40 tuổi, đeo kính râm người da đen, da hỏa này gọi Đức Mỹ Dạ, ta phía trước cùng hắn tiếp xúc qua, là người rất có nguyên tắc, không có cách nào dùng tiền mua chuộc. Tề Vân tiếp nhận ảnh chụp nhìn qua, suy tư một lát sau ngẩng đầu lên hỏi, nhà hắn người đâu? Có hay không có thể đột phá phương hướng? Mặc dù nói như vậy có chút vô sỉ, nhưng sự thật chính là như vậy, hắn không tham tài, không có nghĩa là vợ con hắn cũng không tham tài, mà cái sau vừa vặn là có thể ảnh hưởng hắn làm ra quyết sách người. Diệp Hán Văn hít miệng, gia hỏa này lao bà mấy năm trước bất hạnh ở trên không nạn bên trong qua đời, công ty bảo hiểm bồi thường một số tiền lớn, cái này cũng là hắn không có cách nào bị thu mua một cái nguyên nhân. Hắn một mực không có tài giá, con độc nhất tại kép tạo lên đại học, tình huống cụ thể không hiểu rõ lắm. Tề Vân nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt đông nhiên nhìn ra phía ngoài trong viện đang tại ăn dưa A Kiệt, thế là lúc này quay đầu nói, nếu không thì để cho ta người đi điều tra một chút. Diệp Hán Văn ánh mắt cũng mắt nhìn phía ngoài A Kiệt, một bộ dáng bình thường không có gì lạ. Tề Vân cười nói bổ sung, mấy người bọn hắn rất thông minh, đang thu thập tin tức làm cục phương diện rất có kinh nghiệm. Diệp Hán Văn nghe vậy, gật gật đầu, tốt ta, ngược lại bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn. Thấy đối phương đồng ý, Tề Vân lúc này để cho A Kiệt đem người đều triệu tập tới. Sau đó đem tấm hình kia đưa cho A Kiều, nói, các ngươi phân thành hai tổ, một tổ đi điều tra trong tấm ảnh người này, một tổ đi tiếp tạo điều tra con của hắn. Đừng làm loạn, trước tiên thăm dò rõ ràng tình huống. Lao Hắc cùng vị A Dạ phân biệt cùng một tổ, phụ trách bảo hộ an toàn, có biến tùy thời cùng ta liên hệ. Mấy người nghe xong cùng nhau gật đầu, chỉ có Trần Vĩ mặt không thay đổi hỏi, ta không tại vấn đề an toàn của ngươi làm sao bây giờ? Tề Vân hướng hắn cười cười, yên tâm, ta liền cùng cái này lợi, không có đi đâu cả. Thấy hắn nói như vậy, Trần Vĩ mới gật đầu đáp ứng. Sau đó Diệp Hán Văn lại nhìn về phía Tề Vân nói, nếu không thì để cho Tháp Tháp cùng đầu bếp cùng theo đi. Hai người bọn họ hiểu rõ Nam Phi tình huống bên này, hơn nữa còn có thể làm phiên dịch. Tề Vân nghĩ nghĩ, biểu thị đồng ý, thế là Diệp Hán Văn lại đem Tháp Tháp cùng đầu bếp gọi tới phân phó một phen, mấy người lúc này bắt đầu hành động. Trần Vĩ, Tháp Tháp, A Kiều ba người đi tới sân bay, chuẩn bị bay hướng cái tàu. Mà A Kiệt, Lao Hắc cùng tên kia tại Hoa Hạ đã du học đầu bếp nhưng là lái xe đi tới tọ gì tọ gì ạ, đi điều tra tên kia nghị viên. Hai ngày sau, A Kiệt truyền về tin tức, tên kia nghị viên nước Mỹ Dạ sinh hoạt rất đơn giản, ngoại trừ việc làm chính là ở trong nhà, không có ra ngoài ăn chơi đàng điếm, cũng không có cái gì bất lương yêu thích, vòng xã giao cơ bản đều là trong công tác người. Mà đổi thành một bên, An mặc diễm lệ A Kiều đang kéo hắn người da đen bạn trai cánh tay đi vào một nhà quán bar. Người da đen này nhìn xem cũng liền 20 tuổi, mặc 10 phần trào lưu, lớn dây chuyền vàng đồng hồ nhỏ đeo tay, trên đầu ghim bím tóc nhỏ, đũng quần đều nhanh rất xuống đầu gối, một cỗ nồng nặc bờ biển tây gió. Hai người cất bước đi tới trong quán rượu một chỗ ghế dài, nơi đó đã ngồi đầy nam nam nữ nữ. Gặp người da đen đến, trong đó có hai người cấp tốc đứng dậy tránh ra vị trí. Hệ Thản như thế nào mới tới? Được gọi là Hệ Thản thanh niên chỉ vào bên cạnh A Kiều, dùng tiếng Anh giới thiệu nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là bạn gái của ta A Kiều. Tối hôm qua tại sòng bạc nhận biết, người Hoa. Nghe xong là người Hoa, những kia tuổi trẻ các nam nữ lập tức băng tới ánh mắt tò mò, nhìn chằm chằm Á Kiều trên dưới dò xét. Nam phi người Hoa không thiếu, nhưng mà xinh đẹp như vậy nữ nhân trẻ tuổi thật đúng là rất ít gặp. Trong đó có hai cái lao hắc liếc trộm vài lần Á Kiều trắng như tuyết cổ áo, lại nhìn về phía bên cạnh mình đen thui bạn gái, lập tức cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị. Quả nhiên không có so sánh liền không có tổn thương. Hệ Thản dắt Á Kiều thủ đi tới sofa ngồi xuống, bên cạnh lập tức có người rót rượu dâng thuốc lá, nhìn ra được Hệ Thản tại trong đám người này địa vị rất cao. Cái này đều phải nhờ vào hắn nghị viên phụ thân. Hệ Thản, ta tìm bằng hữu hỗ trợ lấy được chút hàng mới, muốn nếm thử không? Bên cạnh một người tiến đến Hệ Thản bên tai nói. Hệ Thản bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, quên miệng, lúc này mới trả lời, cái gì hàng mới, sẽ không lại là lần trước loại kia đồ vật rác rưởi à? Người kia vội vàng lắc đầu, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, lần này hàng chất tuyệt đối có thể để ngươi sảng khoái thượng tiên, vẫn là một bạc hối. Nam phi bên này tiền tệ là lan đặc một vạn lan đặc biệt lớn tất cả tương đương 600 USD dáng vẻ, sánh được người bình thường gần nửa tháng tiền lương. Hệ Thản hào khí từ trong ví tiền rút ra một sấp tiền giấy ném lên bàn, lấy ra đi, nếu là đồ vật không tốt, ngươi về sau đừng đến tìm ta. Người kia vội vàng cười đem tiền nhét vào túi, sau đó móc ra cái bình thuốc nhỏ mịt mở giao đến Hệ Thản trong tay. Hệ Thản túi đầu liếc mắt nhìn, mở nắp bình ra sau, chỉ thấy bên trong chứa 6 viên màu lam dược hoàn, hắn đổ ra 2 quả ở lòng bàn tay, tiếp đó một cái ném vào trong miệng, vương chén rượu lên lại được một hớp. Một giây sau, chỉ thấy Hệ Thản nuốt vào dược hoàn sau, con ngươi cấp tốc co rút lại thành cây kim hình dáng, tay phải không nhận khống địa run rẩy, móng tay thật sâu bóp tiến ghế sofa. Ngay sau đó hắn nhắm mắt lại, ngửa đầu, trên mặt lộ ra một bộ 10 phần biểu tình hưởng thụ. Áo phụt. Ước chừng qua 2 phút, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, nhíu mũi một cái, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người kia nói, "Không tệ, ngày mai lại cho ta làm một ít tới." Bên cạnh người kia vội vàng gật đầu, lĩnh hót đáp lại nói, "Không có vấn đề, ngươi mở miệng ta chắc chắn cho ngươi làm tới." Hệ Thản hài lòng vỗ vỗ bả vai của đối phương, sau đó đem bình thuốc đưa cho ngồi bên cạnh Á Kiều nói, "Bà bối, ngươi muốn thử một chút cái này sao? Có thể để ngươi lĩnh hội bay trên trời cảm giác." Á Kiều cười yếu ớt lắc đầu, "Không cần, ta đối với những đồ vật này không có hứng thú." Hệ Thản nghe xong cũng không miễn cưỡng, đem bình thuốc thu vào, sau đó đưa tay ôm vào trên A Kiều eo nhỏ, tay bắt đầu không đứng đắn di động. A Kiều mặc dù trong lòng 10 phần chán ghét, nhưng trên mặt lại không có biểu lộ ra, chỉ là đứng lên nói, "Ta đi toilet một chút." "Tốt bà bối, động tác nhanh lên, ta sẽ nhớ ngươi." Hệ Thản cười đùa nói. A Kiều cười quay người, mấy người đi vào toilet sau, biểu tình trên mặt nàng trong nháy mắt lạnh xuống. Xác định trong toilet không có người sau, nàng từ trong túi xách lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Gia hỏa này ăn uống chơi gái đánh cược hút một dạng không rơi, toàn thân cũng là nhược điểm, thậm chí ta còn nghe nói hắn mạnh gì qua một cái nữ sinh, về sau dùng tiền giải quyết. Cần hành động sao? Đầu bên kia điện thoại, Tề Vân nghe xong yên lặng nở nụ cười, lão tử là cái người đứng đắn, nhi tử lại là cái đồ hỗn trướng. Hắn nghĩ hỏi, ngươi có kế hoạch gì? A Kiều một bên kéo tóc, một bên trả lời, ta có một vạn chủng biện pháp có thể lừa sạch tiền của hắn, để cho hắn thiếu một mông nợ nần, hoặc là đem hắn những cái kia phạm luật chứng cứ thu thập lại. Tề Vân nghe vậy, thêm chút do dự, như vậy đi, chờ ta cùng Diệp tổng thương lượng một chút thông báo tiếp ngươi. Biết rõ. Sau khi cúp điện thoại, A Kiều từ trong bọc lấy ra mấy thứ trang điểm đồ vật, ở trên mặt trang điểm một phen, đợi nàng lần nữa trở lại ghế dài thời điểm, cả người nhìn tinh thần có chút hề bại. Hệ Thản, thân thể ta không quá thoải mái, rời đi trước. Hệ Thản đứng lên, nhìn xem sắc mặt nàng tái nhợt bộ dáng, ân cần nói, bà bối, ngươi thế nào, cần ta đưa ngươi đi bệnh viện sao? A Kiều khoát khoát tay, không cần, ta đi về nghỉ một chút liền tốt, ngày mai chúng ta sẽ liên lạc lại. Vậy được rồi, ngày mai gặp bà bối. Hệ Thản có chút không cam lòng trả lời. Đợi đến A Kiều quay người sau khi rời đi, bên cạnh có người đụng lên tới hỏi, "Hệ Thản, nữ nhân này bị ngươi bắt lại sao?" Hệ Thản bưng chén rượu lên được một hớp, ánh mắt nhìn về phía A Kiều bóng lưng, thản nhiên nói, "Đi săn là cần kiên nhẫn, nhất là đối đãi loại này cực phẩm con mồi." Một bên khác, Tề Vân tìm được Diệp Hán Văn đem hai bên kết quả điều tra đều cùng đối phương đại khái nói một lần. Diệp Hán Văn sau khi nghe xong, thật lâu không nói. Sau một hồi khá lâu, hắn mới đưa qua một điếu thuốc, hỏi, "Đức Mỹ giả người này nguyên tắc tính chất rất mạnh, mặc dù bây giờ Nam Phi chính phủ muốn thu hồi chúng ta quan mỏ, nhưng nước Mỹ giả xem như bản địa nghị viên, bây giờ còn duy trì trung lập thái độ, cũng không có rõ ràng thiên hướng phương nào. Ta lo lắng cho dù trong tay chúng ta có con của hắn một điểm, cũng không chắc chắn có thể cầm chắc lấy hắn. Làm không tốt hắn thậm chí sẽ trực tiếp cho hắn nhi tử ném trong ngục giam đi." Tề Vân nhận lấy điếu thuốc gọi lên, mở miệng nói, "Ta cảm thấy rất không có khả năng, từ hắn nhiều năm như vậy không có tái giá lao bà liền có thể nhìn ra, người này rõ ràng là rất trọng tình cảm. Huống hồ chúng ta tố cầu cũng không quá đáng, chỉ là bảo vệ mình hợp pháp quyền lợi thôi." Diệp Hán Văn nghe xong gật gật đầu, xem như công nhận Tề Vân thuyết pháp. Tề Vân hít một hơi thuốc lá, tiếp tục nói, "Nếu không thì ngươi đem tình huống cho tất cuối cùng bọn hắn nói một chút, nghe một chút bọn hắn ý kiến đến gì." "Ừ, vậy ta gọi điện thoại cho bọn họ." Diệp Hán Văn nói cầm lấy bên cạnh điện thoại, cho tất luôn nói rõ tình huống hiện tại. 2 phút sau, điện thoại cúp máy. Diệp Hán Văn ngẩng đầu lên nói, ý của bọn hắn là, tất nhiên hai chúng ta đều ở đây bên cạnh liền từ chúng ta thương nghị quyết định. Trước tiên cả A, làm điểm chứng cứ chúng ta lại đi cùng Đức Mỹ ra nói chuyện. Thấy đối phương đồng ý, Tề Vân lúc này cho A Kiều gọi điện thoại. Ta cần một chút có thể nắm đối phương chứng cứ, nhưng mà không muốn cho hắn cả cấp nhãn, có thể biết ý tứ ta không? Biết rõ. Bên đầu điện thoại kia A Kiều chỉ hồi phục hai chữ. Ngày thứ hai, hệ thản cái kia hảo bằng hữu lại cho hắn đưa tới hai bình màu lam tiểu dược hoàn, hơn nữa hai người giao dịch địa điểm vẫn là tại thư viện của trường học. Bởi vì A Kiều nói cho hệ thản, muốn tại trong tiệm sách làm một chút chuyện kích thích, cho nên hắn cả ngày đều tại trong tiệm sách ngốc các loại, nhưng thẳng đến thư viện quan môn đều không chờ đến A Kiều. Hắn bực bội một mực gọi A Kiều điện thoại, lại vẫn luôn không gọi được. Đêm khuya, ngay tại hắn uống say khướt thời điểm, có người tướng mạo rất thanh thuần nữ nhân tiến đến bên cạnh hắn, dường như là yêu trên người hắn cái kia cỗ thời thượng bờ biển tây gió, bắt đầu đối với hắn ôm ấp yêu thương. Hai người rất nhanh liền cọ sát ra tình yêu hỏa hoa, tiếp đó một cách tự nhiên trở lại hệ thản nhà trọ. Một phen xâm nhập giao lưu sau, hệ thản đang thoải mái nằm ở trên giường lớn, lúc này cửa phòng đống nhiên bị người thô bạo từ bên ngoài đá văng. Ngay sau đó một cái nam nhân xông vào, liễu lấy không phòng bị chút nào hệ thản chính là hai cái lớn bất bừa. Nam nhân này chính là Tháp Tháp. Ngươi là tên con tiếp, muội muội ta mới 15 tuổi. Hệ thản bị cái này hai bàn tay trực tiếp cho phiến động, tung bay ở đám mây linh hồn cũng cuối cùng trở lại trong thân thể. Nàng bên cạnh cái kia nguyên bản một mặt hưởng thụ nữ nhân, bây giờ đang một mặt thương tâm gần chết bộ dáng, khỏe mắt mang theo nước mắt. Ngươi, các ngươi. Hệ thản một tay bù mặt, ánh mắt tại nữ nhân và đột nhiên xông vào Tháp Tháp trên mặt dao động không chắc. Ngươi cái gì ngươi? Tháp Tháp níu lấy tóc của hắn, lại là hai bàn tay. Ngươi là tên con kiếp, dám ép buộc muội muội ta, ta bây giờ liền muốn báo cảnh sát đem ngươi đưa vào ngục giam. Nói xong hắn liền lấy điện thoại cầm tay ra, làm bộ muốn gọi điện thoại. Hệ thản gấp, vội vàng đưa tay đem hắn níu lại, hốt hoảng giải thích nói, ta không có ép buộc nàng, nàng là tự nguyện. Tháp Tháp một tay lấy hắn hất ra, tức giật quát, nàng mới 15 tuổi, làm sao có thể tự nguyện? Hệ thản quay đầu nhìn về phía nữ nhân, mong đợi nàng nói câu công đạo, nhưng mà nữ nhân lại là không nói một lời. Hệ thản thấy thế có chút nóng nảy, cưỡng bách sự tình hắn làm không ít, nhưng mà ép buộc vị thành niên hắn cũng không dám. Cái này tại Nam Phi là thế nhưng là trọng tội, sự tình một khi lộ ra ánh sáng, cho dù cha của hắn là nghị viên cũng không dễ xài. Ngươi nói chuyện a, nhanh nói cho hắn biết. Nữ nhân vẫn như cũ cúi đầu không nói. Hệ thản lên cơn giận dữ, chỉ vào nữ nhân to lớn sơn phong nói, nàng làm sao có thể mới 15 tuổi. Nhưng mà một giây sau, nữ nhân liền từ trong túi sách tìm ra một tấm ID tạm, phía trên biểu hiện ngày sinh đích xác mới 15 tuổi. Hệ thản nhìn kỹ hai lần, há to miệng, hầu kết nhấp đô, một câu nói không nói ra miệng. Ước chừng sửng sốt mấy giây hắn mới phản ứng được, cái này mẹ hắn là trung sáo. Các ngươi muốn thế nào? Tháp Tháp nghe vậy, hướng về trên giường nữ nhân phất phất tay, ngươi đi trước bên ngoài chờ lấy, ta nói chuyện với hắn một chút, không thể đồng ý liền báo cảnh sát. Nữ nhân nghe xong nhanh chóng mặc quần áo tử tế, rời phòng. Cuối hành lang, A Kiều đang chờ ở nơi đó, gặp nàng đi ra, liền từ trong túi sách lấy ra một sấp tiền đưa tới. Nữ nhân tiếp nhận số tiền đếm, sau đó quen thuộc nhét vào ngực. Trưa hôm nay, A Kiều ba người từ kết tàu trở về, đem một cái USB giao đến Tề Vân tay bên trong. Vật ngươi cần đều ở nơi này. Ngoài ra ngươi cho kinh phí hoạt động không dùng hết, ta cho ngươi quay trở lại. Tề Vân cười lắc đầu, không cần, giữ lại mấy người các ngươi phân a, khi tiền thưởng. A Kiều cười một tiếng, cảm ơn lão bản. Tề Vân không có nói thêm nữa, cầm USB tìm được Diệp Hán Văn. Hai người đem USB bên trong nội dung nhìn một lần sau, lúc này mang theo Trần Vĩ cùng Tháp Tháp đi tới tọ gì tọ gì ạ đi bái phòng Đức Mỹ Dạ. Chương 199, nhà giàu hàm nghĩa, 2/1, chương 199, nhà giàu hàm nghĩa, 2/1, tọ gì ạ xem như Nam Phi thủ đô một trong, trình độ xâm bất tất nhiên là không cần nói nhiều. Bất quá thân là nghị viên Đức Mỹ Dạ, chỗ ở cũng không ở trung tâm thành phố, mà là tại khu phố của một chỗ phổ thông biệt tử. Chỗ này nhìn thậm chí có chút cũ nát, hoàn toàn không xứng với hắn thân phận nghị viên. Đối mặt Diệp Hán Văn mấy người đến thăm, Đức Mỹ Dạ cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kháng cự, vẫn như cũ rất lễ phép đem mấy người mời đến trong phòng. Trong nhà cũng chỉ còn lại có hồng trà, không biết các ngươi có phải hay không có thể uống đến quen thuộc. Đức Mỹ Dạ nói lưu loát một tràng tiếng Anh, từ quầy ba bưng tới vài chén trà nước. Diệp, ta biết ngươi tìm đến ta vẫn là vì sự tình lần trước, nhưng mà rất xin lỗi, ta thật sự không tiện đứng ra. Tề Vân tiếp nhận chén trà nói tiếng cảm ơn. Rõ ràng là định tới áp chế nhân ra, bị vừa chơi như thế, thật là có điểm ngượng ngùng đem những video kia lấy ra. Nội tâm của hắn âm thầm thở dài, chính mình vẫn là quá thiệt lương, không thể tính toán làm một cái thương nhân hợp cách. Diệp Hán Văn túi đầu nhìn xem nước trà trong chén, thần tình trên mặt cũng có chút do dự. Sau một hồi khá lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, cùng Đức Mỹ Dạ đối mặt. Nghị viên tiên sinh, công ty của chúng ta khu mỏ quặng thuộc về tạm khẩn thị, hàng năm cho các ngươi cung cấp số lớn thu thuế đồng thời nghiệp cương vị. Bây giờ công ty của chúng ta đụng phải Nam Phi chính phủ không công chính đối đãi, thậm chí quặng mỏ còn có 3 người bởi vậy mất mạng. Ta cảm thấy ngài nhất thiết phải đứng ra vì chúng ta nói một câu. Đức Mỹ Dạ lắc đầu, trả lời, ngươi nói là sự thật, thế nhưng tọa mỏ kim cương chân thực giá trị phải xa xa cao hơn ngươi nhóm trước đây lấy được giá cả. Chính phủ thái độ rất rõ ràng, thế tất yếu đem hắn thu hồi, cái này cũng là từ đối với dân chúng lợi ích trách nhiệm. Ta nghị viên thân phận là dân chúng lựa chọn, cho nên ta không có cách nào vì ngươi đi cùng trung ương chính phủ đối kháng. Hắn lại nói rất nhiều ngay thẳng, thậm chí không giống cái chính khách. Mắt thấy Đức Mỹ Dạ thái độ kiên quyết, Diệp Hán Văn biết nhiều lời vô dụng, quay đầu cùng Tề Vân liếc nhau một cái, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra một đoạn video, im lặng không lên tiếng đưa tới Đức Mị Dạ trước người. Khi Đức Mị Dạ ánh mắt nhìn về phía màn hình điện thoại di động lúc, trong phòng khách không khí phảng phất đều đọc lại. Đứng tại lập trường của hắn, hắn làm như thế xác thực không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì trước đây trời xanh đồ trang sức công ty cầm xuống tòa kia mỏ kim cương, đích thật là dùng một chút không ra gì thủ đoạn. Nhưng Diệp Hán Văn cũng không cho rằng bọn hắn làm sai, dù sao trên thương trường làm cho chút thủ đoạn, lại không quá bình thường. Muốn nói đến dân chúng lợi ích, hắn cảm thấy cho dù tòa kia mỏ kim cương thật sự để cho Nam Phi chính phủ thu hồi, cái kia được lợi cũng bất quá là một ít quan viên mà thôi, cùng dân chúng có trái chứng quan hệ, dân chúng có thể phân đến một mao tiền sao? Huống hồ chính phủ dùng những cái kia thủ đoạn bị ổi, để cho phía bên mình bỏ ra ba đầu nhân mạng, cái này lại nên do ai tới tính tiền? Thời gian chậm rãi trôi qua, một phút, hai phút. Theo video phát ra, trong phòng khách vang lên Đức Mị Dạ tiếng hít thở nặng nề. Diệp, ngươi đây là ý gì? Đức Mị Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hán Văn tức giận chất vấn. Diệp Hán Văn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Ta đề nghị nghị viên tiên sinh một lần nữa suy tính một chút đề nghị của ta, bằng không liên quan tới con trai của ngài sự tình một khi lộ ra ánh sáng, hắn sẽ đi ngồi tù không nói, ngài cử chi chỉ sợ cũng sẽ lại không ủng hộ ngài. Tất nhiên quyết định muốn làm ác nhân, vậy cũng chớ cho mình để lối thoát. Quả nhiên, Đức Mị Dạ nghe xong lên cơn giận dữ, ngươi dùng cái uy hiếp này ta. Diệp Hán Văn gật gật đầu, ngữ khí chém đinh chặt sắt, ngươi có thể hiểu như vậy, ngươi có nguyên tắc của ngươi, nhưng mà ta cũng phải vì đằng sau ta công ty phụ trách. Đức Mị Dạ đưa tay phanh một tiếng đập vào trên mặt bàn, vang nước trong ly trà đều tràn ra ngoài. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hán Văn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cân nhắc qua làm như thế kết quả sao? Diệp Hán Văn ti hào không có bị khí thế của đối phương chấn nhiếp, cường ngạnh ngồi đáp, ta không cần cân nhắc kết quả, ta chỉ biết là ta quặn bỏ chết ba cái người vô tội, hơn nữa chính phủ hèn hạ hành vi vẫn còn tiếp tục. Mắt thấy chàng diện trở nên dương cung bạc kiếm, Tề Vân vội vàng giản xếp, nghị viên tiên sinh, xin đừng nên tức giận, chúng ta cũng không phải là cố ý nhằm vào ngài, chỉ là hy vọng ngài có thể đứng ở lập trường của chúng ta suy nghĩ một chút, dù sao ngài đồng dạng có rất nhiều cử tri tại công ty của chúng ta quặn bỏ việc làm. Diệp Hán Văn nghe xong, răng cắn khanh khách vang dội, nhưng lại không có lại nói dọa. Tề Vân thấy thế, vội vàng tiếp tục nói, chúng ta cũng không cần ngài làm cái gì chuyện phạm pháp, chỉ cần ngài có thể công bằng công chính vì chúng ta quặng mỏ lên tiếng liền tốt, liên quan tới những video này, ta tin tưởng nó vĩnh viễn cũng sẽ không lại bị những người khác biết được. Đức Mị Dạ ngón tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, móng tay cơ hồ bóp vào trong thịt. Hắn không nói một lời đứng lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn chăm chú phía ngoài đường đi. Từ cái kia khóa chặt lông mày, có thể thấy được hắn thời khắc này dãy rủa. Tề Vân mấy người cũng không nóng nảy, cứ như vậy an tĩnh chờ lấy. Trên lệch thời gian không nhiều hơn 5 phút, Đức Mị Dạ xoay người lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hán Văn, trên mặt nộ khí còn chưa tiêu tan. Ta sẽ ở ngày hôm sau trong hội nghị thay các ngươi quặng mỏ nói chuyện, xin cứ các ngươi nhớ kỹ, chỉ này một lần, nếu như về sau các ngươi lấy thêm những vật này tới áp chế ta, vậy thì làm tốt cùng một chỗ hủy diệt chuẩn bị đi. Lời của hắn quyết tuyệt, Diệp Hán Văn có thể nghe ra đối phương là nghiêm túc, trong lòng của hắn tin tưởng, nếu như lấy thêm những thứ này nhược điểm uy hiếp Đức Mị Dạ, có thể thật sự sẽ đem đối phương đẩy lên mặt đối lập đi. Đức Mị Dạ tiếng nói rơi xuống, trong phòng khách đồng hồ treo tường vừa vặn tại lúc này vang lên. Mắt thấy đạt được mục đích, Tề Vân mấy người cũng không có đợi tiếp nữa cần thiết, thế là đứng dậy nói, nghị viên tiên sinh xin yên tâm, chúng ta chỉ muốn bị công bằng công chứng đối đãi, những video kia sẽ vĩnh viễn tiêu thất. Nói đi, Tề Vân mấy người rời đi Đức Mị Dạ trụ sở. Trở lên xe sau, Tề Vân đưa qua một điếu thuốc, hỏi, Đức Mị Dạ bất quá là một cái nghị viên mà thôi, thái độ của hắn thật có thể đưa đến tác dụng lớn như vậy sao? Diệp Hán Văn nhận lấy điếu thuốc, nhóm lửa sau hít một hơi thật sâu. Hắn mặc dù chỉ là cái nghị viên, nhưng Nam Phi mỏ kim cương có 90 đều tập trung ở tạm khẳng thị, cho nên nhiều khi Nam Phi chính phủ nhất định phải tôn trọng ý kiến của hắn. Bất quá không có gì tuyệt đối, chúng ta trước mắt cũng chỉ có cầu nguyện hắn nói chuyện có thể có tác dụng. Thời gian lặng yên trôi qua, hai ngày sau trạm vào tối, Diệp Hán Văn cuối cùng đợi đến Đức Mị Dạ điện thoại. Nghị viên tiên sinh, sự tình thế nào? Diệp Hán Văn không kịp chờ đợi hỏi. Liên tại đây ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong, quan mỏ bên kia truyền đến tin tức, lại tao ngộ 4 lần tiểu cổ vũ trang quấy rối, bất quá cũng may cái này không người chết. Bên đầu điện thoại kia Đức Mị Dạ thở dài, ta vào hôm nay trong hội nghị thái độ minh xác ủng hộ công ty của các ngươi, hy vọng có thể lần nữa đàm phán đến giải quyết một ít mâu thuẫn, có thể lên người cũng không có tiếp thu ý kiến của ta. Ta đã tận lực. Diệp Hán Văn đầu ngón tay kẹp tàn thuốc bị hắn hung hăng xoa diện, mặc dù hắn đã sớm biết Nam Phi phía chính phủ thái độ rất kiên quyết, nhưng không nghĩ tới đối phương thế mà hoàn toàn không để ý Đức Mị Dạ thái độ. Xem ra quặng mỏ cục thịt béo này đã bị một ít người coi là vật trong túi. Sau một hồi khá lâu, hắn mới thở dài trả lời, ta đã biết, cảm tạ nghị viên tiên sinh trợ giúp. Nói đi, hắn liền cúp điện thoại. Bên cạnh Tề Vân thấy hắn sắc mặt khó coi, trong lòng liền đã đoán được kết quả. Kế hoạch thất bại, Nam Phi chính phủ bên kia thái độ cứng ngạnh, Đức Mị Dạ nói chuyện cũng không dễ sử dụng. Diệp Hán Văn trầm giọng nói. Tề Vân nghe xong mày nhăn lại, mở miệng nói, tòa kia mỏ kim cương bây giờ giá cả bao nhiêu tiền? Có thể để cho đứng tại cao vị người nhớ thương như thế, vậy khẳng định không phải mấy chục triệu sự tình. Diệp Hán Văn cầm bia lên được một hớp, trả lời, từ trước đây khảo sát kết quả nhìn, bên trong kim cương số lượng dự trữ ít nhất còn đủ chúng ta đào 10 năm, hàng năm ít nhất 2000 vạn USD. Ngươi đừng nhìn chúng ta công ty 2 năm này công trạng tốc độ tăng không lớn, nhưng kỳ thật có rất nhiều phẩm chất cao kim cương đều không phóng xuất, toàn bộ tồn tại tủ sắt ngân hàng bên trong 1 năm 2000 vạn, 10 năm chính là 2 ức, vẫn là USD. Chuyển đổi thành nhân dân tệ gần tới 13 ức, dựa theo 5 cổ phần mà tính, đó chính là 6500 vạn. Nam Phi chính phủ muốn từ trong túi tiền của mình cướp đi 6500 vạn. Nghĩ tới đây, Tề Vân trong nháy mắt không bình tĩnh. Hắn cũng mở ra một chai bia, rót hai cái sau hỏi, còn có khác con đường không? Diệp Hán Văn chán trường lắc đầu, ta phía trước có duy trì một chút quan hệ, nhưng mà những người kia năng lượng còn chưa đủ quyết định chuyện này hướng đi. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, trừ phi chúng ta có thể mời đến nhất tôn đại thần, có thể số lượng lớn đến để cho Nam Phi chính phủ cũng không dám sinh ra nhìn trộm chi tâm, bằng không tòa này mỏ kim cương hơn phân nửa là muốn bị những cái kia cường đạo cướp đi. Tề Vân nghe xong suy nghĩ bay tán loạn, từ trong túi móc ra điếu thuốc tới gọi lên. Diệp Hán Văn thấy hắn không nói chuyện, thế là lại lấy ra điện thoại, cùng Tất Tổng Hòa Lý Tổng mở ra video hội nghị, đem tình huống dưới mắt cáo chi hai người. Hai người nghe xong cũng là bất đắc dĩ thở dài, biết cái này chỉ có thể mặc cho người khác gây khó dễ. Cho dù bọn hắn đem sự tình bộc lộ ra ngoài cũng vô dụng, bởi vì loại chuyện này, tại Châu Phi không nói là nhìn lắm thành quen, nhưng cũng không phải ví dụ. Liền xem như dạng này, vẫn như cũ sẽ không ngừng sẽ có người tràn vào nếm thử, bởi vì hồi báo quá mức phong phú. Gặp trong ống nghe âm thanh an tĩnh lại, Tề Vân thật dài phun ra một điếu thuốc vòng, ngồi thẳng người nói, các ngươi có từng nghe nói hay không kinh thành nhà giàu? Bọn hắn đủ trọng lượng không? Lời này vừa nói ra, bất luận là bên cạnh Diệp Hán Văn vẫn là ngoài vạn giảm Tất Tổng Hòa Lý Tổng, đều là một mặt kinh ngạc. Đợi chừng mấy giây Diệp Hán Văn mới kích động mở miệng hỏi, Tề lao đệ ngươi có thể mời được nhà giàu người? Tề Vân dập tắt tàn thuốc, chưa chạc đàng hoàng trả lời, khó mà nói, bất quá ta có thể thử xem. Diệp Hán Văn nghe xong, trong mắt lập tức bước lên khao khát thần thái, nhà giàu trọng lượng có thể quá đủ. Tề lao đệ ngươi ở nước ngoài đợi thời gian ngắn, có thể còn không rõ ràng lắm nhà giàu ở nước ngoài đẳng cấp. Nói cho ngươi hay như vậy, liền xem như trở lại người đứng đầu, thấy nhà giàu gia chủ, cũng phải đụng lên nốt thuốc. Tề Vân nghe xong cười một tiếng, có khoa trương như vậy. Bên đầu điện thoại kia Lý Tổng tiếp lời đầu, thật có khoa trương như vậy. Nhà giàu nếu là từ trở lại rút vốn, hai người bọn họ thành công nhân đều phải nghỉ việc, hơn nữa việc buôn bán của bọn hắn không chỉ có riêng là tại trở lại, toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn bộ thế giới, chỉ cần là có thể kiếm tiền ngành nghề, hoặc nhiều hoặc ít đều có gia tộc bọn họ thân ảnh. Nếu như Tề lão đệ ngươi có thể mời được nhà giàu đứng ra, ngày mai cái kia trông mà thèm chúng ta mỏ kim cương giá hỏa liền phải tới quỳ xuống liếm lòng bàn chân của ngươi tấm. Tề Vân nghe xong chật chật lưỡi, nguyên lai mình tại trên internet hiểu được nhà giàu, vẫn chỉ là chín châu mất sợi lông sao? Không hổ là từ thanh sơ liền bắt đầu cường thịnh gia tộc, đây mới thật sự là hào môn a. Hắn ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, tất nhiên tất cả mọi người là chính mình người, vậy ta cũng không giấu giếm, ta đích xác cùng nhà giàu lão nhị có chút qua lại, nhưng đến nỗi đối phương có hay không ra tay, ta không dám hứa chắc. Hơn nữa loại chuyện này, cá nhân ta cho rằng chúng ta là không phải trước tiên cần phải biểu hiện ra một điểm thành ý, dạng này có thể tốt hơn đàm luận một chút. Lời này vừa nói ra, bên đầu điện thoại kia Tất cuối cùng đội vàng phụ họa, đây là tự nhiên, Tề lao đệ ngươi có ý kiến gì không, đều có thể nói thẳng. Tề Vân không do dự nữa, nói thẳng, ta ý nghĩ là, chúng ta một người để cho một bộ phận cổ phần đi ra, đưa cho nhà giàu lão nhị, để cho hắn cũng trở thành công ty cổ đông, như vậy, mỏ kim cương có phải hay không liền có thể an ổn khai thác đi xuống. Chuyện này thoạt nhìn là có chút ăn thiệt thòi, kỳ thực lại là huyết kiếm lời. Không nói trước mỏ kim cương sự tình, riêng là có nhà giàu gia nhập vào, về sau công ty bọn họ muốn vào cái nào ngành nghề nhặt tiền, ai còn dám ngăn? Trên đời này dám cùng nhà giàu là địch, không cao hơn hai tay số, nhất là những cái tia tư bản chủ nghĩa quốc gia, thậm chí ngay cả chính phủ đều phải ngưỡng vọng. Gặp mấy người thật lâu không đáp lời, Tề Vân trong lòng còn buồn bực, lấy mấy người lịch duyệt, không nên nghĩ mãi mà không rõ đạo lý này. Trong lúc hắn dự định giảng giải một phen, trong điện thoại truyền đến Tất cuối cùng âm thanh, ta cho rằng Tề lão đệ đề nghị rất tốt, nhưng mà ta cảm thấy có thể thoáng biến động một chút. Tề lão đệ cổ phần vốn là không nhiều, hơn nữa nhà giàu quan hệ cũng là hắn, cho nên ta đề nghị liền lao Lý lao Diệp, ba người chúng ta để cho một bộ phận cổ phần đi ra, hai người cảm thấy thế nào? Ta đồng ý. Diệp Hán Văn nhanh chóng trả lời. Lao Lý cũng tại đầu bên kia điện thoại mở miệng, ta không có vấn đề. Tề Vân nghe xong chật chật lưỡi, thì ra các ngươi là đang vì ta suy nghĩ à, cái kia không sao. Gặp hai người đồng ý, Tất cuối cùng tiếp tục nói, vậy trước tiên định vị 20 à, nếu như sự tình có thể thành, Lao Lý ngươi đi cùng vị kia Chu phó sĩ giải câu thông, mời hắn cũng làm cho ra một bộ phận cổ phần. Lao Lý nghe xong trầm ngâm nói, có thể hay không trêu đến hắn không cao hứng. Tất cuối cùng cười lạnh một tiếng, tha thứ ta nói thẳng, hắn bây giờ làm công ty cung cấp giá trị, so sánh với hắn hàng năm từ công ty lấy đi tiền, hoàn toàn không ngang nhau. Nếu như việc này có thể thành, chúng ta lui về phía sau cũng không cần lại trải qua doanh loại quan hệ này, có nhà giàu là đủ. Tề Vân nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc đích. Từ Tất cuối cùng lời mới rồi đến xem, hắn cùng vị kia Chu phó sĩ dài giao tình cũng không sâu, nhiều nhất là theo như nhu cầu trao đổi ích lợi thôi. Cái này cũng là Tề Vân hy vọng nhìn thấy, dù sao hắn cảm thấy Tất cuối cùng người này cũng không tệ lắm, là cái đáng giá kết giao mê hoặc bằng hữu, như không tất yếu mà nói, hắn thật đúng là không muốn cùng đối phương đứng tại mặt đối lập. Đương nhiên, hết thảy đều làm chuẩn lão đệ bên kia cùng nhà giàu tiếp xúc kết quả, nếu như sự tình tiến triển không thuận lợi, ngươi cũng không cần phải tìm hắn, hết thảy như cũ. Tất cuối cùng tiếp lấy nói bổ sung. Mắt thấy sự tình xác định, Tề Vân đốt một điếu thuốc, đứng lên đi đến nơi xa, bấm tại gặp ở kinh thành qua vị kia nhà giàu lão nhị điện thoại. Chương 200, cắt chém chương 200, cắt chém ngài khỏe Tề tiên sinh, lão bản bây giờ đang họp, có chuyện gì cần ta giúp ngài chuyển cáo sao? Nghe điện thoại chính là lần trước Phú Văn Đào bên cạnh đi theo cái kia đang dừng, hẳn là trợ lý một loại nhân vật. Dạng này a? Tề Vân nghĩ trả lời, chuyển cáo thì không cần, ta chậm chút thời gian lại đánh tới đi. Tốt, Tề tiên sinh gặp lại. Sau khi cúp điện thoại, đang dừng mắt nhìn bên cạnh phòng khách, chờ người ở bên trong sau khi ra ngoài, hắn mới đi vào. Vị kia Tề tiên sinh vừa rồi điện thoại tới, muốn tìm ngài. A. Phú Văn Đào thần sắc ngoạn bị cầm lấy xì gà, tiểu tử kia gặp phải phiền toái, đang dừng lắc đầu, không rõ ràng, nghe hắn ý tứ, là muốn theo ngài tự mình trò chuyện. Phú Văn Đào cười cười, đưa tay tiếp nhận đang dừng điện thoại trên tay. Hắn có hai cái điện thoại, một cái bình thường từ đang Lâm Bang hắn nghe, phụ trách sàng lọc tin tức sau lại hồi báo cho hắn có chút đồng đẳng với việc làm dãy số, trước đây hắn cho Tề Vân Lưu chính là cái này. Mặc dù là việc làm dãy số, nhưng muốn có hắn phương thức liên lạc cũng là cực kỳ khó khăn, người bình thường căn bản không có tư cách, cho dù là tất cuối cùng loại kia thể lượng thương nhân. Một cái khác nhưng là hắn điện thoại cá nhân, chỉ có cực thiểu số quan hệ mật thiết nhân tài biết được. Phú Văn Đào một tay kẹp lấy xì gà, tìm ra Tề Vân dãy số gọi lại. "Tề lão đệ, nghe đang dừng nói ngươi tìm ta có việc." Phú Văn Đào vừa cười vừa nói. Trong viện, Tề Vân đang giơ tay lên bày tỏ nhìn xem thời gian, tính toán đợi một lát lại đánh tới, không nghĩ tới đối phương thế mà trở lại tới. "Ha ha, đúng vậy, ta bên này có cái cọc sinh ý muốn theo Phú Lao ca tâm sự, không biết ngài có phải không cảm thấy hứng thú?" "A, nói nghe một chút." Tề Vân lúc này liền đem chuyện cổ phần cho đối phương nói một lần. Phú Văn Đào nghe xong, cười cười, "Cho không cho ta cổ phần. Công ty của các ngươi gặp phải phiền toái." "Đúng vậy." Tề Vân vốn là cũng không dự định giấu giếm, có thể đứng ở loại độ cao này người, cái nào không phải tâm tư tỉ mỉ, che giấu không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể chọc người phản cảm, chẳng bằng thẳng thắn đối đãi, có lẽ còn có thể để cho người ta nhìn với con mắt khác. "Công ty của chúng ta tại Nam Phi có một tòa mỏ kim cương tràng, giá trị vượt qua 2 ức USD, trước mắt bị bên này chính phủ một ít cao tầng để mắt tới, đem hắn coi là mép thịt mỡ. Ta biết Phú Lao ca ngài tại hải ngoại năng lượng rất lớn, cho nên muốn xin ngài giúp một tay ra tay hóa giải, cái kia 20 cổ phần coi như là đối với ngài đáp tạ." Phú Văn Đào nghe xong cười ha ha một tiếng, "Tề Vân à, ngươi biết mỗi ngày có bao nhiêu người cầu cho ta đưa tiền, còn không cần ta giúp bọn hắn xử lý bất cứ chuyện gì sao?" Tề Vân cũng không có bởi vì Phú Văn Đào mà nói, cùng với hắn đột nhiên thay đổi xưng hô, mà thất kinh. Hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh trả lời, "Ha ha, những thứ này ta tự nhiên là biết được. Lấy ngài địa vị, muốn cùng ngài đáp lên quan hệ người chắc chắn là đến mãi không hết. Bất quá những người kia mặc dù không có sách bất kỳ yêu cầu gì, nhưng ta đoán trong lòng bọn họ cũng là nghĩ tại tương lai ngày nào đó, có thể mượn ngài hoặc nhà giàu quan hệ tới hóa giải một ít phiền phức. Chúng ta là bằng hữu, cho nên ta lựa chọn thẳng thắn đem vấn đề cùng lợi ích đều bày ra trên mặt bàn, cho dù ngài cự tuyệt, ta cũng sẽ không có mảy may lời phản giận." Phú Văn Đào nghe xong, trầm mặc phút chốc, sau đó khẽ cười nói, "Tề lão đệ, ta thích ngươi thẳng thắn. Ngươi nói không sai, chúng ta là bằng hữu, lần trước ta cũng đã nói, ngươi nếu là gặp phải khó khăn, có thể tới tìm ta. Hơn mọi sự tình ta có thể ra tay giúp ngươi giải quyết, đến nỗi cổ phần thì không cần." Tề Vân nghe xong cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Lúc trước hắn liền nghĩ qua Phú Văn Đào có thể sẽ tự tuyệt những cái kia cổ phần, dù sao mười mấy ước mặc dù không thiếu, nhưng mà đối với Phú Văn Đào cái loại tầm thứ này mà nói, cũng sẽ không quá nhìn ở trong mắt. Bọn hắn càng thêm coi trọng là danh dự của mình, cho nên dưới tình huống không hiểu rõ công ty bối cảnh, chắc chắn thì sẽ không tùy tiện tiếp nhận. Nhưng mà cho dù hắn đã đoán được kết quả, nhưng vẫn là sẽ trước tiên đem lợi ích để lên bàn, lựa chọn thế nào là sự tình của người ta. "Chờ một lúc ta sẽ an bài người xử lý chuyện này, ta còn có buổi họp, trước hết không hàn huyên với ngươi." Tề Vân biết đối phương thời gian quý giá, chặn lại nói lời cảm tạ. "Cảm tạ Phú Lao ca xuất thủ tương trợ, chờ về quốc sau, ta lại đi kinh thành bái phòng ngài." Sau khi cúp điện thoại, hắn hướng một mực nhìn qua bên này Diệp Hán Văn khẽ gật đầu. Diệp Hán Văn thấy thế, thần sắc lập tức kích động lên, lúc này lần nữa mở ra video hội nghị, đem tin tức cáo chi cho tất tổng hòa Lý tổng. Hai người nghe xong cũng là như chút được gánh nặng, mỏ kim cương chẳng đối với một nhà châu đáo đồ trang sức công ty tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu như công ty mất đi cái hầm mỏ này, vậy bọn hắn về sau liền phải từ chỗ khác người nơi đó nhập hàng, tất nhiên sẽ bị người quản chế. Gặp Tề Vân đi tới xuất hiện tại trong video, tất cuối cùng hào khí nói, "Tề lão đệ, ngươi cái này thế nhưng là vì công ty lập công lớn. Lần sau chia hoa hồng thời điểm từ ta phần kia bên trong chia cho ngươi phân nửa." Tề Vân cười lắc đầu, "Không cần như thế, ta cũng là công ty một phần tử, gặp phải khó khăn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bất quá liên quan cái kia 20 sự tình, Phú Văn Đào bên kia cự tuyệt."
Cự tuyệt.
Lời này vừa nói ra, còn lại ba người đều là sức sở, bất quá đều là nhân tình, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng làm sao chuyện. Trầm mặc một lát sau, tất cuối cùng lần nữa mở miệng nói, "Cự tuyệt liền cự tuyệt ta. Bất quá nhà giàu nguyện ý ra tay giúp đỡ, hoàn toàn là xem ở Tề lão đệ mặt mũi, cho nên ta đề nghị chúng ta phía trước đã nói xong những cái kia cổ phần, trực tiếp chuyển nhượng cho Tề lão đệ, hai người các ngươi cảm thấy thế nào?" Cái này đến phiên Tề Vân có chút giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tất tổng hội đưa ra loại đề nghị này. 20 cổ phần, dựa theo trước mắt hắn hiểu rõ công ty hiện trạng tới nói, ít nhất giá trị hảo mấy ức. "Ta đồng ý." Diệp Hán Văn trước hết nhất hưởng ứng. Qua 2 giây, Lý tổng cũng mở miệng trả lời, "Ta cũng không thành vấn đề." Gặp hai người đồng ý, tất cuối cùng trên mặt lộ ra ý cười, "Hảo, chuyện kia quyết định như vậy đi, chờ Lão Diệp cùng Tề Lão đệ xử lý xong sự tình trở về, chúng ta liền ký cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị." Tề Vân bên trong lòng có một chút xúc động, ba người này đích thật là rất tốt đồng bạn hợp tác, nguyện ý đem tới tay lợi ích chia sẻ đi ra. Bất quá trong lòng hắn cũng biết, đối phương có thể đưa ra loại đề nghị này, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, có thể vẫn là xem ở trên chính mình cùng Phú Văn Đào tầng kia quan hệ. Nhưng biết được về biết được, quân tử luận việc làm không luận tâm, hắn cái này cũng là thiết thiết thực thực nhận được chỗ tốt rồi. Một phen lễ phép chối từ sau, Tề Vân cuối cùng vẫn đón nhận mấy người hảo ý. Một bên khác, Điều thị Mô ra trong tiểu điểm. Đại bối đầu trong tay nắm lấy điện thoại, trong phòng đi qua đi lại. Từ bên cạnh trên giường, đang che miệng bôi nước mắt nữ nhân, cùng nàng trên mặt rõ ràng dấu bàn tay, có thể nhìn ra đại bối đầu tâm tình vào giờ khắc này cũng không khá lắm. Cứ như vậy qua 2-3 phút, trong tay hắn điện thoại cuối cùng văng lên, đại bối đầu không kịp chờ đợi ấn nút tiếp nghe. Như thế nào? Cha được người ở đâu sao? Đầu bên kia điện thoại trả lời, cha được, hắn hai ngày này đều không về nhà, ở tại bạn hắn chỗ ấy. Địa chỉ nói cho ta biết. Đại bối đầu đội vàng nói. Thùy Mộc Hoa phủ nhận được địa chỉ sau, đại bối đầu cầm áo khoác lên liền đội vàng ra cửa, hoàn toàn không để ý tới không hỏi sau lưng cái kia thương tâm gần chết nữ nhân. Hơn nửa canh giờ, thân ảnh của hắn xuất hiện tại một nhà phổ thông tòa nhà dân cư trước cửa. Đông đông đông. Quất két cửa bị mở ra, người ở bên trong trông thấy đại bối đầu rõ ràng sững sờ, sau đó thở dài một tiếng, ngươi thế nào tìm chỗ này tới đâu? Đại bối đầu hai mắt hiện ra tia máu, tức giận nói, các ngươi vì cái gì cố ý chúng ta? Người trong cửa chính là từng theo hắn tốt chung một phe hạ bí thư, hắn kỳ thực nội tâm cũng biết đối phương vì sao lại cố ý trốn tránh hắn. Hắn chân chính muốn hỏi, kỳ thực là hạ bí thư sau lưng bị kia. Hạ bí thư thăm dò bốn phía nhìn qua hai lần, gặp đại bối đầu cảm xúc không ổn định, sợ náo ra ảnh hưởng không tốt, đành phải đem đối phương để cho vào trong nhà. Hai người tới sofa ngồi xuống sau, hắn đưa chai nước tới, nói, trước uống ngụm nước a. Đại bối đầu tiếp nhận thủy, lại phóng tới bên cạnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hạ bí thư, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì đã sớm nên tới sổ phá rỡ đền bù đến nay còn chưa tới? Ngươi có biết hay không công ty của ta mắt xích tài chính đều nhanh đoán mất? Lời nói của hắn mặc dù có chút khoa trương, nhưng sự thật chính là cái kia phá rỡ bộ môn sắt thực chiếm dụng hắn rất nhiều tài chính, dẫn đến hắn còn lại hạng mục đều chịu đến ảnh hưởng rất lớn, đến mức hắn không thể không hướng ngân hàng đi cho vay. Có thể để hắn tức giận là, nguyên bản coi hắn là đại gia những cái kia ngân hàng hành trưởng, bây giờ lại là muốn gặp một mặt cũng khó khăn, giống như hắn chính là một cái ôn thần, chỉ sợ tránh không kịp. Cũng may hắn tại rất thành phố bên kia quan hệ đầy đủ kiên cố, thành công từ ngân hàng lấy được một bút tài chính, hóa giải khẩn cấp. Hạ bí thư bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy trên bàn thuốc lá đốt một cái, rút hai cái sau, mới chậm rãi mở miệng nói, có mấy lời ta là không thể nói, vì sao lại biến thành dạng này, ta nghĩ ngươi trong lòng mình chắc có đáp án. Đại bối đầu nghe thấy lời này liền giận, hắn hung hăng vô bàn một cái, quắc, ta con mẹ nó nếu là trong lòng tin tưởng, ta còn tới tìm ngươi làm gì? Hắn ý gì? Ta ma giết lửa a. Nếu là trước kia không có ta ra lão đầu dịu hắn một cái, hắn có thể có hôm nay sao? Hạ bí thư nghe lời này, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi, mặc dù đại bối đầu nói là hắn nhưng mà trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối phương đồng dạng là đang cảnh cáo chính mình. Hắn có thể cảm giác được đại bối đầu bây giờ trong lòng lửa giận, xem ra đối phương đích xác là cấp nhãn. Ngươi có chút quá a. Hạ bí thư lạnh giọng nhắc nhở. Cho dù đối phương dù thế nào hướng hắn giống, phát cáu, hắn đều sẽ không để vào trong lòng, duy chỉ có loại lời này, nói ra liền mang ý nghĩa muốn mệt mặt. Đại bối đầu tựa hồ cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, cầm lấy trên bàn gói, nhóm lửa sau hung hăng hít hai cái, cưỡng chế kích động nỗi lòng. Hạ bí thư thấy thế, cũng không lại quá phận truy cứu đối phương vừa rồi hành vi, trầm mặc sau một lúc lâu lần nữa mở miệng nói, ngươi quả thực không rõ ràng. Đại bối đầu nắm chặt khói ngón tay hơi hơi phát run, khói bụi gì rào rơi vào trên ghế salon, ta tin tưởng cái rắm. Hạ bí thư ánh mắt tại đại bối đầu trên mặt vừa đi vừa về liếc nhìn, phảng phất tại phán đoán hắn là thực sự không biết chuyện vẫn là thăm dò. Ước chừng nhìn chằm chằm đại bối đầu nhìn nửa phút, hắn cảm giác đối phương tựa như là thật sự không biết chuyện. Phun ra một điếu thuốc sương mù sau, hắn trầm ngâm nói, xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm, ta nói với ngươi vài câu lời nói thật, kỳ thực ta biết cũng không so ngươi nhiều. Ta cũng là đêm hôm đó đột nhiên nhận được chỉ thị, hắn còn để cho ta không cần cùng ngươi tiếp xúc, đến nỗi nguyên nhân, ta không rõ ràng, hắn không có cùng bất luận kẻ nào lộ ra. Hạ bí thư sau khi nói xong, tại trong cái gạt tàn thuốc theo diệt tàn thuốc, thân thể tựa ở trên ghế salon, thở thật dài. Kỳ thực hắn nói ra vừa rồi những lời kia, liền đã phá hư quy củ, nếu như những lời kia truyền đến vị kia trong lỗ tai, hắn chắc là phải bị xung quân đi phòng thủ hồ nước. Không có cách nào, ai kêu đại bối đầu trước đó cho quá nhiều đây. Đại bối đầu sau khi nghe xong, cau mày, không nghĩ ra đến cùng sẽ là chuyện gì, để cho đối phương đột nhiên thay đổi thái độ. Phát giác được nguy hiểm muốn cùng chính mình cắt chém. Nhưng chính mình gần nhất cũng không làm gì phạm luật sự tình a. Càng nghĩ nửa ngày, trong lòng của hắn vẫn là nghĩ không ra cái đáp án. Ngươi nói có phải hay không là cái kia Tề Vân dở trò quỷ? Đại bối đầu ngẩng đầu lên hỏi. Hạ bí thư nghe xong lúc này lắc đầu, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy hắn có năng lượng lớn như vậy? Ta điều tra qua tên kia, mặc dù có chút nhân mạch, nhưng còn không đến mức có thể ảnh hưởng quyết định của hắn. Đại bối đầu bực bội nắm tóc, vừa thuốc lá dập tắt, ngay sau đó liền lại đốt một điếu. Ta nhất định phải cùng hắn gặp một lần, ở trước mặt hỏi rõ ràng, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Ta giúp ngươi. Hạ bí thư cười lạnh một tiếng, ta thế nào giúp ngươi? Vi phạm chỉ thị của hắn đem ngươi dẫn đi. Ta có thể nói cho ngươi nhiều như vậy, đã là bước lên nguy hiểm rất lớn. Đại bối đầu trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng biết đối phương nói là sự thật. Một giây sau, hắn quả quyết từ trong túi móc ra hai thanh chìa khóa, đẩy lên hạ bí thư trước mặt, mở miệng nói, bên trái chiếc chìa khóa kia là ngươi, bên phải cái kia là hắn. Hạ bí thư ánh mắt nhìn về phía trên bàn trà cái kia hai thanh chìa khóa, loại này chìa khóa là mô ra câu lạc bộ tư nhân, hắn hết sức quen thuộc, đã không phải là lần thứ nhất thu đến. Mọi khi trông thấy chìa khóa này, đáy mắt của hắn đều cất dấu hưng phấn. Nhưng lần này khác biệt, hắn chỉ là lắc đầu, liền đem chìa khóa một lần nữa đẩy trở về. Ngươi thu hồi đi thôi, không phải chuyện của nơi này. Đại bối đầu nhìn chằm chằm trên bàn trà chìa khóa, đông nhiên cười, trong tiếng cười mang theo vài phần bi thương. Hắn yên lặng nắm lên chìa khóa nhét về túi, sau đó đứng dậy vô hạ bí thư bà bay, đẩy cửa rời đi. Chờ đối phương sau khi đi, hạ bí thư đi tới phía trước cửa sổ, nhìn qua bóng đêm phía ngoài, phát ra một tiếng thở dài. Ngày kế tiếp, giữa trưa, Tề Vân cùng Diệp Hán Văn canh giữ ở cửa ra vào, giống như là đang nên tiếp người nào đó. Không bao lâu, một chiếc Lý Sợ xe thương vụ chậm rãi lái tới, dừng ở cửa viện. Cửa xe mở ra, một cái da vàng trung niên nhân đi xuống xe, ánh mắt của hắn tại Tề Vân cùng Diệp Hãn Văn trên mặt đảo qua, sau đó bước nhanh đi tới Tề Vân trước người, chủ động đưa tay ra, "Tề tiên sinh ngài khỏe, ta là Lý Diệu Hoa, giàu tiên sinh giao cho ta tới giúp ngài xử lý một chút phiền toái." Tề Vân cười đưa tay ra cùng đối phương nắm chặt lại, giọng mang cảm kích nói, "Lý tổng khổ cực." "Không khổ cực, có thể vì Tề tiên sinh hiệu lực là vinh hạnh của ta." Lý Diệu Hoa trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy ý cười, tiếp tục nói, "Tề tiên sinh ngài không cần xưng hô ta Lý tổng, trực tiếp gọi ta tên liền tốt." Tề Vân biết được đối phương khách khí như thế, hoàn toàn là bởi vì Phú Văn Đào nguyên nhân, cho nên cũng không thật đem nhân gia khách sáo coi là thật, vẫn như cũ duy trì tôn trọng. "Ha ha, Lý tổng, ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này là công ty của ta đối tác, Diệp Hãn Văn Diệp tổng." Lý Diệu Hoa quay đầu nhìn về phía Diệp Hãn Văn đưa tay ra nói, "Diệp tổng ngươi tốt." Diệp Hãn Văn tự nhiên có thể phát giác được đối phương đối với chính mình cùng Tề Vân ở giữa thái độ khác biệt, nhưng hắn không chút nào không thèm để ý, trên mặt chất đầy đủ cười, "Lý tổng, ngài khỏe, ta đã từng có may mắn nghe qua ngài tại trên kết tạo diễn đàn kinh tế lên tiếng, vẫn muốn cùng ngài quen biết một phen, hôm nay trùng vì là như nguyện." Tề Vân nghe vậy, nhìn về phía Lý Diệu Hoa trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Từ Diệp Hãn Văn lời nói đến xem, đối phương rõ ràng lai lịch không đơn giản, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Phú Văn Đào chuyên môn an bài tới xử lý phiền phức người, chắc chắn không phải người bình thường. Lý Diệu Hoa khiêm tốn cười cười, "Diệp tổng quá khách khí." Đi vào trong nội viện sau, có người bưng tới nước trà, Tề Vân bưng lên chén trà nhấp một miếng, nhìn về phía Lý Diệu Hoa hỏi, "Lý tổng cũng là người Hoa?" Lý Diệu Hoa cười lắc đầu, "Tề tiên sinh, ta là Singapore người, bất quá tổ tiên cũng là người Hoa." Tề Vân khẽ gật đầu, kế tiếp sau một hồi khách sáo, hắn cũng biết Lý Diệu Hoa thân phận, nhà giàu tại Châu Phi sự vụ người phụ trách. Thuộc về là thỏa đáng nhân vật cao tầng, khó trách Diệp Văn Hãn thái độ đối với hắn khách khí như thế. Chương 201, tổng thống đứng ra chương 201, tổng thống đứng ra song phương quen thuộc sau, Lý Diệu Hoa liền thẳng vào chủ đề, "Tề tiên sinh, ta trước khi đến giàu tiên sinh chỉ giao phó đi qua giúp ngài xử lý một chút phiền toái, nhưng chuyện cụ thể hắn cũng không có nói cho ta biết, còn có làm phiền ngài đại khái nói với ta phía dưới." "Đương nhiên, Lý tổng khách khí." Tề Vân trả lời một câu, sau đó hướng Diệp Hãn Văn nháy mắt ra dấu, Diệp Hãn Văn ngầm hiểu, đem sự tình đại khái đi qua cho Lý Diệu Hoa nói một lần. Lý Diệu Hoa nghe xong khẽ gật đầu, trên mặt không gợn sóng chút nào. "Tề tiên sinh, Diệp tổng, ta cùng với Nam Phi chính phủ cao tầng có chút quan hệ, nếu như hai vị dễ dàng, không bằng chúng ta bây giờ liền đi tìm khai thác mỏ ngành bộ trưởng câu thông một chút chuyện này." Diệp Hãn Văn nghe xong trên mặt lộ ra nét mừng, khai thác mỏ ngành bộ trưởng, cái kia tại trong chính phủ thuộc về xếp hàng đầu nhân vật, địa vị so sánh Đức Mỹ Dạ còn phải cao hơn rất nhiều, lúc trước hắn đã từng đi bái phỏng qua đối phương, nhưng mà ngay cả mặt mũi đều không thấy được. Nếu như có thể nhận được vị bộ trưởng kia ủng hộ, sự tình có lẽ sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Tề Vân gật gật đầu, nói cảm tạ, "Vậy thì cảm ơn Lý tổng." Lý Diệu Hoa lễ phép cười cười, "Đây đều là ta nên làm, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát à?" Nói đi, ba người đứng dậy, ngồi vào ngoài cửa ngừng xe thương vụ. Trần Vĩ nhưng là mang theo lão Hắc lái xe theo ở phía sau. Khai thác mỏ bộ môn trước cao ốc, xe vừa dừng lại xong, liền có một cái Âu phục dày da người da đen mang theo hai tên thuộc hạ đến đây nên đón. "Lý tổng, đã lâu không gặp." Người da đen đầu chọc dưới ánh mặt trời sáng loáng quang tỏa sáng, nụ cười trên mặt càng là nhiệt tình tột đỉnh. Lý Diệu Hoa chỉ là lễ phép cùng đối phương nắm tay, tiếp đó đưa tay chỉ hướng Tề Vân giới thiệu nói, "Bộ trưởng, vị này là Tề tiên sinh, là lão bản của ta bằng hữu." Bộc nghe xong nao nao, quay đầu nhìn chằm chằm Tề Vân dò xét một phen, trong ánh mắt nhiều chút xem trọng. Lý Diệu Hoa lão bản là ai, hắn biết rõ, đã từng mấy lần muốn đi bái phòng đối phương, đến nay cũng chưa từng nhìn thấy. Mà nam nhân trước mắt này lại là đối phương bằng hữu, trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, cần phải tại trước mặt người này lưu lại một cái ấn tượng tốt. "Tề tiên sinh, ngài khỏe, hạnh ngộ hạnh ngộ." Bộc nụ cười trên mặt càng lớn, khoe miệng đều nhanh quét đến sau hai. Tề Vân tự nhiên có thể cảm nhận được đối phương thái độ biến hóa, bất quá hắn cũng không thèm để ý, mỉm cười cùng đối phương nắm tay, thuận tiện giới thiệu một chút Diệp Hãn Văn thân phận. Dù sao về sau hầm mộ sự tình, hay là muốn Diệp Hãn Văn tới phụ trách. Đơn giản nhận biết sau, cục mang theo mấy người đi tới phòng làm việc của hắn. Cục văn phòng tại tầng 19, vừa bước vào văn phòng, Tề Vân liền bị trước mắt xa hoa rung động đến. Màu đậm thủ công thảm đạp lên mềm mại giống như dẫm ở trên đông, quá đáng hơn là, trên mặt thảm có chút đường cong thậm chí là tơ vàng phát họa. Bên trong nhà đồ gia dụng, bích họa mỗi một kiện nhìn đều có giá trị không nhỏ. Trong lòng Tề Vân âm thầm lưỡi, đây con mẹ nó đến cùng là văn phòng vẫn là hoàng cung a, không hổ là chênh lệch giàu nghèo lớn nhất Nam Phi, giàu giàu chết, nghèo chết nghèo. Cục tiện tay đóng cửa lại, vòng qua rộng lớn tượng một bàn làm việc, từ trong tủ rượu lấy ra một bình rượu, "Mấy vị quý khách, nếm thử bình này 1964 năm mạ cả lạn, ta đầu tuần mới từ đấu giá hội mua về." Hắn vừa nói, một bên đi tới khu tiếp khách vực, cho mấy người rót rượu. Lý Diệu Hoa tiếp nhận chén rượu, mấy người buộc sau khi ngồi xuống, liền thẳng vào chủ đề nói, "Bộ trưởng, ta lần này đến đây là bị lão bản ủy thác. Tề tiên sinh công ty tại các người Nam Phi sinh ý gặp phải chút phiền phức, lão bản cố ý để cho ta tới cân đối một chút, hy vọng có thể đạt được ngươi ủng hộ." Bộc chuyển động chén rượu trong tay, ánh mắt chuyển hướng Tề Vân, mở miệng nói, "Không biết Tề tiên sinh công ty gặp phải dạng phiền phức gì? Nếu như là ta chức quyền phạm vi bên trong, ta nhất định lập tức giúp ngài giải quyết." Hắn lời này tương đương chính là tỏ thái độ, đủ để nhìn ra hắn đối với nhà giàu coi trọng hay là kính sợ. Không cần Tề Vân mở miệng, Lý Diệu Hoa liền đem hầm mỏ sự tình nói một lần. Bộc nghe xong nhíu mày, bắp thịt trên mặt không tự chủ co quắp một cái, rõ ràng chuyện này hắn là hiểu rõ tình hình. Trầm mặc hai giây sau, hắn gạt ra một nụ cười khổ, Lý tổng, Tề tiên sinh, thực không dám giấu giếm, có liên quan tòa kia mỏ kim cương chàng sự tình ta là biết được, chính phủ xác thực dự định đem hắn thu hồi. Lý Diệu Hoa nghe xong, nhếch lên nhị lang, ngón tay đập đầu gối, bộ trưởng, khai thác mỏ bên trên sự tình hẳn là các ngươi bộ môn định đoạt. Tề tiên sinh tòa kia mỏ kim cương là mấy năm trước từ các ngươi trong tay chính phủ mua được, thủ tục hợp pháp hợp uy, các ngươi chính phủ không thể đơn phương xé bỏ hiệp ước muốn lấy lại quặng mỏ à? Bộ đội vàng gật đầu phụ họa, đúng, đúng, Lý tổng ngài nói không sai, bình thường tới nói, có liên quan ngành mỏ sự tình là ngành của chúng ta phụ trách, nhưng mà Lý Diệu Hoa thấy hắn một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nếu mày hỏi, nhưng mà cái gì? Bộ hít miệng, tiếp tục nói, nhưng mà có liên quan hầm mỏ kia thu về sự tình, là phó tổng thống một tay thúc đẩy. Dựa theo lời nói của hắn, hầm mỏ kia chân thực giá trị viễn siêu trước đây giá bán, đây là đối với dân bản xứ dân lợi ích xâm hại, cho nên muốn đem hầm mỏ kia thu hồi lại còn cho nơi đó dân chúng. Hơn nữa chuyện này thu được rất nhiều người ủng hộ. Lý Diệu Hoa nghe vậy, khẽ cười một tiếng, phó tổng thống, ta nhớ được tựa như là gọi đạt tọa là đúng không? Loại này đường đường chính chính ta đã nghe qua nhiều lắm, đánh nhân dân lợi ích ngụy trang, kỳ thực là muốn đem chỗ tốt toàn bộ đều cất vào miệng túi mình à? Đối với Lý Diệu Hoa thẳng thắn, cô không dám nói tiếp, trên mặt gạt ra nụ cười khó coi gật đầu phụ họa. Lý Diệu Hoa nhìn ra hắn khó xử, biết chuyện này hắn không có cách nào đánh nhịp, thế là nói thẳng, như vậy đi, tất nhiên chuyện này các ngươi khai thác mỏ bộ vô pháp làm chủ, vậy ngươi giúp ta định ngày hẹn một chút vị kia phó tổng thống à, ta tự mình nói chuyện với hắn một chút. Cô nghe xong nội tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lý Diệu Hoa hắn đắc tội không nổi, nhưng mà phó tổng thống hắn cũng không muốn đắc tội, có thể đem chính mình từ chuyện này bên trong trích đi ra là tốt nhất bất quá. Thế là hắn vội vàng gật đầu đáp, tốt, xin chờ một chút, ta bây giờ liền đi liên hệ. Nói đi, hắn bước nhanh đi tới bên cạnh bàn làm việc, cầm lấy điện thoại trên bàn đánh ra ngoài. Mấy phút sau, cô một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon, cười theo nói, Lý tổng, ta đã đem việc này cáo chi phó tổng thống tiên sinh, nhưng mà trước mắt hắn tại mộ dọc cổ có mặt hội nghị, không cách nào cùng ngài nói chuyện. Ngài nhìn phải chăng có thể chờ mấy ngày, chờ phó tổng thống sau khi trở về, ta trước tiên nói cho ngài. Lý Diệu Hoa nghe xong cười lạnh một tiếng, không cần, ta không có nhiều thời gian như vậy tại các ngươi ở đây chậm trễ. Nói xong hắn từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, đứng lên đi đến bên cửa sổ. Vị kia phó tổng thống hắn chỉ là gặp qua hai lần, cùng đối phương cũng không quen, tất nhiên đối phương trốn tránh không muốn gặp, vậy thì trực tiếp liên hệ hắn thượng cấp tốt. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Lý Diệu Hoa cầm di động nói, ta là Phú Thị tập đoàn Lý Diệu Hoa, xin giúp ta hẹn trước một chút tổng thống tiên sinh. Lời này vừa nói ra, Tề Vân lần nữa bị nhà giàu năng lượng rung động đến. Một chiếc điện thoại liền có thể trực tiếp tìm được Nam Phi tổng thống, thực lực này cũng quá kinh khủng. A Diệp Hãn Văn ngược lại là mặt không gợn sóng, tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đúng vậy, ta bây giờ tại Nam Phi, hy vọng mau chóng cùng tổng thống tiên sinh gặp mặt. Kết thúc trò chuyện sau, Lý Diệu Hoa đi tới đối với Tề Vân nói, Tề tiên sinh, chúng ta đi thôi, tất nhiên bộ trưởng không cách nào cung cấp trợ giúp, chúng ta đi gặp tổng thống. Hắn lời này có rất rõ ràng gọi ý vị, bộ nghe mồ hôi lạnh chảy ròng. Không nói trước nhà giàu tại Châu Phi sinh ý lớn bao nhiêu, chỉ là hắn mạng lưới quan hệ liền đầy đủ kinh khủng, nếu là trêu đến đối phương cúc quái, cái mông mình phía dưới vị trí chỉ sợ đều khó mà ngồi vững vàng. Nghĩ đến đây, bộ đội vàng đứng lên nói xin lỗi, Lý tổng, rất xin lỗi, chuyện này ta Lý Diệu Hoa không đợi đối phương nói xong, liền phất tay ngắt lời nói, bộ trưởng, ta hiểu ngươi khó xử. Chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết, nhưng mà ta hy vọng Tề tiên sinh quặng mỏ về sau không cần xuất hiện bất kỳ vấn đề, còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn một chút. Nói xong hắn vỗ vỗ buộc bà bay, quay người rời đi. Bộ nghe xong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cùng lên đến nói, Lý tổng xin yên tâm, ta sẽ cùng người phía dưới nói rõ ràng, về sau chắc chắn sẽ không lại để cho Tề tiên sinh quặng mỏ gặp phải phiền phức. Từ khai thác mỏ bộ sau khi rời đi, Tề Vân mấy người ngồi xe đi tới phủ tổng thống trước cửa. Chờ xe dừng hẳn sau, Lý Diệu Hoa cười đối với Tề Vân nói, Tề tiên sinh phải cùng ta cùng nhau đi gặp vị kia tổng thống sao? Tề Vân khẽ lắc đầu, không cần, Lý tổng đến liền tốt, có người xa lạ tại các ngươi nói chuyện cũng không tiện. Đối phương sở dĩ hỏi thăm, chỉ là theo lễ phép, cái này điểm Tề Vân tự nhiên có thể nghe ra, nếu quả thật phương tiện dẫn hắn đi mà nói, cũng sẽ không hưởng công vô ích. Tốt, vậy mời hai vị chờ. Nói đi, Lý Diệu Hoa đẩy cửa xe ra, hướng về phủ tổng thống đi đến. Tề Vân ngồi ở trong xe, xuyên thấu qua phủ tổng thống hàng rào sắt nhìn lại, chỉ thấy Lý Diệu Hoa cùng gác cổng đơn giản trò chuyện vài câu, liền bị cùng kính đón vào. 20 phút sau, Lý Diệu Hoa trở về trong xe, đem một phần văn kiện đưa tới, giải thích nói, phần này là tổng thống văn phòng phê văn, quặng mỏ thu về kế hoạch đem bị tạm dừng. Tề Vân tiếp nhận văn kiện sau trực tiếp đưa cho Diệp Hãn Văn, sau đó mang theo cảm kích đối với Lý Diệu Hoa nói, cảm tạ Lý tổng hết sức giúp đỡ. Lý Diệu Hoa cười khoát khoát tay, Tề tiên sinh không cần khách khí, ta cũng là dựa theo lão bản phân phó làm việc. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng Tề Vân nên cảm tạ vẫn là phải cảm tạ. Đêm đó ngay tại nội thành cao đoan nhất khách sạn mở tiệc chiêu đãi Lý Diệu Hoa, bữa tiệc sau khi kết thúc, Diệp Hãn Văn đem một cái vali xách tay đặt ở Lý Diệu Hoa trước người trên bàn, bên trong chứa giá trị vượt qua 300 vạn USD kim cương. Cảm tạ Lý tổng lần này đối với chúng ta trợ giúp, một điểm tâm ý, còn xin ngài không nên từ chối. Những thứ này kim cương là hắn cùng tất cuối cùng mấy người sau khi thương nghị quyết định, mặc dù nhân ra đến giúp đỡ là chịu nhà giàu chỉ phái, nhưng nên ý tứ vẫn là đắc ý tứ một chút. Quan trọng nhất là, Lý Diệu Hoa mặc dù không họ giàu, nhưng ở người Phi Châu nhà liền đại biểu cho nhà giàu, có thể cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ, này đối về sau công ty phát triển chắc chắn là có trợ giúp. Bởi vì ngươi không có khả năng nói gặp phải sự tình gì đều để Tề Vân đi tìm nhà giàu, đó là không thực tế. Có thể cùng Lý Diệu Hoa chỗ hảo, lại thêm Tề Vân cùng Phú Văn Đào quan hệ, cái kia lui về phía sau một chút việc nhỏ trực tiếp tìm Lý Diệu Hoa liền cho làm rồi. Lý Diệu Hoa nghe vậy, chỉ là quét mắt cái dương kia, sau đó liền lắc đầu từ chối khéo, Diệp tổng quá khách khí, tâm ý ta nhận, cái dương này còn xin thu hồi đi. Diệp Hán Văn thấy thế, có chút lúng túng quay đầu nhìn về phía Tề Vân. Tề Vân biết nên chính mình phát huy tác dụng, thế là ho nhẹ một tiếng, vừa cười vừa nói, Lý Lao Ca, ta biết ngươi không quan tâm những thứ này, nhưng mà ngươi giúp chúng ta giải quyết phiền toái lớn như vậy, dù sao cũng phải để chúng ta biểu đạt một chút cảm tạ a. Lui về phía sau tại Nam Phi, công ty của chúng ta còn phải dựa vào ngươi nhiều phối hợp, coi như là chúng ta kết giao bằng hữu lễ gặp mặt. Lý Diệu Hoa nghe vậy, cười ha ha một tiếng, hảo, tất nhiên Tề Lao Đệ đều lên tiếng, ta nếu là lại không thu cái này lễ gặp mặt, vậy thì có chút không biết điều. Đồ vật ta tạm thời nhận, rất vinh hạnh có thể cùng hai vị trở thành bạn, lui về phía sau chúng ta giúp đỡ cho nhau. Nói đi, hắn đem cái dương phóng tới bên chân, cũng không đi xem đồ vật bên trong. Bên trong đựng là cái gì với hắn mà nói không trọng yếu, lấy địa vị của hắn tới nói, hắn cũng không kém cái kia ba qua hai táo, chân chính để cho hắn coi trọng chính là Tề Vân cùng Phú Văn Đào quan hệ. Mặc dù hắn tại Phú Thị tập đoàn địa vị không thấp, nhưng nói cho cùng, hắn cũng chỉ còn là một cái cao cấp người làm công, không cách nào tiến vào chân chính nhà giàu hệ tâm. Tại tới Nam Phi phía trước, Phú Văn Đào tự mình gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn tới giúp Tề Vân xử lý phiền phức, đủ thấy hai người quan hệ không tầm thường, mọi khi đối phương thế nhưng là rất ít trực tiếp cho hắn giao phó nhiệm vụ. Cho nên hắn đã sớm quyết định chủ ý, phải thật tốt chắc chắn cơ hội lần này, cùng Tề Vân chỗ quan hệ tốt, không chừng về sau có thể giúp hắn bước ra bước then chốt kia. Thấy đối phương nhận lấy đồ vật, Diệp Hán Văn trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Lần này hóa giải hầm mỏ nguy cơ, hắn là hoàn toàn không có ra sức, toàn bộ nhờ Tề Vân quan hệ giải quyết, cái này khiến nội tâm của hắn có chút xấu hổ, tại Nam Phi hôn nhiều năm như vậy, thật trắng lăn lộn. Cảm tạ cũng cảm tạ xong, đồ vật cũng tống đi, rượu cục không sai biệt lắm nên kết thúc. Đi ra cửa tiểu điểm lúc, Lý Diệu Hoa nắm Tề Vân tay nói, "Tề lão đệ, ta ngày mai còn làm việc căn bài, cho nên không thể ở chỗ này lưu thêm, chờ lần sau khi về nước chúng ta mới hảo hảo gặp." Tề Vân trên mặt mang ý cười, giọng thanh khẩn, "Lý Lao Ca khách khí, chúng ta còn nhiều thời gian, có cơ hội nhất định phải ta thật tốt đáp tạ ngươi." Lý Diệu Hoa cười khoát tay, "Nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, khách khí, có bất kỳ khó khăn tùy thời liên hệ ta." "Hảo, nhất định." Đưa tiễn Lý Diệu Hoa sau, Tề Vân hai người cũng trở về chỗ ở ngày thứ hai. Diệp Hán Văn cầm tổng thống văn phòng phê văn lần nữa tìm được cuộc đối phương thái độ 10 phần khách khí, lúc này biểu thị sẽ lập tức cùng ban ngành liên quan câu thông, phái người đi tới quặng mỏ giải quyết những cái kia tư nhân vũ trang quấy rầy vấn đề. Mặc dù đối phương lời nói không có nói rõ, nhưng Diệp Hán Văn tin tưởng, sự tình cơ bản thì tính như xong rồi. Mấy ngày kế tiếp trải qua rất bình tĩnh, cân nhắc đến Nam Phi bên này không yên ổn, Tề Vân thậm chí tại nửa đêm cũng nghe được qua tiếng súng, cho nên hắn cũng không xem xét tình báo, liền đợi đến bất công ty bên kia thuyền trở về. Thẳng đến 25 hào hôm nay, thăm dò biển sâu Khải Sâm gọi điện thoại tới cho hắn. Nói cho hắn biết ngày mai tàu trục vất liền sẽ trở về tiếp tàu bến cảng, thế là Tề Vân lúc này mua vé mang theo mấy người đi tới cái tàu. Diệp Hán Văn cũng từ Tề Vân trong miệng biết được, bọn hắn là muốn đi biển sâu vất đồ vật, thế là cố ý để cho Tháp Tháp đi theo cùng một chỗ đi hỗ trợ. Chương 202, Thánh Rổ Xe Hảo. Chương 202, Thánh Rổ Xe Hảo. Sáng sớm hôm sau, bầu trời mây đen dày đặc, một bộ dáng vẻ mưa gió sắp đến, cảng khẩu tanh nồng vị hòa với dầu đi hê gen vị đập vào mặt. Tàu trục vất biển sâu thợ săn hảo đã dừng sát ở năm dãy số đầu. Chiếc này tàu trục vất nhìn qua 5 tháng không ngắn. Vết dỉ loang lộ thân tàu bên trên dính lấy gió biển, nhìn ra chiều dài phải có 160 mét, giống như một tôn sắt thép cự thú, cũng chỉ có loại này thuyền lớn mới có thể chống cự trên đại dương sóng lớn mãnh liệt. Tề Vân mang theo Trần Vĩ bọn người leo lên tàu trục vớt, thuyền trưởng sớm đã tại bong tàu chờ. "Ngài khỏe, Tề tiên sinh, chào mừng ngài đi tới biển sâu thợ săn hảo, ta là chiếc thuyền này thuyền trưởng, ngài có thể gọi ta Dẹp." Tề Vân đánh ra trước mắt cái này nhanh hơn hắn cao hơn nửa cái đầu người da đen, cơ thể rất và mỡ, nhất là trên cánh tay bắp thịt, cách quần áo đều có thể nhìn ra hình dáng. Tiêu chuẩn thấp nhất đại quang đầu tăng thêm ánh mắt sắc bén, cho người ta rất mạnh cảm giác các bách. "Hạnh ngộ, Dẹp thuyền trưởng." Tề Vân lễ phép cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Đơn giản hàn huyên sau, Dẹp liền dẫn trước mọi người hướng về buồng nhỏ trên tàu. "Tề tiên sinh, căn cứ vào ngài cung cấp cho công ty tọa độ, chúng ta lần này phải đi vị trí tại Đại Tây Dương chỗ sâu, khoảng cách nơi đây ước chừng 300 trong biển, dự tính xế chiều ngày mai có thể đến. Căn cứ vào mới nhất hàng hải khí tượng đến xem, chúng ta tiến lên tuyến đường sẽ xuyên qua một mảnh phong bạo khu, sức gió lớn nhất sẽ đạt tới 8 cấp, tại có thể thông qua phạm vi bên trong Dẹp vừa đi." Một bên cho Tề Vân giới thiệu một chút tình huống. Tề Vân đánh giá trong khoang thuyền hơi có vẻ cũ kỹ trang hoàng, không đếm xỉa tới hỏi, trên thuyền tổng cộng có bao nhiêu người? Dẹp một người, có chút không rõ Tề Vân tại sao lại chú ý cái này, bất quá vẫn là kiên nhẫn hồi đáp, tăng thêm ta, tổng cộng là 19 tên thuyền viên, ngoài ra còn có 2 tên phụ trách vớt thiết bị kỹ sư, tổng cộng 21 người. Tề Vân nghe xong khẽ gật đầu, "Tốt, trước tiên mang bọn ta đi gian phòng a." "Tốt, mời đi theo ta." Dẹp lên tiếng, mang theo mọi người đi tới tầng dưới khoang thuyền. Trên thuyền không gian có hạn, tất cả khoang thuyền cũng là 2 người một gian. Trong gian phòng mặc dù chỗ không lớn, nhưng giường chiếu, tủ quần áo chờ công trình đầy đủ mọi thứ, đầu giường còn trưng bày một đài cỡ nhỏ radio. "Tề tiên sinh đối với gian phòng có hài lòng không?" Dẹp hỏi. "Rất tốt." Tề Vân đảo mắt một vòng, cũng không có quá nhiều bất vẻ, có thể nghỉ ngơi là được. Dẹp tiếp tục nói, "Trên thuyền vật tư dự trữ phong phú, thức ăn và nước ngọt đầy đủ chèo chống 2 tuần hành trình. Nếu như ngài có bất kỳ nhu cầu đặc biệt, tùy thời có thể nói cho ta biết." Tề Vân gật gật đầu, "Tốt, tiếp xuống hành trình liền nhờ cậy ngươi, Dẹp thuyền trưởng. Vui vì ngài cống hiến sức lực." Dẹp cười đáp lại, ta này liền an bài thuyền viên chuẩn bị lên đường. Chờ đối phương sau khi rời đi, những người khác cũng riêng phần mình đi bên cạnh gian phòng dàn xếp, Trần Vĩ nhưng là cùng Tề Vân ở một gian. Tề Vân thả xuống trong tay sách bao, đi đến bên cửa sổ đánh giá bên ngoài mặt biển đen nhánh, tâm tình không khỏi có chút kiềm chế. Một bên Trần Vĩ trong phòng kiểm tra cẩn thận một lần, sau đó đối với Tề Vân nói, ta đi trên thuyền làm quen một chút. Ân, đi thôi. Tề Vân biết được mục đích của hắn, cái này cũng là Trần Vĩ một cái thói quen, đến mỗi một nơi xa lạ đều phải trước tiên quen thuộc hoàn cảnh chung quanh cùng sự vật. Hơn nửa canh giờ, theo một tiếng kéo dài tiếng còi hơi, thuyền chậm rãi rời đi bến tàu, hướng về biển cả chạy tới. 300 trong biển nghe có thể không tính xa, nhưng đối với chiếc này cao nhất tốc độ mới mười mấy tiết tàu trục vớt tới nói, cũng muốn chạy chừng 30 giờ. Trên thuyền sinh hoạt rất buồn tẻ, ăn cơm, ngủ, liền hai chuyện này. Chỗ tốt duy nhất chính là cơm nước rất phong phú, đủ loại tôm hùm hải ngư bao no, hơn nữa đều rất mới mẻ, cảm giác tuyệt hảo. Sau nửa đêm, đang nằm trên giường khò khò ngủ say Tề Vân, đột nhiên bị một hồi lay động kịch liệt giật mình tỉnh giấc. Hắn đột nhiên mở mắt ra, phát hiện cơ thể đang không bị khống chế hướng về bên cạnh hoạt động, thế là theo bản năng nô ra tay phải bắt được bên cạnh cung giường, lúc này mới không có lăn xuống tới địa trên bảng. Ngoài cửa sổ truyền đến mưa to đập nện thủy tinh bạo hưởng, thân thuyền ưu tiên đến cơ hồ cùng mặt biển song song, cửa tủ quần áo ầm vang rộng mở, ba lô lăn lộn trên mặt đất. Bên cạnh Trần Vĩ đã sớm tỉnh lại, đồng dạng lấy tay nắm lấy bên cạnh khung giường mới có thể miễn cưỡng bảo trì cơ thể cân bằng. Tề Vân từ trên giường đứng dậy, đỡ trèo chống vật đi tới bên cửa sổ mặt tàu, muốn nhìn một chút tình huống bên ngoài, nhưng cùng bạo hạt mưa đập tại trên thủy tinh đã cách trở ánh mắt, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Sức gió này hắn không chỉ tăng cấp. Trần Vĩ lớn vừa nói đạo. Tề Vân gật gật đầu, chỉ phía trên, đi khoang điều khiển xem. Nói đi. Hai người tả diêu hữu hoàng đi ra ngoài. Còn tốt lối đi nhỏ tại thân tàu nội bộ, nếu như là ở bên ngoài, đoán chừng vừa mở cửa liền bị gió lớn thổi bay. Thân tàu góc chết hơn tới càng lớn, dưới chân kim loại sàn nhà đã tích lấy một lớp mỏng manh nước mưa, không biết là từ nơi nào thấm lỗ hổng tiến vào. Còn chưa đi đến khoang điều khiển, liền đã có thể nghe thấy có người đang mắng mắng liên liệt, trong hỗn loạn còn kèm theo các loại vật kiện ngã xuống đất động tĩnh. Sức gió đang tại đột phá chín cấp. Lái chính tiếng giống hòa với cảnh báo hồng quang tại trong khoang thuyền nổ tung. Thuyền trưởng dẹp hai tay vịn tay bánh lái, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm đồng hồ đo. Tề Vân lung la lung lay đi tới gần, lớn tiếng hỏi, gì tình huống? Dẹp quay đầu, gặp nói chuyện chính là Tề Vân, thế là gào thét lớn giải thích nói, vệ tinh khí tượng đổi mới số liệu. Phong bạo thăng cấp làm mạnh bạo nhiệt đới, bây giờ tốc độ gió đã đạt đến 24 m/giây. Nhưng mà chúng ta bây giờ lui không trở về, 100 hải lý bên trong cũng là phong bạo khu. Chỉ có thể vượt qua. Tề Vân nghe xong thần sắc nghiêm trọng, trên đại dương bao la khiến người sợ hãi nhất chính là loại tình huống này, sinh mệnh không còn từ chính mình trưởng khống. Thuyền có thể chống đỡ sao? Dẹp nghe vậy, gật gật đầu. Tề tiên sinh xin ngài yên tâm, loại tình huống này ta đã trải qua không chỉ một lần. Tiếng nói của hắn không rơi, chỉ thấy phía trước lại là một cái sóng lớn của tới, thân tàu kịch liệt ưu tiên, bộ khung kim loại phát ra trận trận tiếng két. Bên cạnh lái chính một cái chạm đứng không vững, suýt nữa bị quăng phải vọt tới bàn điều khiển, cũng may dẹp tay mắt lanh lẹ, một cái níu lại thắt lưng của hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lúc này trong bộ đàm truyền đến âm thanh, nước biển chạy ngược tiến phòng máy. Dẹp nghe xong chân mày níu chặt hơn, hướng bộ đàm quát, máy trưởng, máy trưởng, lập tức hồi báo tình huống. Lúc sáng sớm, chân trời xa xa mang theo một đạo cầu vồng, bây giờ Tề Vân bọn hắn tàu trục vớt khoảng cách chỗ cần đến chỉ còn lại không đến 100 hải lý. Tề Vân đi tới bong thuyền, hít thể thật sâu mấy ngụm không khí mới mẻ, dạng sáng phong bạo đem người chơi đùa quá sức, bất quá cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm đã xông qua được. Lúc này, sau lưng đi tới hai cái da trắng nam nhân, trong tay còn cầm cần câu, một người trong đó mở miệng cười hỏi, "Tề tiên sinh, muốn câu cá sao?" Hai người này Tề Vân hôm qua gặp qua, trên thuyền duy hai cái người da trắng, bọn hắn phụ trách thao tác những cái kia biển sâu vớt thiết bị. Tề Vân cười lắc đầu cự tuyệt, "Không cần, cảm tạ." Hai người cũng không nói thêm nữa, đi thẳng tới sát bên bong thuyền vị trí, mặc mồi câu phi lao. Trời nắng biển cả rất đẹp, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu tầng mây, trên mặt biển lắt thành một mảnh vải kim. Tề Vân cũng đi tới, móc ra khói cho hai người đưa tới một cây, các ngươi ở trên biển việc làm thời gian dài bao lâu? Hai người nhận lấy điếu thuốc nói tiếng cảm ơn, tuổi khá lớn người kia trả lời, ta đã ở trên biển hơn 7 năm, mai cờ cũng có 2 năm rưỡi. Tề Vân gật gật đầu, mùi thuốc lá sau hít một hơi, nhìn như không đếm xỉa tới hỏi, trước đó có hay không ở trong biển vớt đi lên thứ gì đáng tiền? Mai cờ ngậm lấy điếu thuốc, khoe miệng lộ ra ý cười. Tháng trước ta mới vừa ở Ấn Độ Dương vớt lên tới mấy dương ngân tệ, giá trị vượt qua 40 vạn USD. Tuổi lớn thở răng một bên lay hoay cần câu, một bên trả lời, ta từng tại Đông Nam Á hải vực phụ cận mò được qua một môn cổ đại đại pháo, nghe cố chủ nói rất đáng tiền hẳn là vượt qua triệu. Tề Vân nghe xong cười hít một hơi thuốc lá, còn có càng đáng giá tiền đồ vật sao? Michael lắc đầu, trả lời, không có. Trong biển sâu mặc dù trôn giấu lấy rất nhiều tài bảo, nhưng mà chân chính có thể gặp được thấy chúng nó người cũng rất ít. Bên cạnh thở răng không có vội vã trả lời, nhìn về phía Tề Vân trong ánh mắt tựa hồ cất giấu vẻ kinh ngạc. Chờ hắn trong tay cần câu cũng ném ra sau, lúc này mới hỏi dò, "Tề tiên sinh, ngài lần này cần vớt đồ vật rất đáng tiền sao?" Tề Vân không nói gì cười cười, "Có lẽ vậy, ta cũng không biết." Đang khi nói chuyện, Michael trong tay cần câu bỗng nhiên chầm xuống, từ cái kia con biên độ, liền có thể nhìn ra chắc chắn là có cự vật mắc câu rồi. "Tới." Hai người hưng phấn bắt đầu cùng dưới nước cự vật lôi kéo. Tề Vân lại là không có hứng thú gì quan sát, quay người hướng đi vùng nhỏ trên tàu. Lúc chạm vào tối, thái dương sắp từ mặt biển tiêu thất lúc, dẹp chỉ vào trên màn hình địa đồ, đối với Tề Vân nói, "Tề tiên sinh, chúng ta bây giờ đã tới mục tiêu địa điểm, chuẩn bị bắt đầu tác nghiệp." Tề Vân nhìn chằm chằm trên màn hình khiêu động tọa độ,
khẽ gật đầu. Ban đêm làm việc kỳ thực cùng ban ngày không có gì khác biệt, ngược lại trong biển sâu cũng không nhìn thấy. Lúc này Michael cùng Phờ Răng cũng tới đến khoang điều khiển, Phờ Răng nhìn một chút dạ đa địa đồ, nói, mục tiêu hải vực nước sâu biểu hiện là 1.300m, thêm lục địa trải phẳng, trước tiên ở phụ cận trong hai biển hải lý khu vực tiến hành kỹ càng quét hình, vẽ hình ảnh tin tức. Bên cạnh Michael nghe xong gật gật đầu, lấy ra laptop bắt đầu thao tác. Hơn 20 phút sau, theo máy tính phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, đáy biển hình ảnh vẽ hoàn tất. Phờ Răng bu lại, chỉ vào trên màn hình một mảnh bóng dâm nói, nơi này tiếng rội cường độ so trung quân cao, giống như là có đồ vật gì. Muốn hay không phóng người máy đi xuống xem một chút? Michael đề nghị. Phờ Răng nghe xong lắc đầu, nơi này chiều sâu có thể tiếp thu được tín hiệu, để trước dây thừng có mắc ca, nhìn phía dưới một chút hải lưu tình huống lại phóng người máy. Michael cũng không lại kiên trì, đưa tay truyền lực bên cạnh trên đài điều khiển màu đỏ nút xoay. Một giây sau, dưới bong thuyền phương truyền đến dịch áp trang bị khởi động mình, ba bộ cánh tay máy từ thần tàu hai bên duỗi ra, sau đó chính là thật dài câu khóa hạ xuống đến biển sâu. Ba đầu dây thừng có móc thượng đô phối hữu đèn pha cùng camera, trong máy vi tính sách tay tùy theo xuất hiện giống hình ảnh theo dõi. Biển sâu tia sáng rất u ám, theo câu khóa chậm rãi hạ xuống, hình ảnh trên màn ảnh càng ngày càng mờ đục, đèn pha chùm sáng tại trong lơ lửng bùn cắt chết xạ ra quỷ dị vầng sáng, để cho người ta không hiểu cảm thấy có chút sợ hãi. Hai phút sau, một mảnh thêm lục địa xuất hiện ở trên màn ảnh, theo hải lưu dội rửa, đáy biển gây nên mảng lớn vận đục bùn cát. Hình ảnh trong màn ảnh bị quần quần trầm tích vật quấy đến mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ trông thấy thêm lục địa mặt ngoài ổ gà lởm chởm. Đợi đến bùn cát đều lắng đọng sau, phía bên phải đèn pha phía dưới xuất hiện một cái rất dài vật thể, hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Michael há to miệng, hơi kinh ngạc nói, cái kia thật giống như là một chiếc thuyền đắm. Phờ Răng lại đối dựng lên một chút dạ đa đồ, hít sâu một hơi, hơi có vẻ kích động phụ hòa nói, hẳn là không sai, tiếng rội cường độ dị thường khu vực chính là chỗ này. Lúc này thuyền trưởng dẹp mở miệng nói, phóng người máy xuống, đem những cái kia bám vào vật dọn dẹp một chút. Tốt thuyền trưởng. Michael thu đến mệnh lệnh sau, đè xuống bàn điều khiển khía cạnh ngân sắc cái nút, khoang thuyền thực chất chuyển đến bánh răng rào hợp chuyển động âm thanh. Một cái tương tự nện máy biển sâu máy dò xét người theo thanh trượt trượt vào trong nước, trên màn hình của máy vi tính sách tay lại thêm ra một đạo hình ảnh. Michael đem máy vi tính đặt ở trên đài điều khiển, trong tay cầm điều khiển người máy thiết bị. Người máy không ngừng lặn xuống, cách này giống thuyền đắm vật thể càng ngày càng gần. Khi nó đi tới gần, tại Michael dưới thao tác phía trước cao áp súng bắn nước đột nhiên khởi động, vận đục bùn cắt trong nháy mắt bị rội rửa mở, lộ ra một đoạn đầy đằng hồ tấm ván gỗ mặt thuyền. Thật là thuyền đắm. Michael kích động quát. Dẹp cùng Phờ Răng cũng là một mặt phấn khởi, thường thường loại này thuyền đắm bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều có thể vớt chút trên bảo bối tới. Nếu là giá trị đầy đủ phong phú, cô chủ bình thường còn có thể cho người trên thuyền một khoản nhỏ phí. Tề Vân mặc dù đã sớm biết được kết quả, nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện ra tâm tình vui sướng. Mọi người ở đây hưng phấn lúc, hình ảnh trong màn ảnh đột nhiên kịch liệt lắc lư. Người máy trong máy thu hình, một đoàn bóng đen từ thuyền đắm chỗ gãy trong khe hở chậm rãi hiện lên, mặt ngoài bao trùm lấy chất nhầy rác hút tại đèn pha phía dưới có vẻ hơi trắng ghét. Không tốt, là bạch tuộc. Phờ Răng lời còn chưa dứt, biển sâu người máy một đầu cánh tay máy liền bị bóng đen đống nhiên cuốn lấy, kim loại then chốt phát ra không chịu nổi gánh nặng bặm bẹo âm thanh. Cái kia bạch tuộc tám đầu cánh tay bảy ra chừng nửa chiếc thuyền lớn, rác hút ranh giới răng cưa đều có ngón tay lớn như vậy. Mau đưa người máy thu hồi lại. Dẹp đội vàng hô. Nhưng đã chậm, cự hình bạch tuộc phun ra mực nước trong nháy mắt che đậy hình ảnh, ngay sau đó camera hình ảnh biến thành bông tuyết, người máy tín hiệu mất đi. Từ một cái khác câu khóa camera có thể nhìn thấy, cái kia thể hình to lớn bạch tuộc trực tiếp đem người máy cuốn lại, sau đó lần nữa trở lại thuyền đắm khe hở đi. Cái kia bạch tuộc là đem người máy làm con mồi, mắt cờ chật chật lưỡi nói. Dẹp thở dài, thân tình trên mặt có chút khó coi. Vừa rồi tổn thất người máy giá trị 6 vạn USD, sau khi trở về công ty biết được chuyện này, chắc chắn không thể thiếu một trận trách mắng. Tề Vân đem mấy người biểu lộ thu hết vào mắt, vỗ vỗ Dẹp cánh tay hỏi, trên thuyền còn có người máy sao? Dẹp gật gật đầu, còn có hai cái, nhưng mà không đem cái kia bạch tuộc đuổi đi, người máy thả xuống còn có thể bị nó công kích. Có cái gì biện pháp giải quyết sao? Tề Vân hỏi. Lớn như thế bạch tuộc chúng ta cũng là lần thứ nhất gặp phải, biện pháp Dẹp bước cằm, nếu mày trầm tư. Michael cùng Phờ Răng cũng đều không có lên tiếng khí. Lúc này, một mực yên tĩnh đứng ở phía sau A Kiều đống nhiên nói, lão bản, ta nhớ được lúc học đại học, ta lão sư đã từng nói, bạch tuộc khiếu giác hệ thống vô cùng mẫn cảm, hình thể càng lớn càng là như thế, bọn chúng rất chán ghét công nghiệp hóa chất bụi. Nếu không thử một chút cho người máy vỏ ngoài phun chút chất bảo quản hoặc sơn các loại. Tề Vân nghe xong hai mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn về phía Dẹp hỏi, Dẹp thuyền trưởng, có thể được không? Dẹp nhíu mày trả lời, xin lỗi Tề tiên sinh, ta cũng không có nghe qua loại thuyết pháp này, bạch tuộc khiếu giác mẫn cảm ta là biết đến. Nhưng mà bọn chúng phải chẳng chán ghét công nghiệp hóa chất mùi. Tề Vân phất tay ngắt lời nói, ngươi còn có biện pháp giải quyết khác sao? Tạm thời không có. Dẹp thở dài. Vậy cứ dựa theo nàng nói làm, để trước một cái xuống thử xem, tất cả thiệt hại để ta tới gánh chịu. Gặp Tề Vân đều nói như vậy, Dẹp chỉ có thể đồng ý, gật đầu trả lời, tốt, Tề tiên sinh, ta bây giờ liền cho người đi thi hành. Nói đi, hắn cầm lấy bên cạnh bộ đàm phân phó vài câu. Sau mười mấy phút, Dẹp thu đến hồi phục, tiếp đó hướng về phía Michael nói, người máy chuẩn bị xong. Michael nghe xong lần nữa đè xuống bàn điều khiển cái nút, lại một đài người máy vào nước, trên màn hình xuất hiện video tín hiệu. Lần này tiến hành rất thuận lợi, thẳng đến người máy đi tới thuyền đắm bên dưới, cái kia bạch tuộc cũng không có lại xuất hiện, có thể thật là bị những cái kia hóa chất mùi cho hung chạy. Tề Vân bay người hướng về phía A Kiều giơ ngón tay cái lên, A Kiều nhưng là hào phóng cười cười. Dẹp tiến đến máy tính trước mặt, chỉ vào trên màn hình thuyền đắm một chỗ vị trí nói, dùng cao áp súng bắn nước đem ở đây dọn dẹp một chút, xem là cái nào con thuyền. Michael thao túng cánh tay máy, cao áp súng bắn nước phun ra dòng nước, đem bám vào ở trên thân thuyền đằng hồ cùng dòng biển tầng tầng bốc ra. Khi dòng nước đảo qua một khối loang lộ thanh đồng minh bài lúc, trước màn hình đám người gần như đồng thời nín thở. Trên minh bài cuốn quanh tảo biển bị xuống mở, lộ ra mấy cái chữ cái, San Jose. Chính là trong truyền thuyết chứa đầy tài bảo Thánh Rồ Xẻ Hảo thuyền đắm. Chương 203, một đêm chợt giàu chương 203, một đêm chợt giàu Thánh Rồ Xẻ Hảo. Thượng đế a, lại là Thánh Rồ Xẻ Hảo. Dẹp mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Tề Vân thấy thế, nghiêng đầu nhìn về phía hắn hỏi, Dẹp thuyền trưởng biết chiếc thuyền này. Dẹp hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình mấy cái kia chữ cái, âm thanh giống như là từ trong lồng ngực gạt ra, mỗi cái hàng hải người đều nghe qua liên quan tới nó truyền thuyết. Căn cứ vào trong sách ghi chép, 1708 năm, chở đầy hoàng kim tài bảo Tây Ban Nha thuyền Thánh Rồ Xẻ Hảo, tại phụ cận Colombia bờ biển bị nước Anh hạm đội đánh chìm, 300 năm tới, vô số tàu trục vớt từng tại cái kia phiến hải vực tính toán tìm kiếm nó, lại vẫn luôn không người phát hiện tung tích của nó. Có người nói là thủ hộ bảo tàng hải quái đem hắn giấu rồi, không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện tại cái này nói tới chỗ này. Dẹp quay đầu nhìn về phía Tề Vân, hỏi: "Tề tiên sinh, ngài là như thế nào biết được nhưng mà?" Vừa mới nói ra mấy chữ, hắn bỗng nhiên ý thức được một ít vấn đề giống như không phải mình nên hỏi thăm, thế là vội vàng lựa chọn ngậm miệng, đem lời còn lại nuốt trở về trong bụng. Tề Vân hướng hắn cười cười, cũng không giảng giải, chỉ là phân phó nói: "Tiếp tục công việc a." "Tốt, Tề tiên sinh." Dẹp lên tiếng, sau đó vô còn đắm chìm tại trong khiếp sợ Michael, để cho người máy tiến thân tàu nội bộ quan sát một chút tình huống. Michael như ở trong mộng mới tỉnh, run run ngón tay điều khiển người máy. Nền máy chậm rãi bò vào thuyền đắm nước ra bong tàu khe hở. Đèn pha đâm thủng hắc ám trong nháy mắt, trong khoang lít nha lít nhít, đã mục nát dương gỗ xuất hiện tại trong màn hình. Những thứ này trong dương chắc chắn đều là bảo bối. Truyền thuyết trên chiếc thuyền này lúc đó chứa vô số hoàng kim. Phờ Giang cơ hồ đem mặt dán vào trên màn hình, trong thanh âm tràn đầy không ức chế được hưng phấn. Michael nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí điều khiển nhện máy tới gần trong đó một cái dương, cánh tay máy kìm chảo vừa chạm đến nắp vali, mục nát tấm ván gỗ liền cấp tốc trong nước hòa tan. Nếu như không phải có thân tàu cản trở, chỉ sợ hải lưu sớm đem những thứ này dương hướng không còn. Vân đục tán đi sau, vô số ngân tệ từ đổ xuống mà ra, tại đèn pha phía dưới hiện ra lạnh lùng lộng lẫy, những thứ này ngân tệ mặt ngoài còn khắc lấy một loại nào đó huy chương một dạng đồ án, chỉ là thời gian quá xa xưa, đã có chút sở không mơ hồ. Nhưng mà, khi ống kính rời xuống, đám người nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, chỉ thấy đống kia ngân tệ bên trong, đông nhiên xuất hiện một nửa nhân loại xương tay, trên xương tay còn mang theo một cái khảm nạm lam bảo thạch giới chỉ, rõ ràng trên chiếc thuyền này từng phát sinh qua một số chuyện nào đó. Bất quá cái này không khí ngột ngạt cũng không có kéo dài quá lâu, rất nhanh liền bị từng dương xuất hiện ngân tệ làm yếu đi. Một cái khác người máy lắp đặt công cụ cũng thả xuống đem những thứ này ngân tệ toàn bộ đều bất lên tới. Dẹp kích động vân phó nói: "Tốt thuyền trưởng." Ngoại trừ Phờ Giang cùng Michael hai người tiếp tục thao tác thiết bị, các thuyền viên cũng bắt đầu ở bong thuyền tụ tập lại, theo lái chính ra lệnh một tiếng, từng cái hình vuông kim loại túi lưới bị rời ra. Thuyền viên đoàn đem kim loại túi lưới bọc tại trên đặc chế khung sắt, sau đó theo dây thừng có móc chìm vào đáy biển. Dưới nước, Michael thao tác bộ kia mang theo máy móc xẻng đấu người máy, bắt đầu đem thuyền đắm bên trên ngân tệ toàn bộ đều cất vào kim loại túi lưới bên trong. Phờ Giang thì thao tác một cái khác máy người, tiếp tục thuyền thám hiểm thể nội bộ. Kim tệ. Đây là kim tệ. Một giây sau, Phờ Giang kích động hét lớn. Chỉ thấy trên màn hình một cái hư hại trong dương, chứa đầy một dương kim tệ, những thứ này kim tệ mặt ngoài bị cuốn một tầng màu xanh lá cây rong biển lông tơ, sớm đã không còn tia sáng chói mắt, nhưng vẫn như cũ giá trị liên hành. Tề Vân bên trong lòng cũng có chút kích động, chỉ là mò được cái này dương kim tệ, lần này coi như không uổng công. Rất nhanh phía ngoài bong tàu truyền đến động tĩnh, đệ nhất khung đồ vật bị dây thừng có móc vớt lên tới. Cẩn thận. Chậm một chút. Ô ảo giờ ngươi đúng là ngu xuẩn. Nếu là đem những bảo bối này lộc lật đến trong biển, ta muốn đem chuối tiêu nhét vào trong lô đít của ngươi. Lái chính ở bên cạnh điên cuồng chỉ huy. Tề Vân hướng về A Kiều đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng tại điều khiển trong khoang thuyền nhìn chằm chằm, chính hắn nhưng là mang theo những người khác đi ra bên ngoài. Bong thuyền, ướt nhẹp kim loại túi lưới chạy xuống nước biển, tại bàn kéo trong tiếng nổ vang chậm rãi dâng lên. Thuyền viên đoàn cùng một chỗ đỡ lấy đung đưa túi lưới, hòa với rong biển cùng bùn cắt mùi tanh đập vào mặt, lái chính cầm cao áp súng bắn nước cấp tốc cọ rửa mặt ngoài chấm tích vật. Đợi đến cọ rửa hoàn tất sau, trong túi lưới đồ vật bị nghiêng đổ ở bên cạnh phô màng ni lông mỏng bên trên. Rất nhanh, một tòa ngân tệ chồng chất thành tiểu sơn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tề Vân đi tới gần, ngồi xổm người xuống dùng ngón tay bước lên một cái ngân tệ, sau đó ở dưới ngọn đèn tinh tế tường tận xem xét. Ngân tệ mặt ngoài gập ghềnh, nguyên bản rõ ràng đồ án, cũng tại quanh năm suốt tháng nước biển ăn mòn trở nên mơ hồ, nơi ranh giới đầy chi tiết lỗ thủng, giống như là bị đồ vật gì gặm cắn qua. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve, có thể cảm nhận được một tầng thô ráp đôi hóa vật chất. Thầm nghĩ hư hao nghiêm trọng như vậy, cái đồ chơi này giá trị có thể so sánh được với viên đại đầu không? Lúc này, thuyền trưởng Dẹp cầm cái kim loại dò xét súng đi qua, cầm lấy một cái ngân tệ ở phía trên vừa đi vừa về táo động, dò xét thương phát ra đứt quãng phong minh thành, trên màn ảnh trị số không ngừng nhảy lên. Sau một lúc lâu, hắn mang theo tiếc hận nói, "Tề tiên sinh, nhóm này ngân tệ chứa ngân lượng còn sót lại 63, còn lại bộ phận đều bị nước biển ăn mòn. Bất quá bọn chúng có rất sâu lịch sử ý nghĩa, ta nghĩ Tây Ban Nha những đồ cổ kia thương nhân sẽ nguyện ý ra giá cao mua lại." Tề Vân gật gật đầu, trở về trên bờ rồi nói sau. Nói đi hắn hướng về cách đó không xa A Kiệt vẫy tay, phân phó nói, đi đem mang tới những cái kia thu nạp túi lấy tới, đem những vật này toàn bộ đều đóng gói. A Kiệt chạy nhanh buồng nhỏ trên tàu, chỉ chốc lát sau liền kéo lấy mấy cái thật dày chống nước thu nạp túi trở về, cùng lão Hắc, Tạ Tạ Kỳ bắt đầu bận rộn. Tề Vân không có sách để cho thuyền viên đến giúp đỡ, cho nên Dẹp cũng không tự tác chủ trương, dù sao những vật này đều có giá trị không nhỏ, ai biết những thuyền viên kia có thể hay không động ai tâm tư. Bên này ngân tệ vừa bỏ vào túi, bàn kéo cơ lại nối lên một cái kim loại túi lưới, lần này bên trong không chỉ có ngân tệ, còn kèm theo số lượng không ít kim tệ cùng vàng thỏi. Những thứ này hoàng kim độ tinh khiết đồng dạng không cao, chỉ có trên dưới 80 từ một chút bảo tồn hơi tốt kim tệ mặt ngoài có thể nhìn ra, phía trên in cái đầu người đồ án, phỏng đoán hẳn là ngay lúc đó quốc vương các loại. Muốn nói đối mặt phía trước những cái kia ngân tệ, trên thuyền cái này ta thuyền viên biểu hiện coi như bình tĩnh. Nhưng làm cái đống vàng này xuất hiện ở trước mắt lúc, trên bong không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Vài tên thuyền viên gắt gao nhìn chằm chằm số vàng kia, vẻ mặt kích động phía dưới cất giấu tham lam. Thuyền trưởng Dẹp thấy thế, chán nổi gân xanh lên, căng giọng quát, đều mẹ hắn nhìn cái gì? Làm tốt chính các ngươi việc làm. Có thể ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, trong giọng nói của hắn cũng mang theo vẻ run rẩy. Trong góc Trần Vĩ bình tĩnh nhìn đây hết thảy, hắn thần sắc lạnh lùng, ánh mắt từ trên mặt của mỗi người từng cái đảo qua. Bàn kéo cơ tiếng oanh minh vẫn còn tiếp tục, không ngừng có dây thừng có móc bị thả xuống, lại bị nối lên. Khi một cái màu nâu đen đầu gỗ hộp xuất hiện tại bong tàu lúc, Tề Vân ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn. Cái hộp này không lớn, cùng người trưởng thành bàn tay không khác nhau lắm về độ lớn, mặt ngoài mọc đầy lục sắc lông tơ cùng đằng hổ. Để cho hắn cảm thấy hiếu kỳ chính là, cái này hộp gỗ dưới đáy biển ngâm hơn 300 năm, thế mà không có chút nào hư hại dấu hiệu. Hắn từ bên cạnh lái chính trong tay tiếp nhận ống nước, hướng về phía hộp gỗ một hồi rội rửa, chờ đem phía trên lục sắc lông tơ đều thanh lý sạch sẽ sau, hộp gỗ cũng lộ ra diện mạo như cũ. Hộp gỗ mặt ngoài vân gỗ nhìn rất nhắn mịn, chính diện còn giống như điêu khắc một đóa hoa đồ án, bất quá dưới mắt nhìn không rõ ràng. Trên nắp hộp có cái tinh xảo khóa trụ, lỗ khóa đã bị trong đại dương vi sinh vật lấp kín. Tề Vân trong lòng mơ hồ cảm thấy, cái hộp này sắp xếp đồ vật có thể không đơn giản, chuẩn bị chờ trở về buồng nhỏ trên tàu sau lại thật tốt nghiên cứu một chút. Vớt việc làm một mực tiến hành đến sau nửa đêm mới kết thúc, A Kiệt cầm một tấm thống kê đơn giao đến Tề Vân tay bên trong, phía trên ghi chép lần này vớt toàn bộ thu hoạch. Ngân tệ, 8.320 mai. Kim tệ, 1.963 mai. Vàng thỏi, 120 căn. Bảo thạch, 68 quả. Còn có một đống lớn đồ sứ, vớt quá rất đáng tiếc đều thành mảnh vụn. Mặc dù Tề Vân nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, kỳ thực nội tâm đã là kích động bản phần. Những vật khác có thể đáng bao nhiêu tiền hắn không biết, nhưng mà những cái kia kim tệ cùng vàng thỏi, coi như dung bán lấy tiền, tối thiểu nhất đều có thể trị giá mấy ngàn vạn. Lúc này A Kiều cũng từ khoang điều khiển đi tới bong tàu, đi đến bên cạnh Tề Vân thấp giọng nói, đã tìm tòi xong, trong thuyền chìm không có những vật khác. Tề Vân hướng nàng gật gật đầu, để cho mấy người đem đồ vật toàn bộ đem đến khoang thuyền phòng nghỉ đi. Sau đó hướng Dẹp nói, Dẹp thuyền trưởng, mau chóng trở về địa điểm xuất phát ta. Lần này tất cả mọi người khổ cực, đợi sau khi trở về ta sẽ cho mỗi người phát $1.000 khổ cực phí. Lời này vừa nói ra, chung quanh thuyền viên phát ra một hồi reo hò. Mệt mỏi trên mặt trong nháy mắt phóng ra nụ cười, bọn hắn mỗi tháng tiền lương vẫn chưa tới $3.000, một vạn khối có thể sánh được hơn 3 tháng tiền lương. Dẹp trên mặt cũng lộ ra vui sướng, vội vàng gật đầu đáp, "Tốt, Tề tiên sinh, ta này liền an bài trở về địa điểm xuất phát." Nói đi hắn lại đến gần chút, nhỏ giọng nói, "Liên quan tới chuyện đêm nay, ta sẽ cấm thuyền viên đoàn chuyển ra ngoài." Tề Vân cũng không nói thêm nữa, cười với hắn một cái, vỗ vỗ cánh tay của hắn, quay người rời đi. Kỳ thực hắn cho số tiền này cũng không phải phí bị miệng, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, chuyện này rất khó lừa gạt được. Mục đích thực sự là muốn cho cái này ta thuyền viên phân ngụm canh uống, để cho trong lòng bọn họ cân bằng một điểm, không cần làm ra không lý trí hành vi. Nhưng mà hắn cũng biết, tiền tài động nhân tâm, có ít người tham lam có thể xa không phải $1.000 có thể thỏa mãn, dù sao mình làm đến không thẹn với lương tâm là được rồi, nếu là có mắt không mở đến tìm cái chết, Trần Vĩ sẽ dạy bọn hắn là người. Chờ trở lại nghỉ ngơi khoang thuyền sau, Tề Vân phát hiện bên cạnh giường chiếu đã biến thành Lão Hắc, thế là hắn hồ nghi hỏi, vị ạ dạ đâu? Lão Hắc gãi đầu giải thích nói, hắn cùng ta đổi, tại sát vách trông coi những vật kia, để cho ta ở chỗ này bảo hộ ngươi. Tề Vân nghe xong khẽ gật đầu, biết Trần Vĩ chắc chắn là lo lắng những vật kia đưa tới phiền phức, cho nên cố ý đổi được sát vách đi, sợ động thủ lan đến gần chính mình an toàn. Đối với Trần Vĩ bản lĩnh hắn vẫn là rất yên tâm, thế là cũng không suy nghĩ nhiều, đi tới bên giường sau khi ngồi xuống, đem cái hộp gỗ kia từ đặt lên bàn, bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ. Tại cường quang đèn tin chiếu xuống, Tề Vân cuối cùng thấy rõ trên cái hộp cái kia đồ án, tựa như là một đóa hoành hình vẽ trang trí. Trước đó tại trong sách lịch sử thấy qua, cái này hoành hình vẽ trang trí là bên cạnh ba vương triều tượng trưng, rồi sau đó Tây Ban Nha vương thất, xem như bên cạnh ba vương triều hậu duệ. Vành hình vẽ trang trí cũng huy hiệu cũng bị bọn hắn chuyển thừa xuống. Mà vật trong cái hộp này hẳn là thuộc về hơn 300 năm trước một vị nào đó Tây Ban Nha vương thất thành viên. Tề Vân ánh mắt hướng phía dưới, lần nữa đánh giá đến cái thanh kia đã dỉ xét khóa, lỗ khóa đã bị phá hỏng, muốn mở ra còn muốn tìm cái sẽ mở khóa. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tới đen hỏi, ngươi sẽ mở khóa không? Lao Hắc gật gật đầu, sẽ. Tề Vân trong lòng vui mừng, không nghĩ tới tên to con này còn có thể loại này xảo sống, thế là lúc này đem hộp gỗ đưa tới, giúp ta đem ổ khóa này mở ra. Lao Hắc tiếp nhận hộp nhìn một chút. Sau đó một cái tràn đầy vết chai bàn tay bắt được khóa thể, một cái tay khác ngón trỏ cùng ngón giữa chế trụ ổ khóa, đột nhiên hơi dùng sức. Chỉ nghe phanh một tiếng băng nhỏ, cái kia vết dỉ loang lổ ổ khóa trực tiếp bị hắn dùng man lực cho rút ra. Sau đó hắn đem hộp đưa tới Tề Vân trước mặt, cười ngây ngô nói, "Tốt, lao bản." Tề Vân chật chật lưỡi, hỏi, "Ngươi nói sẽ mở khóa, chính là lái như vậy a?" Lao Hắc ngượng ngùng gãi gãi đầu, có đôi khi cũng sẽ dùng đũa các loại công cụ, cái này quá đơn giản. Tề Vân cười lắc đầu, đưa tay xốc lên nắp hộp, một cỗ mang theo nước biển mùi tanh cổ xưa khí tức đập vào mặt. Trong hộp hạng chót một khối đã biến thành màu đen vải nhung, ở giữa dùng một cây ngân sắc châm ngược bộ dáng đồ vật, đè lên một quyển có chút ấu vàng trang giấy. Tề Vân cầm giấy lên trường, vẫn là ướt nhẹp, trang giấy này cũng không biết là da dê vẫn là da trâu, thế mà trong nước ngầm đã nhiều năm như vậy còn không có phân giải. Hắn có lòng muốn phải dùng khăn mặt đem nước đọng lau sạch sẽ, lại lo lắng hư hại phía trên vật ghi chép, dứt khoát chờ nó gió tự nhiên làm tính toán. Hắn thận trọng bày ra giấy da dê, chỉ thấy biên giới xuất hiện một cái đồ án, giống như gỗ, vẫn là hình vẽ trang trí huy hiệu. Chờ giấy da dê mở ra hoàn toàn sau, một bộ càng lớn đồ án xuất hiện ở trước mắt. Hình vẽ này nhìn cũng không phải là vẽ trên giấy da dê, càng giống là đâm đi lên. Phía trên có dây đầu, có tiêu ký điểm, còn có mấy cái ký tự, bất quá tựa như là tiếng Tây Ban Nha, hắn cũng xem không hiểu. Tề Vân nhìn chằm chằm trước mắt đồ án nhìn nửa ngày, cứ thế không nhìn ra đến cùng là cái gì đồ chơi. Hắn thở dài, từ trong túi móc ra cùng khói tới gọi lên, vừa vặn trông thấy Lao Hắc ánh mắt đang như có như không hướng bên này lướt trộm. Một bộ rất hiếu kỳ, muốn tìm hiểu ngọn ngành, lại sợ trêu đến Tề Vân mất hứng bộ dáng. Tề Vân đem giấy da dê đưa tới, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi xem một chút, phía trên này đồ án giống gì? Lao Hắc xoa xoa đôi bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận giấy da dê, khép mắt xích lại gần dò xét. Tề Vân vừa định mở miệng nhắc nhở hắn cầm ngược, liền nghe Lao Hắc nói, lão bản, đường cong này còn cong nhiễu vòng, nhìn xem thế nào giống địa đồ. Tề Vân một người đứng dậy đi đến Lao Hắc bên cạnh, kinh ngạc phát hiện cái này giấy da dê đảo lại sau đó, nhìn xác thực rất như là một tấm bản đồ. Bất quá cứ như vậy đến cùng, cũng nhìn không ra địa đồ đến cùng vẽ là nơi nào. Nghiên cứu sau một lúc, vẫn là không có kết quả. Bối rối đánh tới Tề Vân cũng lười coi lại, thế là liền đem giấy da dê cùng hộp gỗ cất vào trong bọc, giao cho Lao Hắc bảo quản, chính mình nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho đi qua. Chương 204, đêm khuya tiếng sung chương 204, đêm khuya tiếng sung ngày kế tiếp, Tề Vân tỉnh ngủ sau đi tới phòng ăn điểm tâm. Bữa sáng chỉ có đơn giản bánh mì cùng cà phê hòa tan. Hắn vừa mới tiếp theo miệng bánh mì, chỉ thấy thuyền trưởng Dẹp cũng bưng cái đĩa đi tới. Thế tiên sinh, tối hôm qua nghỉ ngơi còn tốt chứ? Tề Vân cười đáp lại, vẫn được. Dẹp ngồi xuống ở đối diện, tiếp tục nói, hôm nay trên biển thời tiết rất tốt, chúng ta dự tính vào ngày mai sáng sớm trở về kết tàu bến cảng. Tề Vân gật gật đầu, bưng lên chén cà phê nhấp một miếng, vừa muốn nói thêm gì nữa, liền nghe khoang thuyền phương hướng chuyển đến rối loạn tương mừng, mơ hồ có thể nghe thấy Lao Hắc tiếng của trách. Tề Vân lập tức nhíu mày, để cà phê xuống ly, cấp tốc đứng dậy hướng về khoang thuyền phương hướng đi đến. Dẹp thấy thế, cũng sắp tốc đứng dậy, theo sau. Vừa tới khoang thuyền cửa ra vào, chỉ thấy một cái tráng hán da đen đang bị Lao Hắc khóa trái dừng tay, đặt tại trên thân tàu. Người da đen này Tề Vân có chút ấn tượng, tối hôm qua trên bong thuyền gặp qua, tựa như là gọi ổ ốc giờ. Chuyện gì xảy ra? Lao Hắc gặp Tề Vân tới, đem người áp tới, mở miệng nói, tiểu tử này lén lén lút lút tại chúng ta bên ngoài phòng đi dạo. Ổ ốc giờ đông nhiên dãy rủa, cổ nổi gân xanh, trong miệng bô bô nói nghe không hiểu lời nói. Thuyền trưởng Dẹp nhíu mày nhìn hắn một cái, sau đó hướng Tề Vân nói, Tề tiên sinh, hắn nói hắn chỉ là đi ngang qua, dự định đi tận cùng bên trong nhất gian tạp vật lấy chút công cụ. Lúc này trên hành lang động tĩnh hấp dẫn không ít người, ngoại trừ A Kiểu mấy người xuống lại, còn có không ít thuyền viên cũng tại cách đó không xa nhìn xem. Tề Vân quay người tại những cái kia thuyền viên trên mặt liếc nhìn một vòng, cuối cùng hướng Lao Hắc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thả hắn a. Lao Hắc sững sờ, lập tức buông tay ra. Ô áo giờ có thể giải thoát, xoa cổ tay, bước nhanh thối lui đến thuyền trưởng Dẹp sau lưng. Tề Vân nhìn chằm chằm đối phương nhìn một chút, sau đó đối với Dẹp nói, Dẹp thuyền trưởng, ngươi cũng biết tối hôm qua những vật kia có giá trị không nhỏ, cho nên còn xin ngươi cùng thuyền viên đoàn cũng giao phó một chút, không cần tới này khu vực, để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết. Dẹp liền vội vàng gật đầu đáp ứng, trên mặt chất đầy ý cười. Tề tiên sinh yên tâm, ta chờ một lúc liền triệu tập tất cả thuyền viên họ, nghiêm cấm bọn hắn lại đặt chân ở đây. Nói đi hắn quay đầu trừng mắt nhìn ô áo giờ, ra hiệu rời đi, nhưng ô áo giờ lại lèm mà lèm bể, trước khi đi còn hung hăng oan Lao Hắc một mắt. Đối xử mọi người nhóm tán đi, Tề Vân vô vô Lao Hắc bà bay, làm rất tốt, tiếp tục bảo trì cảnh giác. Mặc kệ cái kia ô áo giờ có phải thật vậy hay không đi ngang qua, hắn chỉ có thể đem sự tình hướng về xấu nhất chống nghĩ. Dù sao đối mặt tài sản kết xù như thế, rất dễ dàng để cho người ta mất lý trí. Tất cả giải tán đi. Tề Vân lại hướng A Kiều bọn người phân phó một câu, sau đó đẩy ra bên cạnh gian kia cửa phòng khách. Trong phòng, Trần Vĩ ngồi khoanh chân ở trên giường, mấy cái kia đổ đầy tài bảo cái túi liền đặt ở chân hắn bên cạnh. Một bên khác, thuyền trưởng Dẹp đem tất cả thuyền viên đều triệu tập lại, thông báo một lần chuyện xảy ra mới vừa rồi, hơn nữa nghiêm lệnh cấm đám người lại đi khoang thuyền khu vực. Đám người nghe xong biểu lộ không giống nhau, đợi đến đám người tán đi sau, ổ áo giờ bị Dẹp đơn độc lưu lại. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng động ai tâm tư bằng không kết quả ngươi đảm đường không nổi. Dẹp ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ô áo giờ, trầm giọng nói. Ô áo giờ nghe xong, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ vô tội, giải thích, thuyền trưởng, ta vừa rồi thật là đi gian tạp vật cầm công cụ. Dẹp không chờ hắn lời nói xong, liền khoát tay đánh gãy, ta không muốn nghe ngươi giảng giải, nếu như ngươi không muốn bởi vậy mất mạng, vậy ngươi liền thành thật một chút. Ô áo giờ há to miệng, còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng Dẹp lại không cho hắn cơ hội, quay người đi vào khoang điều khiển. Nhìn đối phương bóng lưng biến mất, ô áo giờ biểu tình trên mặt trong nháy mắt biến hóa, không còn lúc trước bộ kia bộ dáng ủy khuất, còn lại chỉ có mặt mũi tràn đầy âm tàn. Hắn hướng về bên cạnh gắt một cái, tiếp đó cất bước đi tới đuôi thuyền một gian điện khí phòng điều khiển. Trong phòng, ngoại trừ ô áo giờ, còn có mặt khác bốn người, một người trong đó mặc màu trắng quần áo, rõ ràng là tên kia lái chính. Gặp ô áo giờ đi vào, lái chính nhìn về phía hắn hỏi, dẹp nói gì với ngươi? Hắn cảnh cáo ta đừng đánh nhóm người kia chủ ý. Ô Áo Giờ tức giận nói. Hắn hoài nghi ngươi. Bên cạnh một người khác hỏi. Ô Áo Giờ nhún vai, có lẽ vậy, ta cũng không xác định. Lái chính không có lại tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi, trông thấy những cái kia kim tệ sao? Có phải hay không tại vị kia tề tiên sinh trong phòng?
Không có.
Ô Áo Giờ vẻ mặt đưa đám, bọn hắn người rất cảnh giác, ta vừa mới ghé vào trên cửa sổ liếc mắt nhìn, cái kia đại cao cá lập tức liền lao ra đem ta chế phục. Lái chính ngay vậy, sắc mặt trở nên có chút khó coi, chửi bới nói, ngươi thật là một cái phế bẩn, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Ô Áo Giờ rụt cổ một cái, bị mắng không dám lên tiếng. Những cái kia tài bảo liền đặt ở dưới mí mắt chúng ta, nhưng ngay cả một mao đều sợ không tới. Lái chính trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Trong góc một cái thuyền viên đến gần chút, hạ giọng nói, trong bọn họ còn có một người, một mực đi theo vị kia tề tiên sinh đằng sau, ta đoán hẳn là Bảo Tiêu, nhìn xem giống như là cái nhân vật hung ác. Thực sự không được, chúng ta coi như xong đi tính toán. Lái chính đột nhiên xoay người, hai mắt ánh mắt hung ác, nắm lên trên bàn tay quay hung hăng nện ở trên tường, mười đời đều không kiếm được tài phú đang ở trước mắt, ngươi cam tâm cứ tính như vậy. Nói chuyện lúc này tên thủy thủ kia nuốt một ngụm nước bọt, không dám nữa lên tiếng. Lái chính nơi núi lỏng cổ áo, tiếp tục nói, trên thuyền có bốn thanh gương, ta sẽ nghĩ biện pháp từ dẹp nơi đó làm đến chìa khóa, khẩu súng trùng ra, có súng trong tay, tại sao phải sợ hắn cái gì Bảo Tiêu? Làm xong vụ này, chúng ta cũng không cần trở về kết ảo, trực tiếp ngồi thuyền cứu nạn rời đi, đến lúc đó ta sẽ liên hệ các thuyền tới tiếp ứng, chờ thêm mở, chúng ta đều biết biến thành ngàn vạn phú ông. Bên cạnh mấy người nghe vậy, nguyên bản mặt ủ mày chau trên mặt, lập tức lại phấn khởi, đáy mắt tràn ngập tham lam. Giống bọn hắn loại này tàu biển dương, trên thuyền đều có súng, chủ yếu là vì phòng phạm hải tặc. Không tệ, chỉ cần chúng ta có súng trong tay, liền có thể trưởng khống lấy cục diện. Đêm khuya, nằm ở trên giường lao hắc đột nhiên mở mắt ra, hai cái lỗ tai giật giật, giống như là đang nghe động tĩnh gì. Một giây sau, liền nghe bên ngoài truyền đến con lác. Một tiếng, giống như là có đồ vật gì đâm vào trên tường. Ngay sau đó là phanh, phanh, phanh. Vài tiếng liên tục súng vang lên. Biến cố đột nhiên xuất hiện, phá vỡ trên biển yên tĩnh. Đang ngủ say Tề Vân, bị tiếng súng kia vang dội cả kinh đột nhiên ngồi dậy. Trong bóng tối, lao hắc đã dứt khoát xoay người xuống giường, trong tay nắm lấy thương, thần tình trên mặt lạnh lùng, lao bản, có biến. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân rồn rập cùng xốc xếp tiếng kêu to, xen lẫn va chạm trầm đục âm thanh. Tề Vân cấp tốc phủ thêm áo khoác, chuẩn bị đi ra xem một chút tình huống. Lúc này lao hắc một tay lấy hắn ngăn lại, khuyên giải nói, lão bản, ngươi chờ trong phòng, để cho ta đi ra trước xem một chút. Nói đi, cũng không đợi Tề Vân trở về đáp, hắn dán tại cửa ra vào nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, sau đó nhanh chóng kéo cửa ra lách mình mà ra. Tề Vân trong lòng có chút lo nghĩ, vừa rồi tiếng súng nghe rất gần, hẳn là bên ngoài hành lang truyền đến, hơn phân nửa cùng Trần Vĩ có liên quan. Muốn nói luận thân thủ, hắn đối với Trần Vĩ tuyệt đối tín nhiệm, nhưng đạn cái đồ chơi này không có mắt, họng súng phía dưới chúng sinh bình đẳng, thân thủ cho dù tốt cũng không chắc chắn có thể đi. Bất quá hắn lo lắng cũng không có kéo dài quá lâu, mới ra ngoài lao hắt rất nhanh lại vòng trở lại. Tình huống gì? Tề Vân vội vàng hỏi. Nguy hiểm giải trừ, nếu không thì lão bản chính ngài qua xem một chút đi. Lao hắt gãi đầu một cái nói. Tề Vân hồ nghi nhìn hắn một cái, sau đó cất bước đi ra bên ngoài. Trong hành lang, mấy thân ảnh ngổn ngang nằm trên mặt đất, kêu rên từng trận, bên cạnh chảy xuôi máu tươi đỏ thẫm, bốn phía còn tán lạc súng ống. Trần Vĩ đang ngồi xổm thân thể, lần lượt đem những cái kia súng ống thu thập lại, lui đi băng đạn. Tề Vân thấy đối phương không có việc gì, lúc này mới yên lòng lại, đi qua hỏi, "Vị ạ dạ, tình huống gì?" Trần Vĩ đem cuối cùng một khẩu súng rỡ xuống băng đạn, đứng dậy trả lời, "Vừa rồi mấy tên này trộm đạo ở bên ngoài nghị thoáng khóa, bị ta xử lý." Mặc dù hắn nói phong khinh vân đạm, nhưng Tề Vân có thể tưởng tượng đến khi trước tình huống nguy hiểm cỡ nào. Tề Vân đi tới gần, nhìn chằm chằm trên mặt đất mấy cái đang tiếng kêu rên liên hồi người dò xét một phen, ngoại trừ ban ngày thấy qua ổ ốc giờ, còn có vị kia lái chính, cùng với mặt khác ba tên thuyền viên. Vừa rồi động tĩnh không nhỏ, rất nhanh liền kinh động đến những người khác, đầu tiên là A Kiều mấy người chạy tới, ân cần hỏi thăm, "Lão bản, ngươi không sao chứ?"
"Không có việc gì."
Tề Vân hướng nàng lắc đầu, đang định để cho nàng đi đem thuyền trưởng dẹp gọi tới, chỉ nghe thấy hành lang một bên khác truyền đến một hồi tiếng bước chân. Trần Vĩ cùng lão Hắc hai người trong nháy mắt cảnh giác lên, một cái tay giấu ở sau thắt lưng. Người tới chính là thuyền trưởng Dẹp, hắn kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này, ánh mắt tại trên mặt mấy người từng cái đảo qua, cuối cùng rơi trên mặt đất rên rỉ lái chính trên thân. "Đây là có chuyện gì?" Dẹp âm thanh mang theo tức giận, nhìn về phía Trần Vĩ bên chân cái kia mấy khẩu súng, "Ai cho phép các ngươi tự mình cầm thương?" Bất quá đáp lại hắn chỉ có tiếng kêu rên. Dẹp cau mày, ngược lại nhìn về phía Tề Vân hỏi, "Tề tiên sinh, ngài vẫn tốt chứ? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mấy người này cầm thương nghĩ đến giật đồ, bị ta người chế phục." Tề Vân trầm mặt trả lời. Dẹp nghe xong sắc mặt đổi biến, nhìn chằm chằm trên mặt đất chật vật không chịu nổi thợ lái chính cùng ô đọc giờ, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác bối rối, "Cái này, đây quả thực là hồi náo. Tề tiên sinh, xin ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngài một cái giá thỏa mãn." Trên thuyền ra loại sự tình này, thân là thuyền trưởng hắn khó khăn từ tội lỗi, Dẹp bây giờ rất rõ ràng, hắn duy nhất có thể làm chính là tận lực lắng lại Tề Vân lửa giận, nếu như đối phương đem chuyện này chọc ra, vậy chẳng những hắn xong, thậm chí bọn hắn toàn bộ công ty đều xong. Dù sao, không có ai sẽ đem mình an toàn tính mạng giao cho một cái cường đạo công ty. Tề Vân từ trong túi móc ra điếu thuốc gọi lên, lạnh lùng nhìn xem trên mặt đất mấy người, không nói gì. Dẹp thấy thế, vội ho một tiếng, cười theo nói, "Tề tiên sinh, ngài nhìn có thể hay không để cho ta trước tiên dẫn bọn hắn đi phòng y tế xử lý một chút vết thương, mặc dù quả báo của bọn hắn, nhưng chết thật ở chỗ này cũng có chút phiền phức. Tề Vân phun ra một điếu thuốc vòng, ánh mắt tại mấy người trên cánh tay vết thương đảo qua, trầm mặc một lát sau gật gật đầu, ta người đi chung với ngươi. Dẹp miễn cưỡng gạt ra nụ cười, gật đầu đáp ứng, không có vấn đề. Nói đi, hắn hướng về bên cạnh thuyền biên phân phó nói, đem bọn hắn đưa đến phòng y tế đi. Tề Vân hướng về Lao Hắc nháy mắt ra dấu, Lao Hắc hiểu ý, đi theo mấy người cùng một chỗ rời đi. Chờ ổ áo đỡ bọn hắn bị mang đi sau, Dẹp lại nhìn mắt trên mặt đất những cái kia thương, trên mặt lần nữa gạt ra nụ cười, Tề tiên sinh, ngài nhìn những thứ này thương, nếu không thì để cho ta trước tiên tu lại, đặt ở ta cái kia bảo quản, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không lại xuất nhầm lẫn. Tề Vân quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, những thứ này thường tạm thời trước tiên từ chúng ta giúp ngươi bảo quản à, chờ cập bờ sẽ còn cho ngươi. Dẹp nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, hầu kết khó khăn đông nhúc nhích qua một cái, hắn biết Tề Vân đây là không tin hắn. Tốt, vậy thì theo lời ngài xử lý, trên thuyền phát sinh sự tình ta sẽ lập tức hồi báo cho công ty. Tề Vân gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Thấy hắn không còn nói chuyện với nhau hứng thú, Dẹp cũng không lại ở lâu, phân phó hai tên thuyền viên đem trên mặt đất quét sạch sẽ, sau đó hắn cũng hướng về phòng y tế đi đến. Trong phòng y tế, ô áo giờ mấy người trên cánh tay vết thương đã đi qua đơn giản băng bó, tạm thời cầm máu, nhưng muốn đem đạn lấy ra, còn phải chờ cập bờ sau đi bệnh viện, trên thuyền điều kiện y tế có hạn, không có cách nào mổ. Mấy người từng cái sắc mặt trắng bệnh, cũng không biết là mất máu quá nhiều đưa tới, vẫn là đơn thuần bị hủ. Dẹp đi tới, mắt nhìn trên giường mấy người, chau mày, ngựa khí nghiêm khắc, các ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Biết làm như vậy sẽ cho công ty mang đến bao lớn phiền phức sao? Mấy người đều không trả lời, từng cái thần sắc đau đớn túi đầu. Ta sẽ lập tức đem chuyện này báo cáo cho công ty, các ngươi làm tốt ngồi sổn ngục giam chuẩn bị đi. Lái chính ngay vậy, đội vàng ngẩng đầu lên, giấy rủi chọi người lên, cầu khẩn nói, thuyền trưởng, cầu ngươi không nên làm như vậy, chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ, bị tài bảo mất phương hướng hai mắt, xem ở ta với ngươi nhiều năm như vậy phân thượng, cầu ngươi giúp chúng ta một tay. Giúp? Ta thế nào giúp ngươi nhóm? Dẹp cười lạnh một tiếng, trộm thương đi ăn cướp khách hàng đồ vật, các ngươi biết đây là tính chất gì sao? Các ngươi bọn này ngu xuẩn, chẳng những hại chính mình, còn có thể liên lụy trên thuyền tất cả mọi người, chúng ta đều sẽ bởi vì cho các ngươi mấy cái ngu xuẩn mất đi việc làm. Nói đi, Dẹp lười nhác nói nhảm nữa, hướng về bên cạnh mấy cái phụ trách trông coi thuyền biển phân phó vài câu, trực tiếp tục rời đi phòng y tế. Buổi sáng, biển sâu thợ săn hào dừng sát ở kép tàu bên tàu. Tề Vân vừa đi xuống thuyền, chỉ thấy vớt công ty phó tổng Khải Sâm cùng một người trung niên nhân khác bước nhanh tiến lên đón. Khải Sâm đi tới gần, mặt mũi tràn đầy áy náy cúc cung xin lỗi, Tề tiên sinh, đối với chuyện xảy ra tối hôm qua, ta đại biểu công ty hướng ngài biểu đạt chân thành xin lỗi. Vị này là lão bản của công ty chúng ta bực hẹ, chúng ta tối hôm qua biết được tin tức sau, đặc biệt từ rồ hẹn nẹt bật chạy đến hướng ngài xin lỗi, hy vọng có thể nhận được ngài thông cảm. Bên cạnh gọi bụt hẹ trung niên nhân cũng mở miệng nói, Tề tiên sinh, xin ngài yên tâm, chúng ta đã liên lạc cục cảnh sát, liên quan tới mấy tên thủy đoàn kia, bọn hắn nhất định sẽ chịu đến luật pháp nghiêm trị. Mặt khác, đi qua công ty thương nghị, chúng ta quyết định miễn trừ ngài lần này thuê thuyền bẻ phí tổn. Bụt hẹ lời nói còn chưa nói xong, liền bị một hồi nổ ầm tiếng động cơ đánh gãy. Một giây sau, ba lượng màu đen Land Rover Range Rover dừng ở cách đó không xa, một cái Âu phục dày da trắng hán đi xuống xe đến phụ cận, hướng về Tề Vân không người nói, Tề tiên sinh, ngài khỏe, Lý tổng phái chúng ta tới đón ngài. Chương 205, thần bí bảo vật. Chương 205, thần bí bảo vật. Hôm qua buổi sáng Tề Vân liền cho Lý Diệu Hoa gọi điện thoại, thỉnh đối phương hôm nay sắp xếp người tới bến cảng bên này tiếp một chút. Dù sao Nam Phi nơi này quá loạn, mà hắn lại dẫn như thế một nhóm giá trị liên thành tài bảo, ai biết sẽ có hay không có cái gì như quỷ xà thần thu đến phong thanh này ra. Mặc dù Trần Vĩ thực lực mạnh mẽ, nhưng hảo hán cũng không chịu nổi nhiều người, cho nên để lý do an toàn, hắn hay là mời Lý Diệu Hoa phái chút người tin cận tới. Đến nỗi Khải Sâm hai người ý đồ đến trong lòng của hắn cũng hết sức rõ ràng, hai người này tư thái phóng thấp như vậy, đơn giản là muốn cho hắn không nên đem trên tuyển sự tình chọc ra thôi. Tề Vân mắt liếc Khải Sâm cùng một kẻ cứng đờ sắc mặt, go go khói bụi, thản nhiên nói, hai vị hảo ý ta xin tâm lĩnh, thuyền phí hẳn là thiếu tiền chính là bao nhiêu tiền, không cần đến miễn trừ, ra biển mấy ngày có chút mệt mỏi, hôm nay trước hết như vậy đi. Nói đi hắn cất bước hướng đi bên cạnh đội xe, Trần Vĩ theo sát tại sau lưng, những người khác thì xách theo cái túi hướng về trên xe chuyển. Khải Sâm cùng Cụt Kệ nhìn xem Tề Vân đi xa bóng lưng, thần sắc có chút lo lắng, có lòng muốn lại muốn cùng lên đến giảng giải hai câu, nhưng lại bị lúc trước tên kia tráng hán cản xuống dưới, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Tề Vân ngồi trên xe. Lúc này, thuyền trưởng Dẹp cùng vài tên thuyền viên áp lấy ô áo dơ 5 người từ trên thuyền đi xuống. Cụt Kệ trông thấy mấy người, lập tức trong mắt đều nhanh phun ra lửa tinh, có thể do thân phận hạn chế, hắn cũng không có đối với mấy người quyền cước tăng theo cấp số cộng, chỉ là biểu một đống lớn khó nghe từ ngữ, cuối cùng nổi giận đùng đùng lấy điện thoại di động ra, cho một cái quen nhau cảnh sát trưởng gọi điện thoại. Trong xe, lúc trước tên kia tráng hán cung kính hướng Tề Vân nói, Tề tiên sinh, Lý tổng sẽ ở buổi tối chạy tới, ta bây giờ trước đưa ngài đi Lý tổng trang viên. Tề Vân khẽ gật đầu, tốt. Đội xe lái rời bến cảng, dọc theo bờ biển đường cái phi tốc chạy. Cái tàu không hổ là hấp dẫn thành phố du lịch, bờ biển phong cảnh đích sắc rất đẹp, khắp nơi có thể thấy được mặc bikini nóng bỏng mỹ nữ. Hơn 40 phút sau, Tề Vân một đoàn người đi tới một chỗ trang viên này chiếm diện tích rất lớn, đoán chừng phải có hai cái tiêu chuẩn sân bóng lớn như vậy. Trong trang viên cũng là cực điểm xa hoa, mặt cỏ hoa viên, suối phun bể bơi, còn có một tòa ba tầng cao kiểu dáng châu Âu kiến trúc. Xe vừa dừng hẳn, một cái tóc bạc lão quản gia liền tiến lên đón, cung kính đối với Tề Vân không người, Tề tiên sinh, Lý tổng đã phân phó, ngài tại trang viên này hết thể nhu cầu, đều do ta phụ trách. Tề Vân nói tiếng cảm ơn, đi theo lão quản gia đi vào trong phòng. Hết thảy đều thu xếp tốt sau đó, hắn cho Diệp Hán Văn phát đi tin tức, cáo chi đối phương mình đã bình an trở về, sau đó liền từ lao hắc cái kia muốn tới cái kia trương giấy ra dê, đem đồ án phía trên chụp mấy bức ảnh chụp phát cho Inacio, hy vọng vị này Tây Ban Nha lịch sử chuyên gia có thể nhìn ra chút môn đạo. Không đến 10 phút, Inacio điện thoại đánh liền tới. Tề Vân, trên tấm ảnh đồ vật ngươi từ nơi nào có được? Inacio ngữ khí hết sức kích động. Tề Vân nghe đối phương khẩu khí này, ngờ tới hắn chắc chắn là nhìn ra chút đầu mối, thế là cười hỏi, Inacio tiên sinh nhận biết những hình vẽ này. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Inacio rất là vội vàng. Tề Vân thấy hắn như thế cấp bách, cũng không lại rẽ ngoặt góc quanh, nói thẳng, chương này giấy da dê là ta tại một chiếc trong thuyền chìm bớt đi lên, thuyền đắm vị trí ngay tại ngài lần trước giúp ta giải mã cái kia tổ tọa độ chỗ, chiếc thuyền chìm kia gọi Thánh Rồ Xe Hảo. Thánh Rồ Xe Hảo? Ngươi xác định là Thánh Rồ Xe Hảo? Inacio kinh ngạc nói. Không tệ, trên thân thuyền viết Thánh Rồ Xe Hảo. Tề Vân cách điện thoại đều có thể nghe thấy Inacio tiếng thở hào hẹn, hỏi ngược lại, có vấn đề gì không?
Không, không có vấn đề.
Inacio hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, tiếp tục nói, nếu như ta suy đoán không tệ, chương này trên giấy da dê ghi lại nội dung, khả năng cùng một đoạn rất truyền thuyết xa xưa có liên quan.
Truyền thuyết cổ xưa?
Tề Vân hứng thú, Inacio tiên sinh có thể cho ta nói một chút sao? Inacio sắp xếp ý nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng nói, chương này trên giấy da dê có hoa diên vi tiêu ký, mà hoa diên vi là tại 1700 năm mới trở thành Tây Ban Nha vương thất huy hiệu. Ngay lúc đó Tây Ban Nha quốc vương là Charles II thế, bởi vì hắn không thể sinh con, cũng không lưu lại dòng dõi, tại sau khi hắn chết, vương vị quyền kế thừa liền bị nước Pháp bôi bỏn vương triều cấp đoạn, cuối cùng từ Louis 14 đời tôn tử phi lực năm thế leo lên vương vị. Ta từng tại Ai Cập xuất thổ một bản trong cổ thư thấy qua ghi chép, toàn bộ Louis gia tộc, từ Louis 2 thế bắt đầu, mỗi một đời quốc vương kế vị sau, đều biết phát động sức mạnh đi tìm một kiện thần bí bảo vật. Tề Vân nghe được cái này, nội tâm càng hiếu kỳ, bảo vật gì? Không rõ ràng, ta lần xem rất nhiều cổ lão văn hiến cũng chỉ tìm được đôi câu vài lời. Inacio thở dài, tiếp tục nói, căn cứ vào ngươi phát hiện Thánh Rồ Xe Hảo chìm địa điểm, cùng với ta nhiều năm như vậy nghiên cứu, ta có một loại suy đoán to gan. Năm đó Thánh Rồ Xe Hảo có thể cũng không phải là giống lưu truyền như thế, là trở đầy từ thuộc địa cướp đoạt chân bảo trở về Tây Ban Nha, ngược lại càng giống là thu đến quốc vương mệnh lệnh, xuất phát đi tới nơi nào đó đi thi hành nhiệm vụ, mà nội dung nhiệm vụ có lẽ liền cùng món kia thần bí bảo vật có liên quan. Tề Vân không tự chủ gật gật đầu, đáng tiếc chiếc thuyền kia dưới đáy biển ngâm thời gian quá lâu, không có phát hiện càng có nhiều giá trị manh mối. Hắn hơi suy tư sau, hỏi, ta xem cái kia trường trên giấy da dê đồ án, rất như là một bộ địa đồ, ngài cảm thấy thế nào? Inacio biểu thị đồng ý, cái này đích xác là một bộ địa đồ, mà lại là cực kỳ trọng yếu địa đồ, bình thường đồ bên trên sẽ không xuất hiện hoa diên vĩ tiêu ký. Thậm chí có khả năng chính là liên quan tới món kia thần bí bảo vật địa đồ. Tề Vân nghe vậy, nuốt một ngụm nước bọt, Inacio tiên sinh, ngài có thể nhìn ra bức bản đồ này chỉ hướng nơi nào sao? Inacio trầm mặc thật lâu, trong ống nghe truyền đến trang giấy phiên động tiếng sột soạt âm thanh, từ thuyền đắm địa điểm cùng với ta trước đây nghiên cứu phỏng đoán, khả năng cao tại phía đông. Cụ thể còn cần nắm giữ nhiều tin tức hơn mới có thể biết được vị trí xác thực.
Phía đông?
Ta bên này sẽ tận lực giúp ngươi giải khai bức bản đồ này, nếu như ngươi có phát hiện gì khác lạ, nhất định muốn tại trước tiên nói cho ta biết. Đều không cần Tề Vân mở miệng, Inacio chính mình liền đem nhiệm vụ tiếp nhận. Tốt, Inacio tiên sinh, vậy thì nhờ cậy ngài. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân bước cằm, trong miệng tự nói phía đông hai chữ. Buổi tối 8 điểm nhiều, Lý Diệu Hoa đón xe đi tới trang viên. Nhìn thấy Tề Vân sau, hắn nhiệt tình tiến lên ôm, "Tề lão đệ, mấy ngày không thấy, lần này ra biển vẫn thuận lợi chứ?" Tề Vân cười đáp lại, "Gặp phải một ít phiền phức, tổng thể coi như thuận lợi." Sau một hồi khách sáo, hai người đi vào trong phòng, quản gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng bữa ăn tối phong phú. Lý Diệu Hoa bưng chén rượu lên đang muốn nói chuyện, liền nghe bên cạnh thủ hạ đi vào bẩm báo, bên ngoài hai cái tự xưng vất người của công ty muốn cầu kiến Tề tiên sinh. Tề Vân mặt người, rất nhanh liền đoán được là ban ngày tại bến cảng thấy qua bụt kẹ cùng Hải Sâm. Đối phương lại có thể biết mình ở đây, xem ra cũng là bỏ công sức ra khá nhiều. Lý Diệu Hoa quay đầu nhìn về phía Tề Vân, đang hỏi thăm ý kiến của hắn. Tề Vân hơi suy tư sau, nói, trước hết để cho bọn hắn chờ xem, ta cơm nước xong xuôi đi gặp bọn hắn. Thủ hạ nghe xong lên tiếng, quay người rời đi. Tề lão đệ, có cái gì phiền phức sao? Lý Diệu Hoa mở miệng hỏi. Tề Vân cười lắc đầu, đem trên thuyền sự tình đại khái cho đối phương nói một lần, bọn hắn hơn phân nửa là tới biểu thị thành ý. Lý Diệu Hoa sau khi nghe xong tức giận nói, thuyền viên cầm thương cướp đoạt cố chủ tài vật, khó trách công ty này không thành tài được, theo ta thấy không bằng sớm một chút đóng cửa tính toán. Tề Vân cười một tiếng, trong lòng đồng thời không có quá coi ra gì, chỉ cần đối phương có thể biểu hiện ra đầy đủ thành ý, vậy chuyện này liền phi thiên, cũng không phải nhất định phải cùng Khải Sâm bọn hắn mặt. Sau khi ăn cơm tối xong, Tề Vân cùng Lý Diệu Hoa đi tới lầu 2 xó xỉnh một gian phòng ốc, trong phòng vẫn là Trần Vĩ trấn thủ ở chỗ này. Khi Lý Diệu Hoa trông thấy trong túi chứa những cái kia kim tệ cùng vàng thỏi sau, con mắt không tự chủ trừng lớn. "Này, đây đều là ở trong biển vớt lên tới." Tề Vân khẽ gật đầu, "Không tệ, cũng là chút kim tệ, vàng thỏi các loại thô bị chi vật, hắn cũng không có ý tốt nói có yêu mến tùy tiện cầm các loại." Lý Diệu Hoa nhìn chằm chằm kim tệ nhìn phút chốc, chợt chợt lưỡi hơi xúc động, "Tề lão đệ, ngươi lần này ra biển thật đúng là thu hoạch tương đối khả a, lão ca ta phấn đấu nửa đời người, còn chưa kịp ngươi ngắn ngủi này mấy ngày." Tề Vân cười lắc đầu, "Lý lão ca nói gì vậy, ta bất quá là dựa vào vận khí phát chút ít tài thôi,
cùng ngươi có thể so sánh không được. Lý Diệu Hoa khoát tay áo, ra hiệu Tề Vân không cần quá khiêm tốn, ngược lại hỏi, Tề lão đệ, những vật này ngươi định xử lý như thế nào?
Tự nhiên là bán đi, Lý Lao Ca có đường hay không tử, giúp ta dẫn tiến một chút.
Tề Vân không chút do dự trả lời, cái này cũng là hắn tìm Lý Diệu Hoa một cái mục đích một trong.
Nhóm đồ này không có thủ tục, nghĩ trở về quốc đoán chừng còn muốn phí một phen chắc trở, có thể ở nước ngoài xử lý sạch tự nhiên là tốt nhất.
Lý Diệu Hoa nghĩ nghĩ trả lời, ta ngược lại thật ra nhận biết mấy cái ưa thích cất giữ phú thương, có thể giúp ngươi liên lạc một chút.
Tề Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra nét mừng, vậy làm phiền Lý Lao Ca, sau khi chuyện thành công, ta nhất định tâm tạng.
Lý Diệu Hoa đưa tay vô vô Tề Vân bả vai, hai ta ở giữa còn nói cái gì chứ tạng, bất quá những vật này nếu muốn thuận lợi ra tay, muôn ngàn lần không thể lộ ra.
Có một số việc tại dưới mặt bàn có thể thao tác, nhưng mà một khi bị đặt tới trên mặt bàn, liền sẽ có phiền phức không ngừng tìm tới cửa.
Tề Vân đương nhiên biết đối phương nói là phiền phải gì, gật đầu đáp, Lý Lao Ca yên tâm, ta biết rõ.
Ân, ta biết Tề Lao Đệ không phải ưa thích qua chương người, ta bây giờ liền đi cho những người kia gọi điện thoại.
Nói xong hắn liền đi ra phía ngoài.
Tề Vân cũng rời phòng, đi tới lầu một phòng khách.
Bên trong phòng tiếp khách, một kẻ cùng Khải Sâm đang ngồi tại khó ăn chờ, trên bàn trà nước trà là một ngụm đều không đủ. Kể từ bọn hắn thăm dò được cái kia ba chiếc xe Land Rover bài bối cảnh sau, nguyên bản là tâm tình thấp thỏm càng là chó cắn áo rách, hai người không dám trì hoãn, xử lý xong mấy tên thủy đoàn kia sự tình, liền dẫn Thành Ý vội vàng chạy đến bái phòng. Gặp Tề Vân đi tới, hai người vội vàng từ trên ghế xạ lòn đứng dậy. Một kẻ cười theo tiến lên nửa bước, mở miệng nói, "Tề tiên sinh, ngượng ngùng muộn như vậy còn tới quấy rầy ngài."
Tề Vân hướng hai người khoát khoát tay, "Hai vị đến trễ như vậy gặp ta, có chuyện gì gấp?"
Một kẻ hướng bên cạnh Khải Sâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đưa trong tay xách một cái vali xách tay đặt ở trên bàn trà. Sau khi mở ra bên trong chứa đạp mạnh sấp mới tinh USD, Khải Sâm mặt mũi tràn đầy áy náy giải thích nói, "Tề tiên sinh, chúng ta tới vẫn là nghĩ lại hướng ngài bày tỏ một chút xin lỗi, mấy tên thủy đoàn kia chúng ta đã giao cho bốt cảnh sát, cam đoan bọn hắn đời này đều không thể rời đi ngục giam."
Lời này Tề Vân tin tưởng, tại châu Phi mảnh đất này, không quyền không thế bác ba phi vẫn thật là mệnh so giấy mỏng.
"Rất xin lỗi bởi vì chúng ta công ty quản lý sơ sẩy, cho ngài tạo thành kinh hãi, số tiền này là công ty của chúng ta một điểm tâm ý, còn xin Tề tiên sinh ngài nhất định muốn nhận lấy."
Tề Vân nghe xong trên mặt mang nụ cười thản nhiên, mắt liếc trên bàn trà vali xách tay, thô sơ giản lược nhìn lại ít nhất phải có cái 500-600 ngàn.
Phần này thành ý để cho hắn rất xúc động.
"Ha ha, ta ngược lại thật ra không có gì, bất quá ta nữ phụ tá đích thật là thụ chút kinh hãi, nếu là hai vị tấm lòng thành, vậy ta liền thay ta nữ phụ tá nhận, chuyện này liền như vậy bỏ qua."
Gặp Tề Vân chịu nhả ra, trong hai người tâm không hẹn mà cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lập tức lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng.
Một kẻ đưa tay lau thái dương mồ hôi lạnh, gượng cười nói, "Tề tiên sinh đại nhân có đại lượng, về sau nếu là còn có dùng đến công ty của chúng ta chỗ, xin ngài cứ mở miệng, ta bảo đảm sẽ lại không xuất hiện vấn đề tương tự."
Nói xong hắn từ âu phục bên trong túi rút ra một tấm thiếp vàng danh thiếp, "Đây là ta điện thoại cá nhân, 24 giờ khởi động máy."
Tề Vân cười tiếp nhận, "Đi, vậy ta trước hết cảm ơn Bụt Kệ tiên sinh. Có thể vì Tề tiên sinh cống hiến sức lực là vinh hạnh của chúng ta."
Bụt Kệ lần nữa hạ thấp người, tư thái phóng rất nhiều thấp, "Nếu như Tề tiên sinh nếu không có chuyện gì khác, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi."
"Hảo, ta đưa tiễn hai vị."
Nói đi, mấy người hướng về đi ra bên ngoài.
Đem hai người đưa đến cửa trang viên lúc, Tề Vân lần nữa mở miệng nói, "Đúng, liên quan tới lần này ra biển bất đồ vật, ta hy vọng quý công ty có thể nghiêm ngặt ước thúc một chút những thuyền viên kia, không cần tuyên dương khắp trốn."
Một kẻ gật đầu liên tục không ngừng, "Tề tiên sinh xin ngài yên tâm, chúng ta tại thuyền dựa vào cảng lúc liền đã nghiêm khắc đã cảnh cáo bọn hắn, không được đối với ngoại nhân lộ ra một chút tin tức."
Tề Vân nghe xong hài lòng gật đầu, "Ha ha, vậy là tốt rồi."
Đem một kẻ hai người đưa tiễn sau, Tề Vân ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh một vòng, cách mỗi mấy chục mét liền có một cái bảo tiêu tuần tra, loại này bảo an cường độ để cho hắn không có chút nào lo lắng.
Tầm thường tiểu lâu lâu nếu là dám đến đánh đám kia đồ vật chủ ý, không khác gì đi tìm cái chết.
Có chút năng lượng người cũng sẽ không biết trang viên này chủ nhân là ai, càng thêm sẽ không tới trêu chọc.
Trở về tới trang viên, Tề Vân đem ngoại trừ Trần Vĩ bên ngoài người toàn bộ đều triệu tập lại. Ánh mắt của hắn từ trên mặt mấy người từng cái đảo qua, sau đó chỉ vào trên bàn trà cái dương nói, "Lần này ra biển tất cả mọi người khổ cực, trong dương tiền, mấy người các ngươi cầm một nửa chia đều, một nửa khác gá kiểu đợi chút nữa cho bị ạ dạ đưa qua."
Mấy người nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ, trong miệng hô to cảm ơn lão bản.
Nhao nhao đi tới bàn trà bên cạnh chia tiền.
Tháp Tháp đứng tại chỗ không nhúc nhích, có chút ngượng ngùng giơ tay lên, nhỏ giọng nói, "Tề tổng, ta cũng có phần sao?"
Tề Vân hướng hắn gật gật đầu, "Đương nhiên, nếu như ngươi muốn."
"Nghĩ, nghĩ,
cảm tạ Tề tổng."
Tháp Tháp nói cũng nhanh chóng chạy tới.
Ngày kế tiếp, một chiếc xe thương vụ tiến vào trang viên, Lý Diệu Hoa bồi tiếp trong ba vị niên nhân xuống xe, một người trong đó đỉnh đầu còn treo lên khối màu trắng khăn tay.
Chương 206, ba ức.
Chương 206, ba ức.
"Tề lão đệ, đây là Felix tiên sinh, Hazit sở tiên sinh cùng xạ dạ mạn tiên sinh."
Lý Diệu Hoa chỉ vào mấy người giới thiệu cho Tề Vân, bọn hắn đối với đám kia đồ vật cảm thấy rất hứng thú.
Nói đi, hắn lại hướng mấy người giới thiệu Tề Vân, "Vị này là lão bản của ta bằng hữu, Tề Vân Tề tiên sinh."
Nghe xong Tề Vân là giàu văn đảo bằng hữu, mấy người nguyên bản tùy ý biểu lộ trong nháy mắt trở nên nặng xem đứng lên.
Gọi phễ lì người da trắng đẩy mắt kiếm gặp vàng, lúc này chủ động đưa tay ra, "Tề tiên sinh, ngươi tốt."
Tề Vân trên mặt mang lễ phép mỉm cười, đáp lại nói, "Phễ lì tiên sinh ngươi tốt, cửu ngưỡng đại danh."
Ngay sau đó gọi Hazit sở người da đen, cùng treo lên khối vải trắng xạ dạ mạn cũng phân biệt tiến lên chào hỏi. Sau một hồi khách sáo, mấy người đi tới phòng tiếp khách, vừa ngồi xuống quản gia liền bưng tới mấy chén rượu đỏ. Xạ dạ mạn tiếp nhận chén rượu, ánh mắt quét mắt trên mặt thả mấy cái túi lớn, sau đó nhìn về phía Tề Vân nói, "Tề tiên sinh, xin thứ cho ta mạo muội, ta buổi tối còn muốn chạy về sang đi, cho nên bây giờ có thể hay không để cho ta xem trước một chút nhóm hàng kia?"
"Đương nhiên có thể."
Tề Vân hướng lấy sau lưng Trần Vĩ gật gật đầu, cái sau lúc này tiến lên hai bước, đem trên mặt đất mấy cái túi toàn bộ mở ra, trong phòng lập tức bị phục trang đẹp đẽ tràn ngập. Felix đứng dậy, khẽ độc lấy ly rượu đỏ, mắt kiếng gọng vàng sau con ngươi tại nhìn thấy những cái kia ngân tệ lúc chợt có bảo, đây là phi lực năm thế thời kỳ song trụ tệ. Hắn đi tới một cái túi bên cạnh, cầm lấy một cái ngân tệ đặt ở lòng bàn tay, cẩn thận chu đao sau, thở dài, đáng tiếc, bảo tồn không tốt lắm.
"Không có quan hệ Felix, nếu như ngươi chướng mắt những thứ này ngân tệ, ta rất tình nguyện đưa chúng nó toàn bộ mua đi."
Sau lưng người da đen Hazit sờ bu lại, khắp khuôn mặt là cười gian, rõ ràng hai người này phía trước liền nhận biết.
Felix lườm hắn một cái, đứng dậy tiếp tục xem hướng phía dưới trong một cái túi trang những cái kia kim tệ, "Này, đây là thập tự văn. Chẳng lẽ những thứ này kim tệ cũng là phi lực năm thế thời kỳ?"
Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân, tựa hồ muốn từ chỗ của hắn nhận được xác nhận.
Tề Vân cười gật gật đầu, "Tán dương, Felix tiên sinh hảo nhãn lực, nhóm này chân bảo đích xác toàn bộ đều đến từ cùng một thời kỳ."
Bên cạnh Hazit sờ nghe vậy, lại chen chúc tới, nắm lên một cái kim tệ quan sát tỉ mỉ, đầy đặn bờ môi cơ hồ muốn áp vào trên kim tệ.
"Không tệ, đích thật là 1700 niên sinh sinh ra đám kia kim tệ, ta từng tại London một nhà tiệm đồ cổ gặp qua đồng dạng."
Lúc này, Sa Dạ Mạn cũng đi tới, trong tay còn nắm chặt cái túi tiền tử, bên trong đựng chính là cái kia mấy chục khỏa bảo thạch. Hắn túi đầu cầm lấy một cái kim tệ nhìn một chút, sau đó hướng Tề Vân nói, "Tề tiên sinh, những bảo thạch này cùng kim tệ ta muốn hết, giá cả từ ngươi tới định. Quốc gia chúng ta đang tại kiến tạo một tòa xưa nay chưa từng có kiến trúc, ta nghĩ những thứ này kim tệ cùng bảo thạch lại là rất tốt vật phẩm trang sức."
Tề Vân nghe xong nao nao, nhìn chằm chằm Xạ Dạ Mạn nhìn một chút, trong lòng âm thầm liễu lưới, không hổ là đỉnh vải trắng, cái này nói chuyện cũng quá xa hoa đi.
Nhưng mà, không đợi Tề Vân trở về đáp, bên cạnh Felix cùng Hazit sợ trước tiên không làm.
"Xạ Dạ Mạn tiên sinh, Trung Đông dầu thô quả thật có thể chất lên kim sơn, nhưng đây đều là chân quý văn vật, không nên biến thành tường ngoài vật phẩm trang sức."
Felix trầm mặt nói.
Hazit sợ nhưng là mặt mũi tràn đầy cười hì hì, "Xạ Dạ Mạn tiên sinh, các ngươi Vương thất cung điện đều dùng kim cương khảm tượng, hà tất cùng chúng ta cướp điểm ấy lao ngân đồng? Không bằng đem những thứ này kim tệ nhường cho Felix, đại gia kết giao bằng hữu đi."
Xạ Dạ Mạn bất vi sở động, không để ý đến lời của hai người, một cái tay tiếp tục vuốt ve trong túi tiền bảo thạch, "Tề tiên sinh, những bảo thạch này tăng thêm kim tệ 2500 vạn USD, kết toán tiền mặt, lập tức liền có thể chuyển đến tài khoản của ngươi."
"Đây là thành ý của ta."
Tề Vân nghe vậy, trái tim không bị khống chế hung hăng co quắp một cái. Lúc trước hắn cũng tính toán qua, nhóm đồ này ít nhất có thể đáng cái mấy chục triệu, bây giờ nhân ra đích xác mở ra mấy chục triệu, chẳng qua là USD. Dựa theo trước mặt tỷ suất hối đoái, 2500 vạn USD đều nhanh 1.8 ức, hạnh phúc tới quá đột nhiên.
"Hừ hừ."
Bị không để ý tới, Felix cười lạnh một tiếng, xem ra Xạ Dạ Mạn tiên sinh là không đem chúng ta để vào mắt ta, đã như vậy, vậy ta ra 3000 vạn USD tốt. Lời này vừa nói ra, bên trong nhà bầu không khí lập tức trở nên có chút dương cung bạc kiếm. Một mực ngồi ở trên ghế salon không có lên tiếng tức giận Lý Diệu Hoa vội vàng đứng dậy khuyên can, "Ba vị, các ngươi cũng là ta mời tới quý khách, không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này tức giận, đại gia từ từ nói chuyện."
"Không tệ, làm ăn là làm ăn, đại gia không cần tổn thương hòa khí."
Tề Vân cũng dàn xếp. Mặc dù hai phe tranh hạ đi, nhóm hàng này có khả năng bán đi giá tiền cao hơn, nhưng cuối cùng bất luận bán cho ai nhất định sẽ trêu đến một phương khác không khoái. Tề Vân không muốn bởi vì trước mắt một chút lợi ích, cùng loại tầm thứ này người trở mặt, so sánh dưới, nếu như có thể phát triển thành bằng hữu, về sau lo gì không có cơ hội kiếm tiền. Mắt thấy Lý Diệu Hoa cùng Tề Vân đều lên tiếng, song phương không có lại nói, dù sao đây là người ta địa bàn, nên cho mặt mũi hay là muốn cho. Huống hồ phía sau hai người nhà giàu, là ngay cả gia tộc bọn họ đều phải nhượng bộ lui binh tồn tại.
"Ha ha, tất nhiên tất cả mọi người vừa ý những thứ đồ này, vậy ta xách cái đề nghị, ba vị nghe một chút thấy có được hay không?"
Tề Vân vừa cười vừa nói.
Hazit sờ rỗi ra mập phì tay nhỏ, "Tề tiên sinh mời nói."
Tề Vân từ trong túi móc ra cái kia trương thống kê tờ giấy, đặt ở trên bàn trà, phía trên này ghi chép nhóm hàng này số lượng, tất nhiên ba vị đều muốn mà nói, ta xem không bằng đại gia chia đều tốt, đến nội phương diện giá tiền, từ ba vị cùng quyết định.
Hazit sờ nghe xong thứ nhất gật đầu, "Ta đồng ý Tề tiên sinh ý kiến."
Felix đẩy mắt kiếng gọng vàng, thản nhiên nói, "Ta không có vấn đề."
Xạ Dạ Mạn ngón tay tại trên túi gõ hai cái, cuối cùng đem hắn đặt ở trên bàn trà, "Ta cũng đồng ý."
Song phương đều làm ra nhượng bộ, bên trong nhà bầu không khí không còn giống như lúc trước như vậy kiềm chế, ba người lại tiến đến cái túi phía trước tiếp tục đánh giá những vật khác. Các thứ đều xem xong, ba người đưa ra cuối cùng giá cả. Nguyên bản những bảo thạch kia cùng kim tệ là dự định dựa theo Felix nói 3000 vạn, nhưng Tề Vân chủ động cự tuyệt, yêu cầu chỉ tính 2500 vạn, cử động lần này giành được ba người nhất trí khen ngợi. Những cái kia ngân tệ cùng vàng thỏi nhưng là 1600 vạn, tổng cộng lại 4100 vạn USD. Tương đương nhân dân tệ gần tới 3 ức. Phân phối xong sau đó, Xạ Dạ Mạn ba người lúc này liền gọi điện thoại thông chi thủ hạ gửi tiền, Tề Vân tài khoản chắc chắn là không có cách nào thu nhiều tiền như vậy, tại Lý Diệu Hoa theo đề nghị, tiền tạm thời đều tồn đến nhà giàu hải ngoại chuyên mục.
"Tề lão đệ, ngày mai ta có thể an bài người tại ngân hàng Thụy Sĩ cho ngươi mở cái tài khoản, hoặc ngươi muốn đem tiền chuyển rời về quốc nội mà nói, ta cũng có thể giúp ngươi thao tác, chỉ là thời gian có thể lâu một chút."
Tề Vân nghe xong nghĩ nghĩ, trả lời, vậy thì giúp ta chuyển 5000 vạn trở về trong nước a, những thứ khác tồn ngân hàng Thụy Sĩ.
Không có vấn đề, việc rất nhỏ.
Lý Diệu Hoa lúc này đáp. Chờ Lý Diệu Hoa trợ lý xác nhận tiền tới sổ sau, giao dịch cũng coi như là hoàn thành, Xạ Dạ Mạn ba người cáo từ chuẩn bị rời đi.
Tề tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi, đây là phương thức liên lạc của ta, về sau tới Trung Đông mà nói, tùy thời có thể liên hệ ta.
Xạ Dạ Mạn đem một tấm thuần kim danh thiếp đưa tới Tề Vân trước người.
Tề Vân sau khi nhận lấy đầu ông, riêng này tấm danh thiếp ít nhất phải có 20 khắc.
Một tấm danh thiếp liền hơn 1 vạn khối tiền thôi.
Muốn nói thổ hào còn phải là đám người này.
Tốt, có cơ hội nhất định đi Trung Đông bái phòng Xạ Dạ Mạn tiên sinh.
Tề Vân lễ phép đáp lại.
Bên cạnh Vệ Lịch cùng Hazit sợ nhưng là điệu thấp nhiều, chỉ là lấy điện thoại cầm tay ra cùng hắn trao đổi phương thức liên lạc.
Tề tiên sinh, về sau nếu như ngài còn có cái này chân phẩm cần xử lý mà nói, có thể trực tiếp liên hệ ta, trong nhà của ta có rất nhiều phòng đấu giá, xem ở bằng hữu phân thượng, ta có thể thiếu thu điểm phí thủ tục.
Vệ Lịch vui vừa.
Bên cạnh Hazit sợ cũng đáp khăn nói, hoặc là tìm ta cũng có thể, mặc dù ta không giống bọn hắn có tiền như vậy, nhưng mà ta đối đãi bằng hữu tuyệt đối so với bọn hắn càng thẳng thái.
Tề Vân cười gật đầu, nhất định.
Chờ đem mấy người đều đưa tiễn sau, Lý Diệu Hoa chủ động giới thiệu nói, cái kia Phệ Lịch là Tây Ban Nha quý tộc, chính như hắn nói tới, gia tộc bọn họ có rất nhiều phòng đấu giá, mặc dù danh khí không bằng giai sĩ đắc, nhưng ở châu Âu cùng châu Phi cũng đã có thể xem là nhất lưu.
Hazit Sở Kaka là cái rất nổi danh lái bơn, bọn hắn không chỉ làm đồ cổ sinh ý, coi như ngươi muốn xe tăng máy bay trực thăng bọn hắn đều có thể chuẩn bị cho ngươi tới.
Đến nỗi vị kia Xạ Dạ Mạn, ngươi hẳn là có thể đoán được.
Tề Vân nghe xong chật chật lưỡi, thật đúng là không có một cái là đơn giản.
Lý Lao Ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được à, về sau nếu là có cần phải ta địa phương, cứ việc lên tiếng.
Lý Diệu Hoa cười khoát tay, giữa chúng ta nói những thứ này quá khách khí, giúp đỡ cho nhau.
Buổi tối, Tề Vân vừa cho Triệu Tình nói chuyện điện thoại xong báo bình an, ngay sau đó Thạch Phong điện thoại đánh liền đi vào, mang đến cho hắn một cái tin xấu, lão quỷ xảy ra chuyện.